Chương 182, 6 phái bị tập kích. Chương 182, 6 phái bị tập kích. Cái bang cùng Hải Sa bang, Thần Quyền môn chờ một đám bang phái, ở Ngũ Tán nhân xuất linh giới Minh giáo đệ tử phản kích, căn bản không đỡ nổi một đòn, rất nhanh liền bị như bẻ cành khô giống như đem chủ lực đánh tan, thậm chí bắt giữ. Trong đó cái bang tên tuổi tuy lớn, nhưng bọn họ dưới tay võ công nhưng là qua quýt bình bình, đừng nói so với lục đại môn phái, chính là so ra Minh giáo ngũ hành kỳ mấy vị trưởng kỳ sứ cũng là cách biệt rất xa. Ở Lãnh Khiêm mọi người trước mặt, bọn họ thậm chí không thể kiên trì bao lâu, bị đánh đổ trong đất, tại chỗ bắt giữ. Giải quyết những này giới lại thai hòa sau, Từ Tử Nghĩa dặn dò Dương Tiêu mọi người phụ trách trấn thủ Quang Minh đỉnh, mà hắn thì lại mang theo Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu đoàn người bắt đầu hướng về Trung Nguyên chạy đi. Như hắn đoán không sai, mặc dù có lời nhắc nhở của hắn, lục đại môn phái rời đi Quang Minh đỉnh sau vẫn là khó tránh khỏi gặp Nhữ Dương Vương phủ mai phục. Để lục đại môn phái chế chút vị đắng có thể, nhưng nếu bọn họ hết mức bẻ gãy tại Nhữ Dương Vương phủ bên trong, Minh giáo ngược lại là muốn gánh lên nỗi oan nước này. Bởi vậy về tình về lý, Từ Tử Nghĩa cũng nhất định phải tự thân tới Trung Nguyên một chuyến. Mà lại nói lên, Từ Tử Nghĩa cũng đúng năm đó danh chấn giang hồ Bách Tổn đạo nhân sáng chế Huyền Minh thần trưởng cảm thấy hứng thú. Đoàn người đi ra hơn trăm dặm, ở trong sa mạc ngay tại chỗ nghỉ trọ. Dưới ánh trăng, Từ Tử Nghĩa ngước đầu nhìn lên minh nguyệt, bên cạnh Tiểu Chiêu cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu lên, đông nhiên chỉ nghe nàng nói, công tử có từng nhớ ra cái gì đó người? Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, không sai, xác thực là nhớ tới một người. Đối với ý nghĩ của chính mình, Từ Tử Nghĩa cũng không phải ẩn dấu, lúc này hắn không khỏi nhớ tới ở lại đại đường thế giới bên trong Trình Linh Tố. Bởi vì có hư không cửa đá quan hệ, Trình Linh Tố tuy bị hắn mang về Lan Giang đảo, có thể trong ngày thường hai người vẫn là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hôm nay vừa nặng về dãy núi Cô Luân, ngước đầu nhìn lên minh nguyệt, tự nhiên không khỏi nhớ tới tiểu muội Trình Linh Tố. Người này là công tử ý trung nhân sao? Chẳng biết vì sao, Tiểu Chiêu dĩ nhiên có dũng khí trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Người tiểu nha đầu này. Nhìn thấy Tiểu Chiêu dĩ nhiên lấy dũng khí hỏi ra vấn đề này, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng không khỏi bật cười. Công tử, Tiểu Chiêu bây giờ cũng không nhỏ. Nhưng mà nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Tiểu Chiêu nhưng là không khỏi thẳng tắp thân thể, rõ ràng bất mãn Từ Tử Nghĩa đưa nàng làm đứa nhỏ đối xử. Được, Tiểu Chiêu xác thực là không nhỏ. Nhìn thấy Tiểu Chiêu làm như bất mãn đưa nàng coi như đứa nhỏ, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu cười nói, ta vị kia tiểu muội năm gần đây dài 2 tuổi, đáng tiếc các ngươi vô duyên nhìn thấy, tất nhiên có thể kết giao bằng hữu. Nhìn đỉnh đầu trong sáng minh nguyệt, làm như lại nghĩ tới nàng vị kia thông minh nhanh trí tiểu muội, Từ Tử Nghĩa không khỏi chậm rãi nói, lẽ nào vị tỷ tỷ này? Nghe được nơi này, nhìn Từ Tử Nghĩa bóng lưng, Tiểu Chiêu không khỏi khuôn mặt nhỏ khẽ biến, làm như đoán sai cái gì. Ngươi nghĩ đến nơi nào đi tới? Nhìn thấy Tiểu Chiêu một bộ hổ thẹn vẻ mặt, Từ Tử Nghĩa há có thể không biết đoán được nơi nào, chỉ được lắc đầu cười nói, chỉ vì nàng vị trí khu vực quá mức xa xôi, người bình thường căn bản không thấy được nàng một mặt. Nhìn mắt trước cực kỳ hiểu chuyện Tiểu Chiêu, Từ Tử Nghĩa lại dường như nhìn thấy hắn vị kia tiểu muội, lúc này cũng ít có ôn hòa nói. Một bên Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nghe được Từ Tử Nghĩa đột nhiên nhắc lên chuyện cũ, cũng là không khỏi bệnh thai lên lặng lặng lắng nghe lên, đây cũng không phải là hai người thích nghe người khác việc riêng tư. Thật là Từ Tử Nghĩa lai lịch quá mức thần bí, dù cho là giang hồ thành danh nhiều năm Ân Thiên Chính hai người cũng không khỏi đối với Từ Tử Nghĩa sư môn lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Nghe được Từ Tử Nghĩa đột nhiên nhắc lên chuyện cũ, hai người bọn họ cũng khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ. Công tử có thể hay không ngày sau cũng muốn đi nơi này? Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Tiểu Chiêu nhưng là không khỏi mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Tiểu Chiêu nhưng là bỗng nhiên rơi lệ lên, chỉ thấy nàng thấp giọng khóc nước nở nói, vậy công tử gặp bỏ xuống Tiểu Chiêu sao? Nhìn thấy Tiểu Chiêu khóc nước mắt như mưa, cực kỳ làm người thương yêu tiếc, Từ Tử Nghĩa không khỏi vỗ nhẹ bả vai nàng, nói rằng, nha đầu đốc, đừng khóc. Nhưng mà Tiểu Chiêu dường như nhận hết oan ức, rốt cục được phát tiết, khóc đến càng thêm vang lên, nói rằng, ngươi tới chỗ nào, ta cũng cùng tới chỗ nào. Nghe được Tiểu Chiêu nói, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt nhưng không khỏi ngẩn ra, coi như là chính hắn cũng không nghĩ đến Tiểu Chiêu đối với hắn không muốn xa rời dĩ nhiên như vậy thâm hậu. Có điều rất nhanh Từ Tử Nghĩa liền rõ ràng nguyên nhân ở trong, Tiểu Chiêu tuổi thơ mất cha, đại khỉ ti lại không phải cái hợp lệ mẫu thân, có thể nàng coi là quân cờ đứng vào Quang Minh đỉnh liền có thể nhìn ra, bởi vậy Tiểu Chiêu mới gặp đối với hắn cái này không muốn xa rời. Nhìn trong lòng Tiểu Chiêu, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được than thở nói rằng, được, đừng khóc rồi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền dẫn ngươi đến liền đúng rồi. Tiểu Chiêu đại hỉ, ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ ánh trăng ở nàng thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần nho nhỏ trên khuôn mặt lung một tầng lụa mỏng, nước mắt trong suốt chưa lao đi, nước biển giống như sóng mắt bên trong đã hết là vui cười. Từ Tử Nghĩa mỉm cười nói, Tiểu Chiêu, tương lai ngươi lớn rồi, nhất định mỹ có phải hay không? Tiểu Chiêu không khỏi ngây thơ nói, công tử ngươi lại mở Tiểu Chiêu chuyện cười. Từ Tử Nghĩa chưa trả lời, chợt nghe đến góc đông bắc trên tiếng chân lộn xộn, có đại đội nhân mã tự tây mà đông, chạy băng băng mà qua, ít nói cũng có hơn 100 thửa. Chỉ một lúc sau, Vi Nhất Tiếu cao mày nói rằng, giáo chủ, trong đêm khuya đại đội nhân mã chạy băng băng, nói không chắc lại là bản giáo chi địch. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa liền dẫn Tiểu Chiêu cùng Ân Thiên Chính hai người cùng triển khai khinh công, chạy về phía tiếng chân truyền đến nơi tra sát. Tới ở gần, quả thấy trong sa mạc lưu lại một loạt dấu vó ngựa. Vi Nhất Tiếu túi người coi, nắm lên một cái hạt cát, nói rằng, có vết máu. Ân Thiên Chính nắm lên hạt cát để sát vào trong mũi, nhất thời nghe thấy được một trận mùi máu tanh. Bốn người theo dấu móng đuổi theo ra mấy dặm, chợt thấy phía trái trong cắt đi nửa đoạn đơn đao. Vi Nhất Tiếu nhặt lên vừa nhìn, thấy trên chuôi đao có khắc Phùng Biện Thanh ba chữ, hơi trầm âm, nói rằng, đây là Không Động phái bên trong nhân vật. Giáo chủ, muốn là Không Động phái ở đây chuẩn bị xuống ngựa tớt, trở về Trung Nguyên. Ân Thiên Chính nói, từ Quang Minh đỉnh hạ xuống, dĩ nhiên sự cách nửa tháng có thừa, bọn họ vẫn còn nơi này, không biết đào cái gì quỷ. Đoàn người tra xét ra không động phái tâm tích sau, không khỏi đồng thời nhíu mày, hiển nhiên nhớ tới từ Tử Nghĩa trước nhắc nhở, lẽ nào sáu đại phái thật gặp người khác mai phục? Đi được ngày thứ năm trên, phía trước trên thảo nguyên đến rồi đoàn người chúng, đa số là trên người mặc truy y Nico, có cái khác bảy, tám cái nam tử. Hai bên dần dần hành gần, một tên Nico âm thanh kêu lên, là ma giáo ác tặc. Mọi người dồn dập rút ra binh khí, tản ra nên địch. Ân Thiên chính thấy là phái Nga Mi người chúng, không biết dùng cái gì đi mà phục về, mà những người kia cũng là chưa từng gặp, cao giọng nói rằng, các vị là Nga Mi môn hạ sao? Một tên vóc người nhỏ gầy trung niên Nico vượt ra khỏi mọi người, lạnh lùng nói, ma giáo ác tặc, hỏi nhiều cái gì? Tới lãnh cái chết thôi. Tiểu Chiêu tiến lên phía trước nói, chư vị sư thái thượng dưới xưng hô như thế nào? Dùng cái gì như vậy nổi giận? Cái kia Nico quát lên, ma giáo yêu nữ, và ngươi cũng xứng hỏi danh hiệu ta. Ngươi là ai? Vi Nhất Tiếu nhanh sung mà trước, lọt vào trong mọi người, điểm hai tên nam đệ tử huyệt đạo, nắm lấy hai người sau cổ, đột nhiên phát chân, xa xa chạy vội đi ra ngoài, đem hai người té xuống đất, lập tức lại buôn về chỗ cũ. Này mấy lần động tác mau lẹ, nhanh chóng vô luân, cười lạnh một tiếng, nói rằng, vị này chính là ta Minh giáo tử Sam Long Vương con gái, mà vị này chính là đương đại võ công số 1, thiên hạ can đảm vô song kỳ nam tử, chỉ huy quảng trường, trái phải quang minh sứ, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ, thiên địa phượng lôi bốn cửa Minh giáo tử giáo chủ, đuổi tới phái Nga Mi xuống núi, đoạt quá diệt tuyệt sư thái trong tay bị thiên bảo kiếm, lấy bọn họ nhân vật như vậy, lẽ nào cũng không xứng tới hỏi một tiếng sư thái pháp danh sao? Hắn lời nói này một hơi nói sắp xuất hiện đến, Nga Mi quần đệ tử tất cả đều ngơ ngác, mắt thấy Vi Nhất Tiếu vừa mới lộ như thế một tay không thể tưởng tượng nổi võ công, không người lại hoài nghi hắn nói chuyện. Trung niên kia Ni cô lấy lại bình tĩnh, mới nói, các hạ là ai? Vi Nhất Tiếu nói, tại hạ họ Vi, biệt hiệu Thanh Dực Bức Vương. Phái Nga Mi bên trong mấy người không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên, liền có bốn người phi nước đại đi cứu hộ cái kia hai cái bị hắn chuyển tới xa xa đồng môn. Vi Nhất Tiếu nói, phụ từ giáo chủ hiệu lệnh, Minh giáo cùng sáu đại phái dừng căn qua, thích kiên sửa tốt. Quý đồng môn số may, Vi Bức Vương lần này không hấp bọn họ huyết. Hắn tự đắc từ nghĩa lấy Cửu Dương thần công chữa thương, từ lâu loại bỏ trong cơ thể hàn độc, tự nhiên không cần mỗi lần hành công bất tỉnh, liền cần hút máu kháng hàn. Trung niên Tiên Nhi cô thấy đối phương nhân số cố nhiên là ít, mà vừa mới một người hơi chút thân thủ, thực là võ công cao đến lạ kỳ, nếu là độc thủ, an thiệt lớn là cái chắc, cái gọi là dừng căn qua, thích hiên sửa tốt cũng không biết là thật hay giả, nhân tiện nói, Vân Nhi pháp danh tinh không. Các vị có thể thấy ta sư phụ sao? Ân Thiên Chính nói, khắc sư từ Quang Minh đỉnh hạ xuống, đã có nửa tháng công phu, dự tính lúc này đã tiến vào Ngọc Môn Quan. Các vị đi về đồng, lẽ nào trung gian bỏ qua sao? Nhìn thấy Ân Thiên Chính lông mày dài trắng hơn tuyết, tị tự ương cầu, khí chất cực kỳ bất phàm, Tĩnh Không không khỏi mắt lộ nghiêm nghị, không khỏi mở miệng nói, các hạ lẽ nào là Bạch Mi Ưng Vương? Không sai, chính là lão phu. Ân Thiên Chính gật đầu nói, lệnh sư sớm trước liền mang theo một đám đệ tử xuống núi đi tới. Tiếp theo lại nghe Ân Thiên Chính giải thích. Nghe được Ân Thiên Chính tự mình giải thích, lấy Tĩnh Không cầm đầu phái Nga Mi đệ tử lúc này mới bán tín bán nghi. Không giống với cái khác Minh giáo bên trong người, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính danh tiếng, có thể ở giang hồ phong bình vô cùng tốt. Dù cho là diệt tuyệt sư thái nhất lên Ân Thiên Chính tên, cũng là chọn không ra bất kỳ tật xấu. Nhưng là chúng ta phân ba đường tiếp ứng, ven đường lại có tín hiệu tên lửa liên lạc, sao bỏ qua không gặp? Tĩnh Không không khỏi ngạc nhiên nói. Vi Nhất Tiếu nói, ta giáo chủ sớm trước từng nhắc nhở qua quý phái, triều đình cũng ở trên đường mai phục, nhìn dáng dấp quý phái e sợ đã gặp mai phục. Nguyên Đình. Nghe được Vi Nhất Tiếu giải thích, lấy Tĩnh Không cầm đầu phái Nga Mi đệ tử không khỏi hoàn toàn biến sắc. Tiếp theo liền nghe trung niên kia cô gái nói, ma giáo từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, gian trá giả hoạt, nói chuyện làm sao có thể tin? Nhìn thấy những người này mắt lộ đề phòng, một bên Ân Thiên Chính lớn tiếng nói, lão phu là Bạch Mi Ưng Vương, chỉ cần một mình ta ra tay, liền đem các ngươi một đám tiểu bối để bắt. Minh giáo hôm nay hạ thủ lưu tình, người trẻ tuổi sau đó nói chuyện có thể chiếm được nhiều kiểm điểm chút. Mấy câu nói này rầm rầm sấm dậy, chấn động đến mức Nga Mi quần đệ tử lỗ tai vang lên ong ong, tâm thần rung chuyển, khó có thể tự chế, mắt thấy hắn râu bạc trắng Bạch Mi, thần uy lấm lấm, mọi người không khỏi ngơ ngác. Từ Tử Nghĩa lúc này mở miệng nói, chư vị sớm ngày mời về, việc này nếu liên quan đến ta Minh giáo, ta giáo tất nhiên sẽ đem quý phái thầy trò cứu ra, mong rằng chư vị trở về Trung Nguyên lúc có thể thay ta giáo hướng về cái khác giang hồ đồng đạo giải thích rõ ràng hiểu lầm. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, phái Nga Mi một đám đệ tử nhưng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng rất là bất ngờ Từ Tử Nghĩa mấy lời nói này. Chỉ được mắt đưa Từ Tử Nghĩa đoàn người chờ đi xa, mỗi người trợn mắt mắt mồm, nói không ra lời. Vi Nhất Tiếu nói, giáo chủ, e sợ chính như ngài dự liệu bình thường, phái Nga Mi đã trúng rồi Nguyên Đình mai phục. Diệt Tuyệt sư thái tố thật mặt mũi, trước đây lại trúng rồi ta một trường, công lực tổn thất lớn dưới tự nhiên không phải Nguyên Đình cao thủ đối thủ. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, trong lòng hắn đối với Diệt Tuyệt sư thái đoàn người chúng mai phục cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lòng toán vô tâm bên dưới, coi như Diệt Tuyệt sư thái trên người cũng không ám thương, cũng chạy không thoát Nhữ Dương Vương phủ mai phục, huống chi nàng trước đây bị hắn đánh gãy hai tay xương sườn. Một nhóm bốn người vừa nói vừa đi, ven đường bên trong lại ngẫu nhiên gặp một cái quen thuộc bóng người, chỉ thấy nàng gian nan kéo một cái cáng cứu thương ở trong sa mạc chậm rãi tiến lên. Giáo chủ, thật giống là Ân cô nương. Vi Nhất Tiếu thị lực kinh người, cách thật xa liền nhận ra bóng người lai lịch. Không sai, là ta Ly Nhi. Ân Tiên Chính cũng nhận ra bóng người. Trước đây Trương Vô Kỵ cùng phái võ đang mọi người cùng trở về Trung Nguyên, Ân Ly cũng theo hắn cùng đi. Hiện nay Ân Ly hai người xuất hiện nơi này, tự nhiên báo trước phái võ đang đã gặp người khác mai phục. Ân Thiên Chính hai người ý nghĩ lóe lên liền qua, rất nhanh hai người bọn họ liền vận chuyển khinh công đi đến Ân Ly trước người. "Ra ra." Nhìn thấy Bạch Mi Như Tuyết Ân Thiên Chính, Ân Ly không khỏi mắt lộ kích động, đồng thời vừa nhìn về phía sau mang theo Tiểu Chiêu tới rồi Từ Từ Nghĩa. "Ly Nhi, phái võ đang lẽ nào nộ phục sao?" Nhìn thấy Ân Ly trên người mang huyết cực kỳ chật vật không nói, trên băng ca nằm Trương Vô Kỵ cũng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, còn tên còn lại Ân Thiên Chính cũng là không xa lạ gì, chính là võ đang thất hiệp bên trong Ân Lê Đình. Mà lúc này Ân Lê Đình đầu gối, chịu, mắt cá, cổ tay, đủ chỉ, ngón tay, sở hữu tứ chi khớp xương tất cả đều bị người bẻ gãy, hấp hối, không thể động đậy, có thể so với Trương Vô Kỵ thê thảm quá nhiều rồi. "Ông ngoại, Từ đại ca nói không sai, chúng ta rời đi Quang Minh đỉnh sau liền bị quân Nguyên mai phục, trong lúc chúng kịch độc, Tống đại hiệp bọn người toàn thân gân cốt bủn rủn, nội lực hoàn toàn không có, chỉ có ta cùng Vô Kỵ ca ca cùng Ân Lục hiệp may mắn chưa bên trong loại độc này." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một nhóm mấy người, cả người mang thương Ân Ly dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường, trong mắt chứa nước mắt đem một đường tao ngộ hết mức nói ra. Nguyên lai tại trên Quang Minh đỉnh Ân Lê Đình nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù con gái, thấy nàng cùng Kỷ Hiểu Phù dung mạo cực kỳ tương tự, trong lòng ngực vốn là phiền muộn, sau khi xuống núi lại từ Trương Vô Kỵ trong miệng biết được Kỷ Hiểu Phù con gái tên đầy đủ gọi là Bất Hối, nhất thời cảm thấy khó khăn tiếp thu, không khỏi lớn tiếng cuồng khóc thoát ly đội ngũ. Trương Vô Kỵ tố cùng Ân Lục hiệp quan hệ mật thiết nhất, lo lắng hắn an nguy bên dưới, liền liền dẫn Ân Ly đi vào truy hắn, bởi vậy liền ma xui quỷ khiến tránh được một kiếp. Cuối cùng vẫn bị quân Nguyên phát hiện, hai bên một phen huyết chiến, Ân Lục hiệp tao ngộ cường địch bị trở thành tàn phế, Trương Vô Kỵ quả bất địch chúng bị thương nặng, cuối cùng hôn mê trước, vẫn là cướp ra hai người bóng người sau hôn mê bất tỉnh. Cũng còn tốt Ân Ly thương thế nhẹ nhất, lúc này mới ven đường tìm kiếm vật liệu gỗ làm phó cáng cứu thương, đem hai người ở trong cắt tha hành. Gân cốt bủn rủn, nội lực hoàn toàn không có. Nghe được nơi này, Ân Thiên Chính hai người giờ mới hiểu được vì sao phái võ đang gặp dễ dàng như thế chúng mai phục, hóa ra là sớm có người âm thầm hạ độc. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ trọng thương hôn mê, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ nhíu mày, tay phải liền thắm ở Trương Vô Kỵ trên vai, theo một luồng nhu hòa nội lực dò ra, liền vận công tra xét lên Trương Vô Kỵ thương thế đến. Mà Trương Vô Kỵ nhìn như thương thế nghiêm trọng, kỳ thực có Cửu Dương thần công hộ thể hắn, thương thế trái lại so với Ân Lục hiệp tốt hơn rất nhiều. Dù cho Từ Tử Nghĩa không ra tay, mấy ngày sau hắn liền có thể tỉnh lại. Cho tới Trương Vô Kỵ bị thương, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, có thể nội công vẫn chưa đại thành, lại không có nguyên bên trong tao ngộ, tự nhiên là không ngăn nổi có lòng mai phục kẻ địch. Có Từ Tử Nghĩa đều là một mạch Cửu Dương chân khí giúp đỡ, nguyên bản ngất đi Trương Vô Kỵ trên mặt cũng bắt đầu từ từ màu máu, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, liền chậm rãi tỉnh táo lại. "Ông ngoại, Từ đại ca." Mở sau Trương Vô Kỵ, nhìn thấy mặt trước bóng người sau, không khỏi thấp giọng nói: "Vô Kỵ ca ca, người rốt cục tỉnh rồi." Cùng lúc đó, Ân Ly nhìn thấy Trương Vô Kỵ thức tỉnh, cũng rốt cục dám lên tiếng khóc giống nói. Vi Nhất Tiếu lúc này, nhưng nhìn ra Ân Lê Đình thương thế, thấp giọng nói: "Ân Lục hiệp chịu đựng ngoại thương là phái Thiếu Lâm. Kim cương chỉ đao, chỉ lực gây thương tích khủng sắp hết thân tàn phế." Nghe nói Vi Nhất Tiếu ngôn ngữ, một bên mới vừa tỉnh lại Trương Vô Kỵ vẻ mặt không khỏi buồn bã. "Này thương không hẳn không thể chữa trị, Tây vực bên trong thì có một loại kỳ dược có thể xương gãy tái tạo, Vô Kỵ ngươi không cần lo lắng, ngươi trước tiên cùng Ân Lục hiệp trở về Quang Minh đỉnh tu dưỡng, ta đi thay ngươi cứu lại trừ vị sư thúc." Nhìn thấy Trương Vô Kỵ vẻ mặt Từ Tử Nghĩa nhưng chậm rãi mở miệng nói: "Tây vực bên trong có loại kỳ dược tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, dược hiệu bá đạo, nó có thể chữa trị vẫn không cách nào tiếp về xương gãy." Nhìn thấy Trương Vô Kỵ mắt lộ kỳ quang, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa giải thích: "Cái kia liền phiền phức Từ đại ca." Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trương Vô Kỵ không khỏi vui vẻ nói: "Hắn trước kia cũng từng từ Hồ Thanh Nhu sách thuốc nghe loại này kỳ dược tên, bây giờ lại kinh Từ Tử Nghĩa nhắc nhở, tự nhiên là nhớ tới những thứ này. Này có thể coi là không lên phiền phức gì, có điều tiện tay mà làm mà thôi. Nơi này khoảng cách Quang Minh đỉnh còn muốn mấy ngày lộ trình, Ân Lục hiệp an nguy sẽ phải ở trên thân thể ngươi." Thấy hắn tỉnh lại, biết được Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu, Từ Tử Nghĩa cuối cùng lại thêm dặn dò: "Từ đại ca ngươi hãy yên tâm, ta sẽ sắp xa cách muội cùng Lục thúc ngài an toàn hướng về Quang Minh đỉnh." Rõ ràng chính mình thân kiêm trọng trách, Trương Vô Kỵ lúc này cũng không cưỡng cầu chính mình cùng đi. Chương 183, ngẫu nhiên gặp. Chương 183, ngẫu nhiên gặp. Kỳ thực Nhữ Dương Vương phủ như kế có điều là Quang Minh chính đại Dương Như mà thôi, nếu là đổi làm năm đó Quách Tĩnh đại hiệp vợ chồng thời gian, tất nhiên là không gạt được vợ chồng bọn họ hai người. Chỉ là tự Quách Tĩnh đại hiệp vợ chồng lấy thân tuấn thành sau, này Trung Nguyên võ lâm liền lại lần nữa rơi vào rắn mất đầu cảnh giới, cũng như phái Nga Mi Quách Tương nữ hiệp tuy rằng từng hướng về đệ tử lập xuống nguyện vọng, có thể đợi đến diện tuyệt sư thái lên đài sau, cũng có điều là đem Quang Đại Nga Mi cửa nhà cùng để thủ riêng phóng tới vị thứ nhất. Cho tới cái gọi là cái gì trục xuất Mông Cổ thắt lỗ, khôi phục hắn thất, sớm đã bị nàng để qua sau đầu. Phái Nga Mi như vậy, cái khác giang hồ môn phái tự nhiên càng thêm không thể tả, tỉ như Không Động, Côn Lôn, Hoa Sơn chờ phái tầm mắt của bọn họ đã sớm chỉ hạn chế chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, rằng co vẫn là nhảy không ra giang hồ phạm chủ. Thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái, cũng vẫn là trốn không thoát giang hồ hạn chế, Võ Đang tam phong chân nhân đức cao vọng trọng, Võ Đang môn hạ đệ tử càng là không biết giết bao nhiêu tàn hại Trung Nguyên bách tính Mông Cổ thắt lỗ. Có thể Võ Đang dù sao chỉ là giang hồ môn phái, chuyện làm tự nhiên là như muối bỏ biển. Mà Thiếu Lâm hiểu ra thời loạn lạc liền phong sơn tự vệ, tất nhiên là không muốn cùng Nguyên Đình trở mặt, bởi vậy trái lại còn không bằng phái Võ Đang. Chỉ là hiệp lấy vũ loạn cấm, bất luận Thiếu Lâm làm sao giấu tài, có thể các đại môn phái cái nào môn hạ đệ tử chưa từng không có làm quá cùng Nguyên Đình đối nghịch sự tình, bởi vậy sớm đã bị Nguyên Đình nhìn chằm chằm. Mặc dù không có thành côn ở bên ngoài gây xích mích, Nguyên Đình sớm muộn cũng phải đối với Trung Nguyên võ lâm ra tay, mà lần này sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh, chính là cho Nguyên Đình cơ hội tốt nhất. Đưa đi Trương Vô Kỵ cùng Ân Lê Đình hai người sau, Tư Tử Nghĩa một nhóm bốn người tiếp tục một đường hướng đông, sáu đại phái chủ lực ở Tây vực bị phục, ở vào Trung Nguyên môn phái trụ sở tự nhiên cũng không trốn được. Côn Lôn vị trí hẻo lánh còn nói được, có thể cách xa ở Trung Nguyên ngũ đại môn phái cũng khó khăn trốn một kiếp. Trong đó Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái thân là Trung Nguyên Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, lần này càng là cây lớn thì đón gió to khó thoát một kiếp. Phái Võ Đang còn có đương đại đệ nhất cao thủ Tam Phong Chân Nhân trấn thủ, mà Thiếu Lâm lần này vì vây quét Minh giáo có thể nói là chủ lực ra hết, e sợ lần này khó thoát họa diệt môn. Trong lòng rõ ràng Nhữ Dương Vương phủ nhu lược, rõ ràng ngũ đại môn phái trụ sở hay là từ lâu gặp Nguyên Đình bày công, những người còn lại e sợ cũng bị Nguyên Đình bắt giữ trảo hướng về Đại Đô. Rõ ràng những người này nhất thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tư Tử Nghĩa trong lòng ngược lại cũng không đội vã, liền liền ven đường đuổi theo ngũ đại môn phái giấu chân tiếp tục hướng đông. Ngày hôm đó Tư Tử Nghĩa đoàn người tiến vào Ngọc Môn Quan, bán lạc đà, thay đổi ngồi ngựa, bởi vì một nhóm chỉ có bốn người, ngược lại cũng không cần chỉ lo chọc người thái mắt, tiếp tục ven đường đông tiến vào. Sáng sớm hôm đó lên đường, ở Cam Lương trên đường lớn cản đạo, nắng nóng như lửa, trời nóng được lên. Được rồi hơn 2 canh giờ, mắt thấy phía trước một loạt chừng 20 gốc cây liễu, trong lòng mọi người rất thích, thúc cản vật cưỡi, chạy vội tới cây liễu bên dưới nghỉ ngơi. Tới ở gần, chỉ thấy dưới cây liễu đã có 9 người ngồi. 8 tên đại hán đều làm thợ săn trang phục, eo khóa bội đao, gánh vác cung tên, còn mang theo 5-6 đầu chim ưng, mặc vũ lợi trảo, dáng dấp cực kỳ thần tuấn. Tên còn lại nhưng là cái công tử trẻ tuổi, trên người mặc xanh ngọc chù sam, nhẹ lay động quạt giấy, không che giấu được một bộ ung dung hoa quý khí. Tiểu Chiêu thông minh nhanh trí, nhìn thấy này tuổi trẻ công tử sau, liền ra tay nhẹ lay động Từ Tử Nghĩa cánh tay, thấp giọng nói, vị công tử trẻ tuổi này là cái nữ tử. Kỳ thực không cần Tiểu Chiêu nhắc nhở, Từ Tử Nghĩa cũng rất nhanh cũng nhìn ra này trang phục ung dung hoa quý công tử là Tây Bối Hàng. Bởi vì hắn tướng mạo tuấn mỹ dị thường, hai mắt trắng đen rõ ràng, lấp lánh có thần, trong tay quạt giấy bạch ngọc làm chuôi, nắm chuôi qua tay, bạch phải cùng chuôi quạt nhưng lại không có phân biệt. Có thể chỉ có cổ dưới bạch nị một mảnh, ít đi nam tính trọng yếu nhất hầu kết. Chỉ có điều thời khắc bây giờ, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người ánh mắt nhưng hoàn toàn bị bên hông hắn treo lơ lửng bảo kiếm hấp dẫn, chỉ thấy hoàng kim vì là câu, bảo mang vì là buộc, lơ lửng một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm thình lình ôm vị thiên hai cái chữ triện. Xem này kiếm hình dạng dài ngắn, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái năm lấy đại đồ minh giáo giáo chúng ỷ thiên kiếm. Ân Thiên Chính hai người rất là ngạc nhiên, thậm chí Vi Nhất Tiếu còn muốn mở miệng dò hỏi, liền vào lúc này, chỉ nghe phía đông trên đường lớn móng ngựa lộn xộn, một đám người tùm la tùm lùng cưỡi ngựa chạy băng băng mà tới. Đám người kia là một đội quân nguyên, ước chừng 50-60 người, có cái khác hơn 100 tên phụ nữ, bị quân nguyên dùng thẳng chói buộc duệ chi mà đi. Những phụ nữ này đại đô bàn chân nhỏ cô đơn, làm sao cùng được với ngựa, có ngã nhào trên đất, liền bị dây thừng lôi kéo tùy chỗ tha hành. Sở hữu phụ nữ đều là người Hán, hiện ra là cái đám này quân nguyên cướp giật đến mách tính, trong đó một nửa đều đã quần áo bị xé ngại nát bét, có càng lộ ra hơn nửa thân, khóc sướt mướt, cực kỳ thê thảm. Quân nguyên có cầm trong tay bình rượu, uống đã nửa say, có thì lại vùng roi quật chúng nữ. Những này mông cổ binh một sinh trưởng trên lưng ngựa, tiên thuật tinh xảo, roi ngựa rút ra, xoay tay lại một thà, liền cuốn xuống trên người cô gái một đám lớn quần áo. Người còn lại hoan hô ủng hộ, huyên thanh cười nhượng. Người Mông Cổ xâm nhập Trung Quốc, sắp tới trăm năm, xưa nay nhìn đến người Hán so với gia súc cũng còn không bằng, chỉ là như vậy ở ban ngày ban mặt trắng trợn bắt nạt, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy việc. Dù cho là Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người thường ngày đã thấy rất nhiều chuyện như vậy, có thể việc này vẫn là không khỏi mắt lộ tức giận. Người Mông Cổ xâm nhập Trung Quốc, sắp tới trăm năm, xưa nay nhìn đến người Hán so với gia súc cũng còn không bằng, chỉ là như vậy ở ban ngày ban mặt trắng trợn bắt nạt, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy việc. Minh giáo mọi người không khỏi mục bị sắp đứt, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền tức xông lên giết binh cứu người. Chợt nghe đến thiếu niên kia công tử nói rằng, Nô Sáu Phá, ngươi đi gọi bọn họ thả này làm phụ nữ, như vậy hồ đồ, thành cái gì dáng vẻ? Tiếng nói lanh lảnh, lại kiều vừa mềm, rõ ràng dường như nữ tử. Một tên đại hán đáp, phải. Thời xuống thắt ở trên cây liễu một thất hoàng mã, vươn mình lên lưng ngựa, chỉ đem quá khứ, lớn tiếng nói, này, ban ngày như vậy hồ đồ, các ngươi cũng không quan chức quản thúc sao? Mau mau đem chúng phụ nữ thả. Quân nguyên đội bên trong một tên sĩ quan cưỡi ngựa vượt ra khỏi mọi người, khuỷu tay bên trong ôm một cô thiếu nữ, tà say mắt, cười ha ha, nói rằng, ngươi này tử tù sống được thiếu kiên nhẫn, đến quản lao ra chuyện vô bổ. Cái kia đại hán lạnh lùng nói, thiên hạ đạo tặc nổi lên bốn phía, đều là các ngươi này ban bất chấp bách tính quan binh gây ra đến, thừa sớm cho ta quy củ chút thôi. Sĩ quan kia đánh giá liều ấm dưới mọi người, tâm trạng hơi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ tầm thường dân chúng vừa thấy quan binh, xa xa né tránh vẫn còn tự không kịp, tại sao đám người kia ăn gan báo, hổ tâm, dám quản lên quan quân sự đến? Một ánh mắt sẽ qua, thấy thiếu niên kia công tử khăn đội đầu trên hai hạt nhãn lòng to bằng mình châu bánh nhưng mà phát quang, lòng tham đang lên, cười to nói, thỏ nhi tướng công, theo lão gia đi thôi. Hiểu được ngươi hưởng phúc. Nói hai chân một màng, thúc ngựa hướng về thiếu niên kia công tử vào tới. Vậy công tử vốn là vẻ mặt ôn hòa, nhìn chúng quân nguyên hung ác tựa hồ cũng không sinh khí, chờ nghe được quan quân này vô lễ như thế, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nói rằng, đừng lưu một người sống. Nay khẩu tự mới vừa nói ra, rít lên một tiếng hưởng, một nhánh mũi tên bắn ra, ở sĩ quan kia trên người động ngực mà qua, chính là vậy công tử bên cạnh một cái thợ săn phát ra. Người này phát tiễn thủ pháp nhanh chóng, hình lực mạnh, hầu như đã là trong chốn võ lâm nhất lưu hào thủ, tầm thường thợ săn há có thể có bản lĩnh này. Chỉ nghe vù vù siêu hàng loạt tiễn phát, tám tên thợ săn đồng loạt bắn tên, thật sự là thiện xạ như thần, tiễn vô hư phát, mỗi một tiễn liền bắn chết một tên quân nguyên. Chúng quân nguyên tuy rằng biến lên khó tốt, giật nảy cả mình, nhưng mỗi người cung mã thành thạo, lớn tiếng hò hét, liền tức còn tiễn. Còn lại 7 tên thợ săn cũng tức lên ngựa phóng đi, một mũi tên một cái, một mũi tên một cái, trong khoảnh khắc, bắn chết hơn 30 người quân Nguyên. Còn lại quân Nguyên thấy tình thế đầu không đúng, liên thanh hô lên, bỏ lại chúng phụ nữ hồi mã liền đi. Cái kia 8 tên thợ săn dưới háng đều là tuấn mã, nhanh như chớp giống như truy đem đi đến, 8 mũi tên bắn ra, liền có 8 tên quân Nguyên ngã xuống, đuổi theo ra không tới một dặm, mông cổ quan binh hết mức liền diệt. Thiếu niên kia công tử khiên quá bật cười, phóng ngựa mà đi, càng không quay đầu lại lại liếc mắt một cái. Nhìn thấy nơi này, Ân Thiên Chính cũng không khỏi nói, thiếu niên kia công tử rõ ràng là nữ giả nam trang, này 8 cái thợ săn trang phục cao thủ nhưng đối với nàng kính cẩn dị thường. 8 người này tiễn pháp như vậy thần diệu, không giống là trung nguyên môn phái nào nhân vật. Một bên Vi Nhất Tiếu nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu, hiển nhiên cũng là bị tiễn diệt quân Nguyên 9 người trong lòng đều nổi lên tỉnh táo nhung nhớ tâm ý, có cùng với kết giao tâm tư. Mà lúc này Tiểu Chiêu quá khứ bí phủ một đám bị bắt nữ tử, hỏi căn do, biết là thôn trấn phụ cận bên trong bách tính, liền từ quân Nguyên trên thi thể tìm ra vàng bạc tài vật, phân phát chúng nữ, mệnh các nàng từng người từ đường nhỏ về nhà. Mà Từ Tử Nghĩa nhìn đám người chuyến này bóng người, nhưng không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, hiển nhiên hắn đã nhận ra người tới thân phận, chính là nữ giả nam trang Thiệu Mẫn quận chúa. Vị này Thiệu Mẫn quận chúa chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhữ Dương Vương con gái, hắn tên là Triệu Mẫn, bây giờ đại biểu Nguyên Đình phụ trách xử lý chuyện giang hồ vụ. Chính mình tuy rằng trước vẫn chưa ở trên giang hồ lộ diện, có thể quang minh đỉnh chiến dịch qua đi, lấy Triệu Mẫn trong tay quyền thế, nói không chắc lúc này từ lâu được chân dung của hắn, thậm chí từ lâu nhận ra hắn cũng khó nói. Chương 184, Lục Liêu Sơn trang chương 184, Lục Liêu Sơn trang một ngày hoàng hôn. Từ Tử Nghĩa một nhóm 4 người quá vinh đăng, gia tăng thúc ngựa, muốn chạy tới Giang Thành Tử đầu tốt. Chính hành trong lúc đó, nghe được tiếng vó ngựa hưởng, trên đường lớn hai kỵ sóng vai chạy tới, chạy vội tới hơn 10 trượng ở ngoài liền nhảy xuống đất đến, dẫn ngựa hầu ở bên đường, thần thái thật là cung kính. Cái kia hai người thợ săn trang phục, chính là tiễn diệt quân Nguyên 8 hùng bên trong nhân vật. Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người thấy này, vội vã xuống ngựa đón nhận. Kỳ thực lấy hai người bọn họ ở trên giang hồ bối phận, hiếm có người có thể đáng giá hai người bọn họ xuống ngựa đón lấy, chỉ vì hai người cảm niệm 8 người trước đây tiễn diệt quân Nguyên, giải cứu bách tính phụ nữ trẻ em một màn, dẫn tới hai người lòng sinh kính ý mà thôi. Hai người kia đi tới Từ Tử Nghĩa trước mặt, không mình hành lễ. Một người cao giọng nói rằng, tệ trên ngưỡng mộ Minh giáo Từ giáo chủ thần công cái thế, anh hùng tuyệt vời, mệnh tiểu nhân xin mời các vị phó tệ trang hiến mã, lấy biểu khâm kính chi thầm. Từ lâu đoán ra hai người ý đồ đến Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười nói, nếu tệ trên xin mời, Từ mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này một bên Tiểu Chiêu nhưng là mở miệng hỏi, không biết quý trên tục danh xưng hô như thế nào. Hai người nghe nói Tiểu Chiêu ngôn ngữ, nhìn thấy nàng dung mạo long lanh, tu lông mày đoan thị, giáp một bên Vi hiện lún đồng tiền, dường như không thua gì bọn họ của chúa, bởi vậy cũng là không dám thất lễ, nói tiếp, tệ trên họ Triệu, khuê danh không dám thiệt gọi. Ân Thiên Chính hai người nghe hắn thừa nhận thiếu niên kia công tử là nữ giả nam trang, đủ thấy chờ đợi chi thành, trong lòng đều thích. Ân Thiên Chính nói, tự thấy chư vị cung tên thần kỹ, mỗi ngày bên trong khen không dứt miệng, đến mông không bứt bỏ dưới dao, hạnh làm sao? Chỉ là quấy giày bất tiện. Người kia nói, các vị là đương đại anh hùng, tệ đệ bụng nghi đã lâu, hôm nay đi ngang qua tệ địa, há có thể không phụng ba ly rượu nhạt, tán gẫu tận tình địa chủ. Ân Thiên Chính hai người đang muốn kết bạn mấy vị này nhân vật anh hùng, lại muốn hỏi thăm vị Thiên Kiếm ngọn nguồn, nhân tiện nói, đã là như vậy, từ chối thì bất kính, tự nhiên đến thăm bảo trang. Cái kia hai người lại hỉ, lên ngựa đi đầu, ở trước dẫn đường. Được không ra một dặm, phía trước lại có hai người chạy tới, rất xa liền xuống ngựa tướng hậu, lại là Thần Tiễn Bát Hùng bên trong nhân vật, lại hơn một dặm, Thần Tiễn Bát Hùng còn lại 4 người cũng kỵ tới đón. Minh giáo quần hào thấy đối phương lễ nghi chú đáo, tất cả đều thích ý. Theo tảng đá xanh đại lộ đi đến một khu nhà đại trang phía trước, trang tử chu vi sông nhỏ quay trung quanh, bờ sông tràn đầy liễu xanh, ở Cam Lương một vùng có thể nhìn thấy bực này giang nam phong cảnh, quần hào cũng vì đó lòng dạ một thoải mái. Chỉ thấy cửa trang mở ra, cầu treo từ lâu thả xuống, vị kia họ Triệu tiểu thư vẫn là ăn mặc nam trang, đứng ở cửa nghênh tiếp. Triệu tiểu thư tiến lên hành lễ, cất cao giọng nói, Minh giáo chư vị hào hiệp hôm nay giá lâm Lục Liêu Sơn trang, thật sự là đồng cách rực rỡ. Từ giáo chủ xin mời, Ân lão tiền bối xin mời, Vi Bức Vương xin mời. Nàng đối với Từ Tử Nghĩa đoàn người càng mỗi người quen biết, không cần phải dẫn kiến, liền thuận miệng nói nổi danh hào, hơn nữa giáo bên trong địa vị ai cao ai thấp, cũng là theo thứ tự nói tới từng cái không có sai sót. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nghe vậy, trong lòng cả kinh đồng thời, không khỏi trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau. Vi Nhất Tiếu hiếu kỳ nói, đại tiểu thư, ngươi tại sao biết chúng ta họ tên? Vi Nhất Tiếu tung hoành mấy chục năm, tuy nhiên chưa từng gặp tiễn pháp như vậy tinh xảo tám người, thêm nữa đối phương lại họ Triệu, có thể này Tây Bắc một đời nào có cái gì họ Triệu cao thủ. Triệu tiểu thư mỉm cười nói, Minh giáo quần hiệp danh mãn giang hồ, ai chẳng biết nghe. Ngày gần đây quang minh đỉnh một trận chiến, Từ giáo chủ lấy tuyệt thế thần công uy hiếp 6 đại phái, càng là truyền vang võ lâm. Các vị đông phó trung nguyên, dọc theo đường đi không biết sẽ có bao nhiêu võ lâm bằng hữu ngưỡng mộ tiếp đón, há độc tiểu nữ tử vì là như mà. Ân Thiên Chính hai người nghĩ thầm không sai, tâm trạng rất thích, nhưng trong miệng tất nhiên là liên tục kiêm tốn, hỏi cái kia Thần Tiễn Bát Hùng họ tên sư thừa lúc, một cái vóc người hán tử cao lớn nói, tại hạ là Triệu Một Thương, đây là Tiền Hai Bại, đây là Tôn Ba Hủy, đây là Lý Tứ Tội. Lại chỉ vào 4 người khác nói, đây là Thứ Sáu Thua, đây là Ngô Sáu Phá, đây là Trịnh Bảy Diện, đây là Vương Bát Suy. Ân Thiên Chính hai người nghe, hoàn toàn yên lặng, nghĩ thầm 8 người này dòng họ theo bách gia tính trên Triệu Tiễn Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương sắp xếp, đã là vô cùng kỳ quỷ, sử dụng tên càng là mỗi người không may mắn còn Vương Bát Suy vân vân, trực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người trong giang hồ tránh họa tránh cửu, tùy tiện lấy cái giả danh, cũng là tầm thường vô cùng, lập tức không hỏi thêm nữa. Triệu tiểu thư tự mình dẫn đường, đem mọi người để tiến vào phòng khách. Quân Hào thấy trên đại sảnh treo cao tấm biển, viết Lục Liêu Sơn Trang bốn chữ lớn. Phòng chính một bức Triệu Mạnh Hội bắt tuấn đồ tám câu tư thái không giống nhau, thất thất thần tuấn phân chấn. Bức tường bên trái lơ lửng một bức đại tự, văn gọi là Bạch Hồng Châu ngồi phi, thanh xà hộp bên trong hống, giết giết xương ở phòng, bao quanh Nguyệt Lâm Hữu. Kiếm quyết thiên ngoại lòng, kiếm xung buổi chưa đấu, kiếm phá yêu nhân phúc, kiếm phất định thần thủ. Thiêm đem tịch yêu quái, chớ nhưng kinh thiết phụ. Lưu chém hoàng dưới dao, mặc thí giữa đường cầu. Thơ chưa để một hàng chữ nhỏ, đêm thi ỷ thiên bảo kiếm, tuân thần bật bậy, tạp thu nói kiếm thơ lấy tán. Biện lương Triệu Mẫn. Từ tử nghĩa không tiện tư pháp, chứng giám thưởng tư pháp nhãn lực nhưng là có, chỉ thấy bức chữ này thế bút tung hành, nhưng mà rất có quyến rũ chi trí, hiện ra là xuất từ nữ tử tác phẩm, biết là vị này Triệu tiểu thư thư. Tuy rằng không sánh được đại gia tác phẩm, có thể phóng tầm mắt giang hồ cũng chỉ có lác đác mấy người có thể ở thư pháp trình độ trên hơn được nàng. Cái kia Triệu tiểu thư Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, nói rằng, tại hạ nghe nói từ giáo chủ thần công cái thế, không biết có thể thành bỉ trang lưu lại thư pháp. Nghe ra vị này Triệu Mẫn quận chúa trong giọng nói khảo cứu tâm ý, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ cười một tiếng, bị nhân không quen thư pháp mà bảo, có điều nếu là Triệu tiểu thư mời, tại hạ liền đều xấu. Dứt lời liền thấy Tư Tử Nghĩa tay phải tay áo hơi động, liền thấy hắn ngón trỏ cách không nhẹ chút. Chỉ thấy ngoài một trượng trên tấm bảng, bỗng nhiên cách không thêm ra một hàng chữ nhỏ, chỉ thấy mặt trên viết, Yến Vân 18 phi kỵ, chạy trồm như hổ xương khói nâng. Lao ma thằng hề, há có thể một đòn, thắng mà không vẻ vang gì. Vương ba hùng đồ, biển máu rất thù hận, thật uy bùi bằm. Nghĩa buồn cầu mỹ quyến, lương duyên còn đâu? Giếng cạn để, nước bùn nơi. Diệu thôi hỏi quân ba ngữ. Vì ai mở, hòa sơn trả đầy đường. Vương tôn chán nản, sao sinh tiêu thôi, dương cảnh ngọc lộ. Tệ lý vinh hoa, phù vân sinh tử, này thân sao phải sợ. Giáo thiền vu mẹ gãy tiễn, sáu quân lui tránh, phấn anh hùng nộ. Những chữ này, mỗi cái tự đều thâm nhập bảng hiệu nửa tấc có thừa, dường như là dùng lợi khí điêu khắc mà thành. Kinh người như vậy chỉ lực, nhìn ra Triệu Mẫn phía sau thần tiễn bắt hùng hoàn toàn sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nhảy tới ra một bước, bảo hộ ở Triệu Mẫn trước người. Lúc này liền ngay cả biết được Từ Tử Nghĩa võ công ân tiên chính hai người, cũng không khỏi hơi biến sắc. Hai người bọn họ trước tuy rằng ở Quang Minh đỉnh từng trải qua Từ Tử Nghĩa võ công, có thể chờ tận mắt nhìn thấy hắn kinh người như vậy chỉ lực, lăng không một trượng còn có uy lực như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà một bên Triệu Mẫn nhìn thấy nơi này, cũng không khỏi trợn to một đôi mắt đẹp, nàng võ công tuy rằng cố nhiên so với đang ngồi bên trong người, toán không cái gì cao thủ tuyệt đỉnh. Có thể nàng thở nhỏ ngay ở danh sư giáo dục dưới, Từ Tử Nghĩa lăng không chỉ lực vừa ra, nàng liền rõ ràng này từ giáo chủ sát thực cũng không phải là chỉ là hư danh. Từ giáo chủ bài ca này, làm như trong ngực niệm cái gì cố nhân. Triệu Mẫn tố thông tuệ, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cách không chỉ lực trong lòng cả kinh sau, rất nhanh liền bị hắn lăng không điêu khắc ở một biển trên từ hấp dẫn. Không sai, bài ca này là trong ngực niệm Bắc Tống thời kỳ bang chủ cái bang Tiểu Phong. Ngẩng đầu nhìn chính mình ở một biển trên lưu lại bài ca này, Từ Tử Nghĩa không khỏi gật đầu nói, hắn trải qua mấy thế giới, có thể bàn về anh hùng cái thế, hào khí căn vân, cũng chỉ có vị này tiểu bang chủ. Tiểu Phong. Nghe được Từ Tử Nghĩa đề cập người tên, Triệu Mẫn cùng Ân Thiên Chính mọi người hoàn toàn mắt lộ mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe nói danh tự này. Bây giờ cái bang tuy rằng cô đơn, có thể ở Bắc Tống thời kỳ, cái bang vị kia vị tiểu bang chủ, làm ta kính nể nhất. Năm xưa Quách đại hiệp cố nhiên cũng có thể coi là làm thế gian anh hùng, có thể dưới cái nhìn của ta vẫn là thoáng kém hơn vị này tiểu bang chủ. Nhìn thấy mọi người một mặt mờ mịt, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi giới thiệu. Mọi người nghe được vị này năm xưa bang chủ cái bang, võ công cái thế không nói, lại vẫn là người khiết đan thân thế, nhưng mà cuối cùng lại vì hóa giải Tống Liêu hai nước binh đao, cự mặc cho Bình Nam đại nguyên soái, Tống Vương, ngăn cản cung cưỡng bức Liêu chủ gia luật hồng cơ hạ lệnh cả một đời, không cho quân Liêu một binh một tốt lướt qua Tống Liêu biên giới. Cuối cùng cảm giác sâu sắc chính mình thân là người Liêu, nhưng lại cưỡng bức Liêu chủ, liền cuối cùng liền tự sát ở Nhạn Môn quan ở ngoài. Nghe được nơi này, mọi người không khỏi do mắt lộ kinh phục. Trong đó đặc biệt là Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, hắn làm người hào khí căn vân, già mà còn dai, tự nhiên nhất là kính phục loại này thế gian ít có chân anh hùng. Nếu năm xưa kiểu bang chủ võ công cao như thế, vậy không biết vì sao cái bang tại sao lại như vậy sự suy thoái đây. Nghe được Từ Tử Nghĩa đột nhiên đề cập mấy trăm năm trước chuyện cũ, Triệu Mẫn nhưng trong lòng là bỗng nhiên né qua một ý nghĩ, không khỏi mỉm cười hỏi. Từ bác cái hồng thất công sau, bang chủ cái bang là một đời không bằng một đời, năm xưa kiểu bang chủ thời gian chỉ bằng mượn một bộ Hàng Long thần trưởng liền có thể tung hoành thiên hạ không có đối thủ, có thể làm sao hậu nhân không ăn thua, càng khiến Hàng Long thần trưởng bị long đong. Rõ ràng Triệu Mẫn ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa cũng không che giấu, trực tiếp đề cập cái bang hậu nhân không ăn thua. Từ Hoàng Dung tiếp nhận cái bang bắt đầu, cái bang liền bắt đầu do thịnh chuyển suy, không nói đệ nhất thiên hạ đại bang càng tìm cái người Liêu đảm nhiệm chức bang chủ không nói, liền ngay cả cái gọi là Hàng Long thập bát trưởng, liền ngay cả đả cầu côn pháp tinh diệu, những người này cũng không thể lĩnh hội một, hai. Cũng như bây giờ bang chủ cái bang Sử Hỏa Long, nội lực không đủ, tu luyện Hàng Long thập bát trưởng, dĩ nhiên rơi vào cái nửa người bại liệt kết quả. Mà Từ Tử Nghĩa nếu đề cập cái bang, tự nhiên đã đừng lo Triệu Mẫn gặp đối với cái bang ra tay. Bởi vì bây giờ vị kia Sử Hỏa Long sớm đã bị thành côn đồ đệ tốt Trần Hữu Lượng nhìn chằm chằm, lấy có lòng toán vô tâm, e sợ nói không chắc lúc này từ lâu chịu ám hại cũng có nói. Hả, nghe nói từ giáo chủ lời ấy, làm như đối với giang hồ chuyện cũ không chỗ nào không biết. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Triệu Mẫn làm như từ bên trong nhận biết cái gì, xem trọng kỳ hỏi, kỳ thực nhưng vẫn là lặng lẽ tìm hiểu Từ Tử Nghĩa lai lịch. Rõ ràng Triệu Mẫn dự định, Từ Tử Nghĩa gật gù, không chút nào thấy khiêm tốn. Vậy không biết bây giờ trong chốn giang hồ có thể có vị kia cao thủ có từng bị từ giáo chủ để ở trong mắt. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ như vậy tự tin, Triệu Mẫn cũng làm như hứng thú, tiếp tục nói: "Phái võ đang Tam Phong chân nhân." Từ Tử Nghĩa lời ít mà ý nhiều. Tam Phong chân nhân. Nghe được nơi này, Triệu Mẫn cũng không bất ngờ, cũng không kinh sợ. Bởi vậy trên giang hồ có quan hệ phái võ đang Tam Phong chân nhân khen ngợi, nàng nghe được lô thai đều phải nhanh sinh kén. Có điều hôm nay nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ vẫn như cũ đối với vị này phái võ đang tổ sư như vậy tôn sùng, trong lòng ngược lại cũng cực kỳ bất ngờ. Bởi vì có người nói vị này từ giáo chủ tại trên Quang Minh đỉnh nhưng là một người thỉnh chiến sáu đại phái cao thủ, trong lòng nàng tự nhiên là cực kỳ tự kiêu ngời, không nghĩ đến trong lời nói dĩ nhiên đối với Tam Phong chân nhân cũng là như thế tôn sùng. Thường nghe Thiệu Mẫn quận chúa tầm nhìn vô song, tâm tư nhạy bén, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phàm. Nhìn thấy trước mặt vẫn là nữ giả nam trang Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên cười nói: "Chương 185, Triệu Mẫn, Huyền Minh nhị lão." Chương 185, Triệu Mẫn, Huyền Minh nhị lão. "Thiệu Mẫn quận chúa." Nghe nói Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên vạch trần trước mặt Triệu cô nương thân phận thực sự, Ân Thiên Chính hai người không khỏi sắc mặt đại biến. Hiện nay thiên hạ có thể bị Từ Tử Nghĩa xưng là quận chúa người, tự nhiên là do Đại Nguyên hoàng đế tự mình sắc phong Mông Cổ cao quan chi hậu. Mà trước đó không lâu Ân Thiên Chính hai người còn từng tận mắt nhìn vị này Triệu cô nương dặn dò thuộc hạ tiễn diệt thi ngược bách tính quân nguyên, bởi vậy tự mình vào chức là chủ đem vị này Triệu cô nương trong trốn giang hồ bị kia đại hào sau khi. Bởi vậy nghe được Từ Tử Nghĩa vạch trần nữ tử thân phận sau, Ân Thiên Chính hai người cũng ít có kinh hãi đến biến sắc. Một bên Thần Tiễn Bát Hùng nghe nói Từ Tử Nghĩa vạch trần quận chúa thân phận sau, không khỏi đồng thời về phía trước bước ra một bước, vững vàng đem Triệu Mẫn che ở trước người. Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, mới vừa cất bước về phía trước Thần Tiễn Bát Hùng bất do thân khu du lên, dường như gặp đũa nặng đánh ngực bình thường, tám người sắc mặt chướng hồng vô cùng, dưới chân bước chân càng là không khỏi lảo đảo, dường như uống rượu say. Hừ nhẹ bay, mạnh như thế, đừng nói là Thần Tiễn Bát Hùng, liền ngay cả bị che chở ở phía sau Triệu Mẫn cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Từ Tử Nghĩa chỉ là hừ nhẹ một tiếng oai cường đại như thế. Từ giáo chủ, khiến công phu lẽ nào là Phật môn sư tử hống? Bởi vì không bị lan đến, Triệu Mẫn trái lại rất hứng thú hỏi. Không đúng, Phật môn sư tử hống cương mãnh vô cùng, như cảnh tỉnh, từ giáo chủ thủ đoạn này có thể so với Phật môn sư tử hống cao minh hơn có thêm. Có điều rất nhanh Triệu Mẫn lại chính mình lắc đầu nói. Quận chúa nhưng là đoán sai, sư tử hống chính là Phật môn bí truyền hy thế kỷ công một trong, thiếu lâm tự các đời cao tăng đông đảo, tuy nhiên cực nhỏ có người có thể luyện thành môn kỷ công này. Đối với Triệu Mẫn hiếu kỳ, Từ Tử Nghĩa chậm rãi lắc đầu giải thích. Sư tử hống cái môn này võ công, tinh thông người rất ít, chính như cùng thiếu lâm thật tự tuyệt học dịch cân kinh bình thường, các đời cao tăng không ít, có thể trong đó tinh thông người như hiếm như lá mùa thu. Lấy Từ Tử Nghĩa khả năng, cũng chỉ là biết được Tiếu Ngạo bên trong Vương Chứng đại sư đem cái môn này sư tử hống luyện tới thành công. Một bên Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hừ nhẹ vai như vậy tuyệt vời, trong lòng cũng không khỏi đột ngột sinh ra ý kính nghệ. Chỉ vì lấy hai người bọn họ công lực, như muốn triển khai nội lực chấn thương Thần Tiễn Bát Hùng ngược lại cũng không khó, có thể muốn làm Từ Tử Nghĩa địch ta rõ ràng, chỉ nhằm vào Thần Tiễn Bát Hùng chính là đời này cũng khó có thể làm được. Quân chúa, nhìn thấy Triệu Mẫn bị người điểm phá thân phận, vẫn như cũng dừng lại ở tại chỗ bất động, bị nội thương Thần Tiễn Bát Hùng không khỏi mắt lộ lo lắng nói: "Các ngươi lui ra đi." Triệu Mẫn chỉ là dư quang quét dưới tám người, liền vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nghe được Triệu Mẫn dặn dò, rõ ràng bọn họ vị quận chúa này đã tâm ý đã quyết sau, tám người cũng chỉ có thể cùng tính lui xuống. Quận chúa cũng thật là thật sự can đảm. Mặc dù hắn trong lòng biết Triệu Mẫn từ lâu ở trong trang có chuẩn bị, có thể mắt thấy nàng bị chính mình điểm phá thân phận sau, vẫn như cũng không hiện ra hoảng loạn, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi vì nàng xử sự không sợ hãi mà mở miệng tán thưởng. Từ giáo chủ thần công cái thế, uy danh sang nên, nói vậy là sẽ không đối với ta một giới cô gái yếu đuối ra tay đi. Một thân một mình ở bên trong đại sảnh đối mặt Từ Tử Nghĩa, Triệu Mẫn vẫn là lại cười nói: "Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng từ lúc mưu tính sáu đại phái trước, đã ở giang hồ các đại môn phái bên trong rót vào thám tử. Nửa tháng trước Từ Tử Nghĩa tại trên Quang Minh đỉnh đại hiện thần uy, lấy sức lực của một người độc đấu lục đại môn phái tin tức, sớm ngày không gạt được nàng. Chỉ là mặc cho nàng tiêu hao nhân lực vật lực, nhưng căn bản không tìm được trước đây có quan hệ vị này từ giáo chủ dấu vết nào, tất cả những thứ này khác thường, tự nhiên gây nên Triệu Mẫn chú ý phải biết trước đây sáu đại phái vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh một chuyện, chính là do nàng trong bóng tối chủ đạo. Nàng thân là đại nguyên của chúa, cha đẻ lại vì là chấp trưởng toàn quốc binh mã quyền to như Dương Vương, có thể nói là tập sủng ái cùng quyền thế một thân, lấy nàng thủ hạ đông đảo thám tử, cũng không có thể đánh dò ra có quan hệ vị này từ giáo chủ bất cứ tin tức gì, đương nhiên là cực kỳ khác thường. Bởi vậy nàng liền tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu nổi lên vị này dường như từ trong tảng đá đột nhiên nhảy ra từ giáo chủ, trước hai bên ở Cam Lương đại lộ gặp gỡ có thể coi là ngẫu nhiên. Nhưng mặc dù hai bên không ngẫu nhiên gặp, nàng cũng phải xin mời vị này từ giáo chủ đoàn người vào ghế. Cô gái yếu đuối, ở trong mắt ta quận chúa có thể coi là không lên cái gì cô gái yếu đuối, có thể bày mưu nghị kê đem sáu đại phái cao thủ cùng bắt giữ, nói riêng về phần này mưu lực và lòng can đảm, coi như là ta cũng phải cảm thấy khâm phục. Nhìn thấy Triệu Mẫn vẫn như cũ lâm nguy không loạn, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói. Trong khi nói chuyện, Trang Đinh đã dâng lên trà đến, chỉ thấy mưa qua trời xanh ly sứ bên trong, đồng bền xanh nhạt long tỉnh lá trà, mùi thơm ngát nước mũi, biết được thân phận của nàng, Ân Thiên Chính hai người ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì vị này Triệu cô nương thân phận cao quý, chính là hoàng đế đương triều sắc phong quận chúa, có thể ở chỗ này uống sinh ra từ giang nam lá trà cũng không kỳ quái. Triệu Mẫn nâng chung trà lên uống trước một cái, ý kỳ không gì khác, chờ quần hào dùng qua trà sau, nói rằng, từ giáo chủ một nhóm đường xa quang hàng, tệ trang rất nhiều giản trưởng, vẫn còn xin thứ tội. Các vị lữ đồ mệt nhọc, không bằng mời đến bên này trước tiên dùng chút rượu cơm. Nói đứng dậy, liền chủ động đi tới phía trước bắt đầu dẫn đường. Giáo chủ, nhìn thấy vị này đại nguyên quận chúa vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, trái lại chủ động mời bọn họ đoàn người vào phủ dự tiệc, Ân Thiên Chính hai người tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng cảnh giác, vội vã mở miệng ra hiệu. Đến đâu thì hay đến đó, Ưng Vương, Bước Vương không cần lo lắng. Mắt thấy Triệu Mẫn mở miệng mời, Từ Tử Nghĩa cũng không từ chối, trái lại trước tiên cất bước đi theo lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ võ công, mặc dù trong lòng biết này bên trong phủ từ lâu mai phục dưới cao thủ, trong lòng hắn cũng là không sợ. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu cũng chỉ được thầm than một tiếng đi theo. Trong vườn núi đá cổ kính, khê chỉ trong suốt, hoa cỏ không nhiều, nhưng thật là nhã trí. Từ Tử Nghĩa không thể hết mức lãnh hội vườn tháng rượu địa phương, Tiểu Chiêu cũng đã âm thầm gật đầu, nghĩ thầm vị quận chúa này xác thực thực không phải người tầm thường tục lưu, trong lồng ngực rất nhiều khiêu hát. Nhà sông bên trong kỵ sắp xếp hai bàn tiệc rượu. Triệu Mẫn xin mời Từ Tử Nghĩa bốn người vào chỗ, còn bên cạnh chỉ để lại hai cái không thông võ công hầu gái hầu hạ. Triệu Mẫn rót ra một đại chén rượu, một cái làm, nói rằng đây là Thiệu Hưng cây dâm rượu lâu năm, đã có 18 năm công lực, các vị mời nếm thử mùi rượu làm sao. Ân Thiên Chính mọi người nếu đã trong lòng biết Triệu Mẫn thân phận, tự nhiên không dám dễ dàng vào bụng, mặc dù nhìn kỹ bầu rượu, ly rượu đều không tình huống khác thường, vẫn là không dám nâng chén. Có điều Từ Tử Nghĩa lúc này cũng đã đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn ra là Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi sắc mặt đại biến, mà một bên Tiểu Chiêu nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một chén rượu vào bụng, cũng là ra dáng ly rượu hơi mím một cái. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại đối với nàng không làm đề phòng, một bên Triệu Mẫn không khỏi mắt lộ kỳ quang, tiếp theo nàng liền uống chén thứ nhất rượu, Ân Thiên Chính hai người lúc này mới đi tới nghi kỵ chi tâm, tận tình đậm thực. Hai người bọn họ tự nhiên không biết Từ Tử Nghĩa bây giờ công lực thâm hậu, lại tinh thông độc đạo, trong thiên hạ cũng chỉ có lác đác nhiều loại kỳ độc có thể đối với hắn có hiệu quả, bởi vậy tự nhiên cảm thấy đến Từ Tử Nghĩa vừa mới động tác này quá mức mạo hiểm. Có điều mắt thấy Từ Tử Nghĩa nếu bình yên vô sự, Ân Thiên Chính hai người tự nhiên liền nhịn xuống không cần phải nhiều lời nữa. Nơi đây vị trí Tây Bực, trên bàn đương nhiên thiếu không được dê bò thịt chờ cái khác kỳ chân khẩu vị, mà Ân Thiên Chính hai người lúc này nhưng hào vô kỳ khẩu. Nguyên lai Minh giáo giáo quy vốn là cái gọi là thực món ăn sự ma cấm rượu kỵ vần, tự tổng đàn thiên vào Côn Lôn Sơn bên trong sau khi đã từ bỏ những này ẩm thực trên cấm kỵ. Tây Bực rau dưa như thấy, quý với ăn thịt, lại thêm khí hậu giá lạnh, nếu không ăn dê bỏ dầu mỡ, nội lực kém một chút người liền chống đỡ không được. Nhà sông bốn phía trong ao gieo bảy, tám cây thủy tiên bình thường hoa cỏ, như nước tiên mà lớn, hoa làm màu trắng, mùi hương ú nhã. Mọi người lâm thanh phần, uống rượu ngon, cùng phong đương hương, thật là vui sướng. Nhìn thấy này kỳ chân hoa cỏ, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi lông mày khẽ nhúc nhích, làm như nhận ra này trong ao nước hoa cỏ. Cùng lúc đó, rượu quá mấy tuần, Triệu Mẫn rượu đến ly làm, cực kỳ dũng cảm, mỗi một đạo món ăn lên, nàng đều là dành trước mang một khoái ăn, mắt thấy nàng mặt tưởng hưởng hạ, mang chút rượu ngất, dung quang càng thêm lệ sắc. Xưa nay mỹ nhân, không phải ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, chính là kiểu diễm tư mị, vị này Triệu tiểu thư nhưng là vô cùng mỹ lệ bên trong, càng mang theo ba điểm ánh khí, ba điểm hào thái, đồng thời ung dung hoa quý, tự có một bộ đoan nghiêm chi trí, làm người nổi lòng tôn kính, không dám nhìn gần. Liền ngay cả trước đối với vị quận chúa này mang trong lòng thành kiến Ân Tiên Chính hai người, cũng không khỏi tâm tán vị quận chúa này sắc thực bất phàm. Không biết từ giáo chủ đón lấy có thể có dự định. Rượu qua mấy tuần sau, Triệu Mẫn gò má ửng đỏ, dường như là chịu không nổi rượu lực, chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng nói: "Quận chúa nếu là muốn khuyên ta quy thuận Nguyên Đình lời nói, vẫn là không nên tốn nước bọn." Nghe được Triệu Mẫn mở miệng, Từ Tử Nghĩa liền đoán được nàng nghĩa bóng. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa quả đoán từ chối, Triệu Mẫn vẻ mặt cũng không khỏi hơi ngưng lại, hiển nhiên trong lòng nàng từ lâu thì có cái này chú ý. Có điều rất nhanh Triệu Mẫn liền khôi phục lại, chỉ nghe nàng mỉm cười nói: "Tiểu muội chịu không nổi rượu lực, lại ẩm e sợ có mất nghi, hiện nay nói chuyện đã không biết nặng nhẹ. Ta đi vào đổi một bộ y phục, chốc lát là sẽ quay về, chư vị xin mời từng người liền, không cần khách khí." Nói đứng dậy, học nam tử dáng dấp, bao quanh vai chào, tiếp theo muốn đi ra nhà sông. Nhưng mà lúc này lại nghe Từ Tử Nghĩa nói. Nhưng mà nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Triệu Mẫn không lùi phản nhanh, chỉ nghe tiếng xèo xèo hưởng, mấy viên nhỏ bé ám khí trước mặt phong tới, Từ Tử Nghĩa tay phải ống tay áo phất một cái, đem ám khí cuốn vào ống tay áo bên trái phất ra, chụp vào Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nghiêng người tường tránh, chỉ nghe vù vù phong hưởng, trên bàn đóng trà, ly trà, quả nhiên những vật này tề bị tụ phong mang ra, lướt qua bể nước, ngã vào hoa mục, từng mảnh nát tan. Cùng lúc đó, ngay ở hai người giao thủ thời khắc, Vi Nhất Tiếu nhưng đem lưu ở trên bàn ỷ thiên kiếm đột đến, lấy Từ Tử Nghĩa võ công, đi cầm nã một cái nữ lưu hạng người, tự nhiên không dùng được, không cần bọn họ trợ trận, bởi vậy Vi Nhất Tiếu ánh mắt liền đặt ở này ỷ thiên kiếm bên trên. Lúc trước hắn ở Quang Minh đỉnh dưới, liền từng cùng Diệt Tuyệt lão ni mấy phiên giao thủ, trong lúc nhiều lần vì là cái này ỷ thiên kiếm bất lui. Nhưng mà ỷ thiên kiếm ở tay, Vi Nhất Tiếu nhưng không khỏi y lì một tiếng, nói rằng, tại sao như vậy nhẹ? Nói liền nắm lấy chuôi kiếm rút ra, kiếm nhất ra khỏi vỏ, Ân Thiên Chính cũng không khỏi đứng dậy, chỉ vì trước mặt ở đâu là đồng lòng thiết ngọc, sắc bén tuyệt luân ỷ thiên bảo kiếm, càng làm một cái làm bằng gỗ trường kiếm. Mọi người lập tức nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng, nhưng thấy lưỡi kiếm sắc làm bằng nhạt, càng là đàn hương mục làm ra. Nhưng mà người được này cố mùi thơm ngát đồng thời, một bên Từ Tử Nghĩa trận tay áo lớn bung lên, lấy chất phát trưởng lực này cố mùi hương bỗng nhiên thổi tan. Này hương khác thường, mau mau nín hơi. Đã nhận ra hương lai lịch Từ Tử Nghĩa, lúc này liền mở miệng nhắc nhở. Nghe nói Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Vi Nhất Tiếu cùng Ân Thiên Chính hai người vội vã nín hơi ngưng thần, còn không khỏi cảm thấy đầu óc say xe, một bên Tiểu Chiêu bởi vì khoảng cách vẫn còn xa, ngược lại là tránh được một kiếp. Từ giáo chủ kiến thức quả nhiên bất phàm. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, một bên phí hết tâm tư bố trí này cục Triệu Mẫn cũng không khỏi mở miệng khen. Nàng này nhà sông hồ bên trong trồng loại nước này tiên dáng dấp hoa gọi làm túy tiên linh phủ, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, bản thân nhưng không độc tính. Chuôi này giả ỷ tiên kiếm chính là dùng đáy biển kỳ lăng hương mộc làm ra, bản thân cũng là không độc, nhưng là này hai cổ mùi hương sen lẫn trong đồng thời, là được vật kỳ độc. Từ Tử Nghĩa tinh thông độc đạo, mới vừa cũng nhận ra hiểu rõ cái kia túy tiên linh phủ chỉ vì hoa này hiếm thấy, nhưng là không độc, cho nên quên rơi mất. Tiểu Chiêu đem lấy trong ao hoa chi thân hành hái mà đến, cùng nước mà ẩm, liền có thể giải loại độc này. Nhìn thấy Triệu Mẫn lộ ra nụ cười, Từ Tử Nghĩa chợt mở miệng nói. Nghe được nơi này, Triệu Mẫn nụ cười bỗng nhiên biến hóa, bởi vậy này chính là loại độc này giải độc chi pháp. Tiểu Chiêu nghe vậy, tự nhiên liền tuân mệnh đi vào hái. Triệu Mẫn lại nói, nào có như thế dễ dàng. Ném đi cuốn sách, hai tay thuận thế từ trong sách rút ra hai thanh mỏng như giấy, bạch như xương đoản kiếm, trực cấp tấn công tới. Từ Tử Nghĩa thấy nàng tấn công tới, tay phải tay áo bảo vung một cái, nguyên bản đóng ở tụ trên hơn 10 viên kim châm tề hướng về Triệu Mẫn bọn tới. Nhưng mà Triệu Mẫn nhưng là nghiêng người tránh ra nhà sông, chân phải ở trên bậc thang một điểm, trái lại đuổi theo Tiểu Chiêu, đồng thời này hơn 10 viên kim châm đều rơi vào rồi bể nước. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên cũng chính là Triệu Mẫn tinh xảo thân pháp mà thán, tiếp theo liền thân hình hơi động, đưa tay vồ vào không khí. Bây giờ thân hãm địch trong doanh trại, hắn tất nhiên là không sợ, có thể một bên Lương Vương cùng Bức Vương hai người chúng rồi hai người hỗn hợp kỳ độc, ngắn hạn nhìn như không việc gì, chỉ khi nào thiện động nội lực liền sẽ xâm nhập các nơi kinh mạch, thực có nguy hiểm đến tính mạng. Từ Tử Nghĩa khinh công cỡ nào cao siêu, mắt thấy bàn tay hắn cách Triệu Mẫn bả vai vẫn còn có khoảng một tấc, đột cảm thấy hai cổ vô thanh vô tức trưởng phong phân tự khoảng trường, trái phải tập đến, trước đó càng không nửa điểm điểm báo, khỏe ở Từ Tử Nghĩa sớm có nhận biết, song trưởng nhảy ra, tay phải nhận từ bên phải đánh tới một trường, tay trái nhận từ bên trái đến một trường, bốn trường đồng thời đụng nhau, chỉ cảm thấy hăng hái kỳ mạnh, trường lực bên trong càng ôm theo một luồng âm lãnh vô cùng hàn khí. Luồng khí lạnh kia Từ Tử Nghĩa tuy rằng xa lạ, nhưng hắn rất nhanh sẽ nhận ra này hai dòng trường lực lai lịch. Huyền Minh thần trưởng. Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng đồng thời cũng không khỏi lùi về sau hai bước. Này Huyền Minh thần trưởng xác thực là thiên hạ nhất là thâm độc trường pháp, dù cho là Từ Tử Nghĩa gắng đón đỡ hai người hai trường, vẫn là không khỏi cảm thấy quanh thân hàn khí đại thịnh, nhất thời run. Cũng may hắn bây giờ Cửu Dương thần công từ lâu đại thành, trong cơ thể chí dương nhiệt khí bản năng vận chuyển, chỉ là nháy mắt liền khôi phục như thường. Từ Tử Nghĩa bình yên vô sự, có thể âm thầm ra tay hai người nhưng là thân hình kích lắc, liền lùi lại năm, sáu bước lúc này mới ổn định thân hình, trong lòng kinh hãi tâm ý người thường tất nhiên là không biết. Bọn họ sư huynh đệ hai người tự ra giang hồ tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải tập hai người bọn họ lực lượng còn rơi vào hạ phong hoàn cảnh. Chỉ thấy hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền muốn để khí trở lên, trong phút chốc toàn thân khô nóng không thể tả, huyền tự thân vào lò đùng, liền ngay cả toàn thân huyết dịch cũng giống như sôi trào lên, khổ không thể tả. Cùng lúc đó, đã thấy Tiểu Chiêu tay nâng trong ao hoa chi thân hành chậm rãi rơi vào Từ Tử Nghĩa phía sau. Mà Triệu Mẫn nhưng là hừ nhẹ một tiếng rơi vào hai người phía sau, hiển nhiên mới vừa nhị nữ giao thủ ngắn ngủi vẫn là phân ra rồi kết quả. Chỉ có điều Triệu Mẫn bóng người vừa ra dưới, liền đỗng nhiên bị bên trái một người bỗng nhiên nắm lên thân hình cách không bay đi, Từ Tử Nghĩa quả đoán ra tay, còn là bị lưu lại đoạn hậu một người ngăn cản. Ngoanh một tiếng vang thật lớn, hai người liền cách không liều mạng một trường, Từ Tử Nghĩa thân hình loáng một cái, mà lưu lại đoạn hậu một người nhưng là rên lên một tiếng, liền dường như sao băng bình thường bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi càng là ói không ngừng. Có điều dù cho như vậy, người này vẫn như cũ thần trí tỉnh táo, vẫn là dựa vào hai người đối trưởng xung lực, trong nháy mắt thoát ra thật xa. Được lắm Huyền Minh nhị lão. Nhìn thấy người này bóng người thừa dịp này trong nháy mắt trốn xa sau, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi mở miệng than thở. Từ hắn tấn công đại thành sau, trong thiên hạ liền hiếm có người có thể tiếp được hắn một trường, mà mới vừa Huyền Minh nhị lão hai người tuy rằng cũng là không địch lại hắn trưởng lực, có thể chung quy còn có thể toàn thân trở ra, tất nhiên là để Từ Tử Nghĩa đánh giá cao một chút, có thể chỉ dựa vào một người muốn ngăn cản hắn liền thực sự là nói chuyện viển vông. Chỉ là này Huyền Minh nhị lão ngược lại cũng bất phàm, đơn độc lưu lại đoạn hậu người tiếp hắn một trường sau khi bị thương, trái lại vẫn như cũ tỉnh táo, đồng thời mượn nó trưởng lực trong nháy mắt độn ra nước cát, chẳng trách này mấy chục năm có thể ở giang hồ sông ra uy danh hiển hách. Mà nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Huyền Minh nhị lao thân hình trốn xa ra nước cát, Từ Tử Nghĩa cũng không sâu truy. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người bây giờ thân chúng kỳ độc, trước mắt uy được thuốc giải, có thể quanh thân vẫn là bùn rùn không còn chút sức lực nào, hắn tự nhiên vẫn cần bảo hộ ở hai người bên cạnh, để ngừa người khác đột kích. Chỉ nói là đến kỳ quái, Triệu Mẫn mọi người trốn đi thật xa sau, này nhà sông ở ngoài vẫn như cũ không người đến đây quấy rầy. Đợi đến nửa cái canh giờ qua đi, Ân Thiên Chính hai người trong cơ thể dư độc giải tận sau, Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người rời đi nhà sông lúc này mới phát hiện bên trong sơn trang bóng người đã sớm bị rút lui sạch sành sanh. Ngay ở Ân Thiên Chính mọi người lòng sinh không rõ thời khắc, đã thấy trước đây không lâu đã thấy cái kia thần tiễn bắt hùng bên trong cầm đầu Triệu Một Thương năm bốn con ngựa lớn ở bên ngoài phủ chờ đợi. Xa xa nhìn thấy Từ Tử Nghĩa, Triệu Một Thương liền chắp tay hành lễ nói, chủ nhân nhà ta trong lòng biết từ giáo chủ chuyến này muốn đi Trung Nguyên đường xá xa xôi, liền dặn dò tiểu nhân mang bốn con khoái mã chờ đợi ở đây. Nói xong những này, Triệu Một Thương liền không người hành lễ, rút lui ba bước, xoay người lên ngựa mà đi. Nhìn thấy ở lại trang ở ngoài bốn con ngựa nhi, chỉ nghe Vi Nhất Tiểu nói, giáo chủ, không biết vị này mông cổ quận chúa trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được vị này mông cổ quận chúa tặng cho bọn họ bốn con ngựa nhi, đều là tây vực khó gặp lương câu bà mã, mà mới vừa lại rõ ràng cùng giáo chủ binh khí đối mặt, bây giờ nhưng tặng cho bọn họ bốn con lương câu, bởi vậy trong lòng tự nhiên nổi lên nói thầm. Bức Vương, vị quận chúa này thật giống là lấy này hướng về công tử thỉnh trên đây. Một bên đều là nữ tử Tiểu Chiêu, lúc này thì lại tự nhìn ra gì đó, không khỏi che miệng cười chồng nói. Tiểu Chiêu thông minh nhanh trí, lại thân là nữ tử, chỉ là nhìn thấy vị này Thiệu Mẫn quận chúa tặng ngựa, đã đoán ra nàng động tác này nghĩa bóng. Đơn giản là bại bởi công tử, mang trong lòng không cam lòng mà thôi. Cho tới tặng ngựa nghĩa bóng, đơn giản là thúc giục công tử sớm ngày đến Trung Nguyên, cùng nàng làm tiếp tranh tài. Đợt, gần nhất ỷ thiên quyển viết không được, ta thừa nhận. Hiện tại mới phát giác tại sao Chư Thiên Lưu viết ỷ thiên quyển rất ít, chủ yếu là dòng thời gian vấn đề. Ỷ thiên kiếm chia làm Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ hai cha con, nếu như muốn không bỏ qua nội dung vở kịch, chỉ có thể cùng viết xuống. Gần nhất dập quân không ít nguyên nội dung vở kịch, đại gia nói, ta đều nhìn đây, chỉ có thể nói ta tận lực đón lấy viết ra không giống nhau đồ vật. Nếu như thực sự không được, nhảy xem chờ chút một quyển đi. Chính mình viết không tốt lắm, không bắt buộc. Chương 186, võ đang chương 186, võ đang nhìn trùng kim lão dưới ngòi bút nữ chủ, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng người, đại khái không còn gì khác với Hoàng Dung. Mà ỷ thiên bên trong, trong ngoài tuệ bên trong nữ tử càng là không ít, trong đó nhất làm cho mắt người trước sáng ngời không còn gì khác với vị này Thiệu Mẫn quận chúa. Nàng thân là nữ tử thân, nhưng là thiếu một chút liền đem Trung Nguyên võ lâm dẹp yên, nàng tính cách cơ trí nhiều mưu, tâm tư nhanh nhẹn, tinh linh tuấn tú, thẳng thắn phóng khoáng, có hùng tài đại lượng. Bởi vậy nàng tặng ngựa cử chỉ, tư tử nghĩa cũng không cảm thấy yêu kỳ. Thành tựu như vậy thế gian ít có kỳ nữ tử, Triệu Mẫn tự nhiên khó tránh khỏi có lòng háo thắng, đặc biệt là khi nàng làm việc thuận buồm xuôi gió hiếm có địch thủ lúc, gặp gỡ cường địch, chỉ có thể gây nên trong lòng nàng hiếu thắng chi tâm. Nguyên bên trong nếu nàng chưa từng đối với Trương Vô Kỵ động tình, cùng với huynh trưởng Vương Bảo Bảo hai người liên thủ, minh giáo trên dưới tuyệt khó có ngày nổi danh. Vì vậy đối với Triệu Mẫn bị Huyền Minh nhị lao cứu đi một chuyện, Tư Tử Nghĩa cô nhiên cảm thấy đến đáng tiếc, ngược lại cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy tiếc nuối. Lấy Triệu Mẫn phong thái, nếu từ lâu nhìn ra đám người bọn họ thân phận, bên cạnh tự nhiên thiếu không được những Dương Vương phủ dưới trướng cao thủ bảo vệ. Dù cho hắn có thể đẩy lùi Huyền Minh nhị lao, có thể Triệu Mẫn dưới trướng cao thủ đâu chỉ Huyền Minh nhị lao hai người, lại có trốn tránh đến Tây Vực Hỏa Công đầu đà sáng tạo Kim Cương môn một đám cao thủ. Tư Tử Nghĩa phải cứu sáu đại phái cao thủ không giả, nhưng hắn xuất thủ cứu giúp sáu đại phái cao thủ cũng không phải hoàn toàn xuất thân từ công tâm, lấy hắn bây giờ võ công, muốn càng gần hơn một bước, khó khăn cỡ nào. Trừ phi có thể có truyền tự cao nhân tiền bối kỳ công lấy làm gương, cũng như Bắc Tống thời kỳ phái Tiêu Giao, hoặc là hải ngoại hiệp khách đảo Lưu Thái Huyền Kinh, trừ này hai phái võ học ở ngoài, thiên hạ đã rất ít có thể giúp đỡ đột phá. Mà Triệu Mẫn bắt giữ sáu đại phái, cố nhiên thiếu không được tra hỏi nó các phái tuyệt học, thêm vào những Dương Vương phủ nhiều năm thu gom, tự nhiên là bất đi Tư Tử Nghĩa không ít phiền phức. Lấy Tư Tử Nghĩa bây giờ võ công cảnh giới, cái gọi là sáu đại phái võ công tự nhiên mang đến cho hắn không được chất bay bọn, có thể các phái tổ sư sáng chế võ công kiếm pháp bên trong giấu giếm võ học trí lý, nhưng đối với bây giờ Tư Tử Nghĩa có như vậy một chút tác dụng. Cho nên nếu không có bây giờ thân ở Nguyên Đình quản trị, e sợ Tư Tử Nghĩa một người liền đến nhà bái phòng các đại môn phái, mạnh mẽ đòi hỏi các phái bí tịch võ công mượn tới nhìn qua. Bởi vậy Triệu Mẫn bị người cứu đi, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Ở Lục Liễu Sơn Trang sau khi rời đi, Tư Tử Nghĩa một nhóm bốn người tiếp tục đông tiến vào, chưa hết một ngày đi đến Hà Nam cảnh nội. Lúc đó thiên hạ đại loạn, tứ phương quần hùng cùng nổi lên, Mông Cổ quan binh kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, cũng may Tư Tử Nghĩa một nhóm bốn người, ngược lại cũng không thể gây nên Mông Cổ quan binh cảnh giác. Bởi vậy dọc theo đường đi, trái lại là ít đi không ít phiền phức. Đến rồi Hà Nam địa giới, liền miễn không được muốn đi Thiếu Thất Sơn trên bái phòng một chuyến. Có trí nhớ của kiếp trước, Tư Tử Nghĩa tự nhiên đã hiểu Thiếu Lâm tự gặp Mông Cổ đại quân vây công, bây giờ toàn tự trên dưới e sợ đã sớm bị bắt giữ trảo hướng về Đại Đô. Có đến đây đều đến rồi, Tư Tử Nghĩa một nhóm bốn người liền leo lên Thiếu Thất Sơn. Nay vừa lên Thiếu Thất Sơn, Tư Tử Nghĩa là vẻ mặt như thường, bởi vì Thiếu Lâm tự hạ chẳng hắn từ lâu biết được. Có thể Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Thiếu hai người nhưng là vẻ mặt đại biến, hai người bọn họ là giang hồ thành danh nhiều năm người từng trải không giả, có thể Thiếu Lâm sừng sững giang hồ ngàn năm không ngã, có thể hôm nay lại bị người lặng yên không một tiếng động tàn sát. Bởi vì liền ngay cả Đại Hùng Bảo Điện bên trong tượng Phật trước bàn thờ ngã vào một bên, lư hương cũng rơi xuống lòng đất, đầy đất đều là hương cho, nhưng không thấy người. Như vậy cảnh tượng, rõ ràng không biết bao nhiêu ngày trước, Thiếu Lâm tự liền gặp đại nạn. Nhìn thấy nơi này, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nhưng không dám tiểu tin tưởng, cho đến bọn họ đại viện bên trong tìm tới nơi đều có kịch liệt chiến đấu dấu vết. Chỉ thấy lòng đất tảng đá xanh trên, bên cạnh cành cây làm trên, tường vây trên vết đá, giữ lại không ít binh khí chém chém, quần trưởng phách kích đơn ký. Khắp nơi tiên đầy vết máu, có thể thấy được cái kia một hồi biện đấu thực là khốc liệt dị thường. Lòng đất còn có rất nhiều sâu cạn vết chân, chính là cao thủ so với biện nội lực lúc lưu lại. Lấy Vi Nhất Tiếu khinh công sự cao minh, nửa cái canh giờ đem Thiếu Lâm tự bốn phía xoay chuyển mấy lần, nhưng chưa ở trong chùa tìm tới nửa bóng người. Năm xưa hương hỏa cường thịnh Thiện Tông chi tổ Thiếu Lâm, bây giờ nhưng dường như bị trở thành quỷ vực bình thường tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Cuối cùng Vi Nhất Tiếu vẫn là ở Thiếu Lâm Đạt Ma nội đường, tìm tới không ít manh mối, chỉ là đợi đến Tư Tử Nghĩa đoàn người đi đến Đạt Ma nội đường lúc, nhưng không khỏi sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ vì La Hán đường bên trong 18 tôn La Hán xem dường như đã từng làm cho người ta di động quá, quay lưng đại điện, ngoại trừ cực hữu thủ hàng Long La Hán, cực phía trái phục hộ La Hán ở ngoài, còn lại 16 tôn La Hán sau lưng các tìm một chữ, tự hữu đến tạ bài đi, 16 cái đại tự rõ ràng là trước tiên Chu Thiếu Lâm, lại diệt võ đàng, duy ta minh giáo, võ lâm sừng vương. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nhìn thấy nơi này, không hẹn mà cùng đồng loạt kêu lên, đây là di họa giang đồng độc kế. Lấy Thiếu Lâm ở trong chốn giang hồ danh vọng, nếu là việc này chuyển đi, thiên hạ tuy lớn, nhưng ngày sau e sợ trên giang hồ khắp nơi chính là minh giáo địch thủ. Ân Thiên Chính hai người vừa nghĩ tới Thiếu Lâm tự quần tăng chịu khổ hai bay vạ gió, món nợ này nhưng phải tính tới minh giáo trên đầu, hoàn toàn thích nhưng mà có ưu. chúng ta liền đi võ đang đi một chuyến. Nhìn này bị người chuyển qua quay lưng đại điện thập bát la hán, Tư Tử Nghĩa chỉ là con mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi mở miệng nói. Này thập bát la hán bị người khắc lên tự, lại bị người quay lưng đại điện, như vậy nhọc lòng người, nói vậy là tập trung vào Triệu Mẫn dưới trướng khổ đầu đã gây nên. Người này vì là Minh giáo quang minh hữu sứ Phạm Diêu, vì truy tìm trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích một chuyện mà lẻn vào Nhữ Dương Vương phủ, cũng chỉ có hắn sẽ vì Minh giáo danh dự suy tính, đi làm này phí công việc. Đồng thời Tư Tử Nghĩa trong lòng cũng không khỏi đối với vị kia Triệu Mẫn quận chúa lòng sinh căm phục. Vị này Triệu Mẫn quận chúa nhiều ngày trước còn từng ở Lục Liêu Sơn trang chiêu đãi quá bọn họ. Trong lúc vì phòng bị chính mình, lại lưu lại Huyền Minh nhị lão bực này cao thủ giúp đỡ, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là trước ở bọn họ đến Trung Nguyên trước đạp phá Thiếu Lâm. Phải biết Thiếu Lâm tăng chúng đông đảo, xa không phải Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn ba phái có thể so với, mặc dù vì nhằm vào Minh giáo mà tinh nhuệ toàn ra, có thể trong chùa cũng là không thiếu cao thủ. Mà có thể ở ngăn ngắn trong một ngày, liền có thể đem Thiếu Lâm tự dẹp yên, đủ để nhìn ra được vị này Triệu Mẫn quận chúa thủ đoạn. Tung Sơn cùng núi Võ đang tuy rằng phân chia dự ngạc hai tỉnh, nhưng một ở dự tây, một ở ngạc bắc, cách nhau cũng không quá xa. Vừa qua mã miệng núi sau, hướng nam một đường đều là hí ra nổ, ngựa chạy trốn càng là cấp tốc, vào buổi trưa, quá bên trong hương. Tư Tử Nghĩa bốn người dưới thân lại có Triệu Mẫn đem tặng ngựa tốt bảo cầu, bởi vậy tốc độ trái lại càng nhanh hơn. Đoàn người phóng ngựa liền hành, một hơi chạy vội tới Tam Quan Điện, độ Hán thủy mà nam. Thuyền đến trung lưu, nhìn quần quận giang thủy, Tư Tử Nghĩa ánh mắt thì lại nhìn phía đã không xa núi Võ Đang. Tàn vỡ kim lão dưới ngòi bút cao nhân tiền bối, ngoại trừ Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư ở ngoài, cũng chỉ có sáng tạo phái Võ Đang Tam Phong chân nhân gánh chịu một cái võ học ngôi sao sáng danh sừng. Cho nên đối với trong chốn võ lâm thịnh truyền Tam Phong chân nhân, Tư Tử Nghĩa trong lòng cũng là có chờ mong. Chỉ có điều Hán thủy sau, thúc ngựa tục hướng nam hành, ven đường nhưng gặp phải đại bang nhân thủ, những người này không nói một lời, dưới hoàng hôn trùng cũng là hướng về núi Võ Đang chạy đi. Chỉ là Bức Vương cùng Ưng Vương hai người ra tay, không ra thời gian ngắn ngủi, liền đem đám người kia lưu lại, từ trong đó hỏi ra tình báo. Nguyên bản bọn họ chính là Nhữ Dương Vương thủ hạng, bây giờ chịu Thiệu Mẫn quận chúa chi mệnh, chính mang theo từng người nhân thủ hướng về núi Võ Đang chạy đi. Giải quyết nhóm người này, Tư Tử Nghĩa đoàn người tiếp tục hướng phía trước, có thể đón lấy đi ra có điều hơn 10 dặm, ven đường liền tao ngộ năm tốt người. Mà này mỗi phê nhiều thì 30 mấy người, chậm thì hơn 10 người. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhân thủ hội tụ ở núi Võ Đang dưới, Tư Tử Nghĩa đoàn người cũng không còn ra tay, bốn người liền lựa chọn bỏ ngựa không cần, bốn người từng người triển khai khinh công hướng về từ núi Võ Đang dưới chạy đi. Ưng Vương cùng Bức Vương hai người khinh công tự nhiên không cần nói nên lời, Bức Vương khinh công tinh xảo, có thể Ưng Vương nội công thâm hậu, hai người tự nhiên là một trước một sau, đi theo sau Tư Tử Nghĩa. Mà Tiểu Chiêu lần này nhưng một mình triển khai khinh công đi theo ba người phía sau, mọi người một đường bay nhanh liên tục, có thể ngoài dự đoán mọi người chính là, nàng còn có thể bước vàng đi theo mọi người phía sau. Dư quang quét đến phía sau, Ưng Vương cùng Bức Vương trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Kỳ thực này chính là bọn họ có chỗ không biết, Tiểu Chiêu xưa nay thông tuệ, thiên tư cực cao. Từ lúc quang minh đỉnh trên, Tư Tử Nghĩa liền chuyển thụ ngày xưa Lý Thám Hoa độc môn khinh công đạp tuyết vô ngân cùng nàng, mà Tiểu Chiêu võ công vốn là không kém, có Tư Tử Nghĩa chỉ điểm, bởi vậy mới có thể làm đến trong ngắn hạn vững vàng đi theo ba người phía sau. Không lâu một nhóm bốn người liền tức lên núi, may là không gặp lại kẻ địch. Đem đến lưng chừng núi, chợt thấy phía trước có một người phát đủ phi nước đại, đầu chọc tay áo lớn, là cái tăng nhân, dưới chân khinh công thật là tuyệt vời. Tư Tử Nghĩa đoàn người xa xa tùy tùng, coi hắn động tĩnh. Thấy cái kia tăng nhân dọc theo đường đi sơn, đem đến trên đỉnh ngọn núi lúc, chỉ nghe một người quát lên, là cái nào một đường bằng hữu, đêm khuya quang hàng võ đang. Tiếng quát phủ tất, núi đá sau tránh ra bốn người đến, hai đạo hai tụ, cho là phái võ đang thứ ba đệ tử đợi bốn. Cái kia tăng nhân tạo thành chữ thập nói rằng, Thiếu Lâm tăng nhân không tướng, có việc gấp cầu kiến võ đang trương chân nhân. Phái võ đang một tên đạo nhân nói rằng, đại sư ở xa tới khổ cực, xin mời rời bước tệ quan dâng trà. Nói ở trước dẫn đường, không tướng liền muốn tởi xuống bên hông giới đao, giao cho một người khác đạo nhân, lấy đó không dám mang theo binh khí tiến vào quan. Thật can đảm, dám giả mạo Thiếu Lâm cao tăng. Có thể vào lúc này, lại đột nhiên nghe có người quát lên một tiếng lớn, tiếp theo liền thấy phía sau bắn nhanh ra một đạo thanh ảnh, người này thân pháp thật nhanh, dường như tia chớp. Chỉ nghe người quát tầm thanh mới vừa vang lên, bóng người liền đã lặng yên thân đến không tướng phía sau, đồng thời một trưởng phủ đầu đập xuống. Thiên hạ có thể có như thế khinh công người, tự nhiên không còn gì khác Minh giáo thanh dực Bức Vương Vi Nhất Yếu. Mà này không tướng ngược lại cũng bất phàm, bị Vi Nhất Yếu bắt nạt đến phía sau, vẫn có thể đúng lúc trở tay đẩy ra một trường. Oanh một tiếng, hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, không xem tướng sắc nhưng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Nguyên lai Vi Nhất Yếu thân là Minh giáo tứ đại pháp vương, tu vi cố nhiên là còn kém rất rất xa từ Tử Nghĩa. Nhưng hắn Hàn Băng Miên Trưởng, nhưng không phải chuyện cười. Hàn Băng Miên Trưởng trưởng lực nhập thể, không tướng nhưng cảm thấy ngực phiền áp dục cầu, mấy viên tiềm vận nội lực muốn đồ ổn định thân thể, đều là trời đất quay cuồng, dưới chân lảo đảo, trực tiếp quỳ xuống. Mà đồng dạng chạm nhau một trường, Vi Nhất Yếu chỉ là thân hình run lên, tiến tới trực tiếp lại lần nữa lăng không bay lên vài thước lúc này mới hoàn toàn rời đi kinh lực, tiếp theo lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. Được lắm tấm ngốc, lại có thể tiếp ta một cái Hàn Băng Miên Trưởng. Phân ra cao thấp sau Vi Nhất Yếu, nhìn mặt trước quỳ xuống hạ xuống không tướng, Vi Nhất Yếu cũng không khỏi cả kinh nói. Phải biết hắn này Hàn Băng Miên Trưởng một khi thân, đối phương kinh lực lập tá, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, hiếm có người có thể chịu đựng hắn một trường. Nhưng mà mới vừa hai người hỗ liều trưởng lực, tên chọc đầu này chịu hắn một cái Hàn Băng Miên Trưởng trưởng lực, tự thân kinh lực toàn nhưng là thân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, trái lại đánh ra một luồng tràn trề trưởng lực. Cũng may hắn Hàn Băng Miên Trưởng trung quy là có hiệu quả, không phải vậy một trường này không hẳn có thể chiếm được thượng phong. Kỳ thực này chính là Vi Nhất Tiếu không rõ ràng này không tướng nội tình, mới vừa hắn một trưởng này tên tuổi nhưng là rất lớn, nguyên là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ kim cương bản một trưởng. Nếu không có hắn Hàn Băng Miên trưởng tuyệt vời, một trưởng này vai có thể cũng không phải là chỉ có như vậy. Hàn Băng Miên trưởng. Nhưng mà một bên bốn tên đạo nhân nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, trong đó có người chỉ vào Vi Nhất Tiếu nói, ngươi là ma giáo thanh dược bức vương. Còn lại ba người nghe vậy, mắt thấy Vi Nhất Tiếu tức vai hàm bỏ nhọn, trên mặt xám xịt địa không nửa phần màu máu, quả thực cùng rơi không khác biệt gì, không khỏi trong lòng càng là xác định. Minh giáo từ giáo chủ dưới trướng Vi Nhất Tiếu, hôm nay đến đây bái phòng võ đang. Nhìn thấy bốn người này sắc mặt đại biến, thậm chí trái lại hộ nổi lên cái kia giả hòa thượng, Vi Nhất Tiếu chỉ được lắc đầu nói, bị nhân từ nghĩa, hôm nay mang theo ta giáo ương vương, bức vương hai người đặc biệt đến núi võ đang bái phòng Tam Phong chân nhân, mong rằng chư vị lên núi bẩm báo. Biết được Minh giáo cùng Trung Nguyên các phái ân oán quá nhiều, trong lúc nhất thời khó mà giải thích rõ ràng, Từ Tử Nghĩa liền cất cao giọng nói, Minh giáo giáo chủ. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, nhìn thấy tuổi tác hắn tuy nhẹ, có thể một bên ân thiên chính bạch mi như tuyết, một bộ không giận tự uy dáng vẻ, đang cùng trong trốn giang hồ thịnh truyền bạch mi ưng vương cực kỳ tương tự. Thêm nữa mới vừa Vi Nhất Tiếu triển lộ cao minh thân pháp, trong lúc nhất thời bốn vị này phái võ đang đệ tử đời ba nhất thời liền đối với Từ Tử Nghĩa lời nói tin 9 phần 10. Do dự một phen sau, trong bốn người vẫn là phân ra một người bước nhanh hướng về trên núi chạy đi báo tin. Cho tới lúc này không tương hòa vẫn còn, chúng rồi Vi Nhất Tiếu một cái Hàn Băng Miên trưởng hắn, nhìn như đánh mất sức phản kháng, chỉ được chật vật quỳ trên mặt đất. Kỳ thực từ lâu trong bóng tối điều tức vật kình, cùng cái kia Hàn Băng Miên trưởng hàn khí chống đỡ. Mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, hắn đã thoáng giảm bất chức chật vật, thêm nữa được nghe lại Từ Tử Nghĩa tự giới thiệu sau, hắn thì càng là trong lòng kinh hãi, vốn muốn lặng lẽ khôi phục toàn lực hắn, cũng chỉ được đội vàng buông tay một kích. Nhìn thấy mọi người làm như đối với hắn phòng bị có chút thư giãn, đột ngột thoáng thân mà lên, trong chớp mắt công phu đã nhào đến ba trượng có hơn. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt nhàn nhạt, hiển nhiên sớm có phòng bị, con ngón tay búng một cái, đem một cục đá đưa ra. Chỉ thấy này không tương hòa vẫn còn người ở giữa không trung rên lên một tiếng, biết vậy nên quanh thân tê dần, tiếp theo liền ngửa đầu ngã chồng vó, triệt để không thể động đậy. Người này nội công càng như vậy tuyệt vời, lại có thể từ bức vương Hàn Băng Miên trưởng nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Mắt thấy tình cảnh này, một bên Ân Tiên Chính cũng không khỏi cả kinh nói. Hắn cùng Vi Nhất Tiếu tương giao mấy chục năm, hai người biết gốc biết rễ, tự nhiên là rõ ràng nó Hàn Băng Miên trưởng uy lực. Bởi vậy nhìn thấy này không tương hòa vẫn còn nhận một cái Hàn Băng Miên trưởng, còn có thể nhanh như vậy khôi phục, tất nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Tương Vương, các ngươi là có chỗ không biết, người này là Tây vực Kim Cương môn cao thủ, tu vi tất nhiên là không tầm thường. Rõ ràng Ân Tiên Chính hai người trong lòng kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa liền chủ động mở miệng đem này không tương lai lịch nói toạc ra. Đợt, chương thiết bị xét duyệt, mới vừa giải phong. Cuối cùng ta mới vừa lặp lại phát hơn một chương võ đàng, nếu như giải phong đi ra, đại gia đừng đặt mùa, miễn cho dùng tiền lãng phí. Chương 187, Tam Phong chân nhân chương 187, Tam Phong chân nhân Từ Tử Nghĩa đoàn người núi võ đàng dưới bái phòng, tự nhiên rất nhanh sẽ truyền đến Tử Tiêu cung bên trong. Bởi vì lục đại môn phái vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh tổng đàn, trên núi võ đàng còn lại cao thủ cũng chỉ có Tam Phong chân nhân cùng thân thể tàn tật Du Tam hiệp hai người mà thôi. Mà võ đàng đệ tử đợi ba bên trong, trừ Tống Thanh Thư ở ngoài lại không nhân vật kiệt xuất. Bởi vậy nghe được Minh giáo giáo chủ Từ Tử Nghĩa đến đây bái sơn, trên núi võ đang tự nhiên không khỏi rơi vào trong hốt hoảng. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người ở dưới chân núi chờ đợi đại khái thời gian một chén trà, lúc này mới thấy một đạo nhân bước nhanh từ bên dưới ngọn núi, không người nói rằng, từ giáo chủ, kệ phái Du Tam sư thúc cho mời. Du Tam sư thúc nói, thỉnh giáo chủ thứ hắn không thể ra nên chi tội. Lúc này đạo nhân kia thần thái cử chỉ so với lúc trước càng thêm kính cẩn, muốn là Du Đại Nham nghe được Minh giáo giáo chủ cùng hai đại pháp vương đến đây võ đang bái sơn, đã dặn dò hắn nhất định phải lễ phép vô cùng chú đáo. Từ Tử Nghĩa gật gù. Có điều trước khi đi vẫn là dặn dò bức vương đem cái kia không tương hòa vẫn còn mang tới, tên này đạo nhân ánh mắt tuy có dị, tuy nhiên vẫn chưa ngăn cản, liền một nhóm bốn người liền theo hắn chậm rãi lên núi, không lâu lắm công phu, Từ Tử Nghĩa đoàn người liền bị tên này đạo nhân mang đến Tử Tiêu cung Tam Thanh điện trên. Từ Tử Nghĩa mới vừa vào đại điện, liền bị đạo đồng pha trả dâng. Không lâu lắm công phu, liền thấy mấy người bóng người chậm rãi đi vào điện bên trong, trong đó người cầm đầu trên người mặc một bộ ố hế vải xám đạo bào, tu mi như bạn, vóc người vô cùng cao to, ngoài ra cũng không đặc dị tình trạng. Mà sau lưng hắn, lại có hai tên đạo đồng dùng ghế dựa mềm dơ lên một người. Từ Tử Nghĩa ánh mắt hơi động, tự nhiên liền nhận ra người này chính là võ đang thất hiệp chi ba Du Đại Nham. Hắn năm đó bị Kim Cương môn đệ tử dùng đại lực kim cương chỉ đánh gãy tứ chi, thương thế nghiêm trọng, tuy rằng chiếm được một cái mạng, có thể tự thân nhưng là khó tránh khỏi bại liệt ở giường. Cho tới trước mặt tu mi như bạc ông lão, tự nhiên không thể nghi ngờ chính là danh mãn thiên hạ Tam Phong chân nhân. Nhìn thấy hắn tự mình đứng ra, Từ Tử Nghĩa cũng không bất cẩn, chậm rãi chắp tay nói, Minh giáo hậu tiến Từ Tử Nghĩa nhìn thấy Tam Phong chân nhân. Cùng lúc đó, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người cũng là không mình hành lễ, chỉ nghe bọn họ cùng kêu lên, Minh giáo từ giáo chủ dưới trướng Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, tham kiến Trương chân nhân ngưỡng mộ đã lâu Trương chân nhân thanh danh, vô duyên bái kiến, hôm nay đến thấy chi nhan, có phúc ba đời. Mà vừa bước vào trong đại điện Tam Phong chân nhân nhìn thấy Từ Tử Nghĩa sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra vị này Minh giáo từ giáo chủ, tuy còn trẻ tuổi, có thể một thân tu vi nhưng là cực cao, liền ngay cả hắn nhất thời cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Lại thấy một bên Ân Thiên Chính hai người tự báo họ tên, trong lòng càng là lấy làm kỳ, liền lập tức tạo thành chữ thập đáp lễ, nói rằng, không dám, không dám, lao đạo không biết giáo chủ cùng hai đại pháp vương đại giá quan lâm, chưa khác sang nên, kính xin thứ tội. Tam Phong chân nhân ngôn ngữ cực kỳ khách khí, trong giọng nói hoàn toàn không có dựa dẫm bối phận ở trên cao nhìn xuống. Đối với trước mặt Từ Tử Nghĩa, quanh năm ở võ đang phía sau núi bế quan ẩn cư Tam Phong chân nhân, nhưng trong lòng là khó tránh khỏi có hiếu kỳ. Minh giáo tự Dương đỉnh Thiên Ly kỳ sau khi mất tích, sau lần đó trong mấy chục năm liền rơi vào rắn mất đầu cảnh giới, trong lúc Minh giáo cao thủ vì tranh cướp giáo chủ chi chủ, lại là để Minh giáo rơi vào chia năm xẻ bảy hoàn cảnh. Trong đó Tử Sam Long Vương tung tích không rõ, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tàn sát giang hồ đồng đạo sau lưu lạc hải ngoại, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên dưới cơn nóng giận càng lui ra Minh giáo, tự nghĩ ra Thiên Ưng giáo, tứ đại pháp vương bên trong chỉ có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu còn ở lại Minh giáo bên trong. Mà Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính lại cùng võ đang có không nhỏ ngọn nguồn, năm đó học trò cưng của hắn Trương Thúy Sơn chính là cùng Ưng Vương con gái Ân Tố Tố hỉ kết liên lý, chỉ tiếc cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây sự, Tam Phong chân nhân trong lòng liền không khỏi hơi cảm thấy đau xót. Chỉ là này Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương đều chính là trên giang hồ thành danh nhiều năm tông sư cao thủ, hôm nay như vậy tự cam chịu thua kém người ta, nhưng là vô hình trung mơ hồ tăng thêm trong lòng hắn sầu lo. Trương Tam Phong trăm năm tu vi, khiêm sung điểm lùi, từ lâu vạn sự không anh trong lực, nhưng thầy trò tình thâm, đối với Tống Viễn tiểu mọi người sinh tự an nguy, nhưng là vô cùng lo lắng. Lúc này nói rằng, lão đạo mấy cái đồ nhi không biết tự lượng sức mình, từng phó quý giáo linh giáo cao chiêu, cho tới nay không về, không biết họ tâm tích làm sao, kính xin từ giáo chủ công khai. Nghe được Tam Phong chân nhân dò hỏi đệ tử tâm tích, một bên Vi Nhất Tiếu liền cất bước đi ra, cung kính nói, từ lúc một tháng trước, ta giáo từ giáo chủ liền cùng lục đại môn phái hóa làm ba vì là ngọc bạch, quý phái Tống đại hiệp cũng liền dẫn quý phái đệ tử rất sớm xuống núi đi tới, bây giờ thật lâu không về xem ra cũng cùng những môn phái khác như thế gặp mai phục. Trương Tam Phong nhìn mặt định sắc, thấy Vi Nhất Tiếu lời nói đó không hề giả dối, không khỏi hoàn toàn biến sắc, hắn tu vi trăm năm, từ lâu vạn sự không anh trong lực, có thể chỉ có mong nhớ hắn này mấy cái đồ đệ. Nghe được Tống Viễn Kiều mọi người gặp nạn, lấy hắn tu vi vẫn là không khỏi có lay động dung. Kính xin bức vương nói rõ, ta sư minh đám người bọn họ bị người phương nào mai phục. Lúc này nằm ở trên ghế dựa mềm Du Đại Nham không khỏi lớn tiếng hỏi tới. Vi Nhất Tiếu nói, tự nhiên là Nguyên Đình. Nguyên Đình. Nghe được Vi Nhất Tiếu nói ra hậu trường thủ phạm, Du Đại Nham bất do thân khu du lên, mà Trương Tam Phong nhưng là cũng không nói gì, dường như đăm chiêu. Trương chân nhân, sáu đại phái cùng Minh giáo ân oán, có điều là có người trong bóng tối gây xích mích, người này tên là Thành Côn, nguyên vị ta giáo pháp vương Tạ Tốn chi sư, chỉ vì nó sư muội gả cùng ta giáo Dương giáo chủ làm vợ, bởi vậy liền căm hận trên ta giáo. Mấy chục năm qua, hắn vẫn ẩn trong bóng tối, cùng triều đình hợp tác, nỗ lực gây xích mích Minh giáo cùng sáu đại phái nội đấu. Lúc này Từ Tử Nghĩa cũng rốt cục mở miệng, hắn trong lòng biết vị này Trương chân nhân cảnh giới cao, trong mắt rất ít có môn phái chính tà phân chia, liền tiện lợi mặt của mọi người đem năm đó ân oán hết mức nói ra. Ở chúng ta đến đây võ đang trước, Thiếu Lâm đã bị người công phá sân môn, trong chùa máu chảy thành sông, trên dưới tăng chúng đều không may mắn thoát khỏi. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa lại là mặt của mọi người, nói ra Thiếu Lâm tự hạ tràng. Tha cho hắn Trương Tam Phong trăm năm tu vi, đột nhiên bên trong nghe được cái này tin dữ, cũng là giật nảy cả mình, một lát nói không ra lời, lấy lại bình tĩnh, mới nói, "Từ giáo chủ, lời ấy thật chứ?" Lời ấy tự nhiên thật sự, không ngừng Thiếu Lâm sơn môn bị người công phá, liền ngay cả sáu đại phái đường về cao thủ cũng gặp Nguyên Đình mai phục. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, tiếp theo lại sẽ ở trong sa mạc ngẫu nhiên gặp Ân Lê Đình cùng Trương Vô Kỵ một chuyện trước mặt mọi người nói ra đi ra. Biết được hồi lâu không thấy Trương Vô Kỵ tâm tích, nghe được hắn do vận may run rủi tu luyện năm đó giác viễn đại sư Lưu Cửu Dương thần công, do đó loại trừ trong cơ thể hàn độc sau, trong lòng không khỏi đại hỉ. Có thể chờ nghe được võ đang đệ tử đã bị Nguyên Đình bắt giữ, Ân Lê Đình càng là rơi vào Du Đại Nham hạ tràng, tứ chi đã bị đại lực kim cương chỉ bẻ gãy, từ đây bị trở thành phế nhân, trong lòng không khỏi đau xót. Trương chân nhân không cần phải lo lắng quý đồ an nguy, bằng vào ta góc nhìn, Nguyên Đình tiêu tốn đại đánh đổi bắt giữ Tống đại hiệp mọi người, tự nhiên chính là để bọn họ thuộc về triều đình. Còn Ân Lục hiệp an nguy, chân nhân cũng không cần lo lắng, ta biết được Tây vực có một loại kỳ dược tên là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, dược tính cực kỳ thần kỳ, có thể trùng rũ xương gãy. Nhìn thấy Trương Tam Phong mắt lộ bi sắc, rõ ràng là đau lòng ái đồ tao ngộ, Từ Tử Nghĩa cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Mà nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Tam Phong rõ ràng biểu hiện vui vẻ, mà một bên bị điểm huyệt đạo không tương hòa vẫn còn trong lòng nhưng là kinh hãi. Này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao chính là hắn kim cương môn độc môn kỳ dược, trong chốn giang hồ luôn luôn hiếm có người biết, Từ Tử Nghĩa chợt biết được, tự nhiên là dẫn tới trong lòng hắn cả kinh. Nói rằng nơi này, Từ Tử bỗng nhiên liền nhìn về phía Du Đại Nham, tiếp theo chỉ về không tướng nói, Du Tam Hiệp có thể hay không nhận được người này? Chưa từng nhận thức. Ngồi ở trên ghế dựa mềm Du Đại Nham nghe vậy, trong lòng rất là không rõ, ánh mắt đang bị điểm huyệt đạo không tướng trên hơi dừng lại, chỉ cảm thấy hắn cực kỳ xa lạ sau, liền mở miệng giải thích. Người này tên là Mới Vừa Tướng, nguyên vị là Tây Vực Kim Cương môn đệ tử. Lần này đến đây núi võ đang chính là vì phụ mệnh giả mạo Thiếu Lâm đệ tử muốn đồ đánh lén Trương chân nhân, mà lại nói lên Du Tam Hiệp ngươi thường cũng cùng người này sư môn có quan hệ. Nhìn thấy Du Đại Nham đầu góc mơ hồ, Từ Tử Nghĩa liền chủ giải thích. Mà nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Tam Phong lúc này mới chợt hiểu ra, hắn từng trải phong phú, vượt xa một bên đệ tử Du Đại Nham, năm đó Du Đại Nham bị Thiếu Lâm kim cương chỉ lực bẻ gãy tứ chi xương cốt lúc, liền có lòng nghi ngờ. Hắn trước kia từng cùng Thiếu Lâm từng có một đoạn ngọn nguồn, tự nhiên biết rõ năm đó hỏa công đầu đã trốn tránh Thiếu Lâm một chuyện, bây giờ một khi Từ Tử Nghĩa nhắc lên, tất nhiên là rộng mở hiểu ra. Mà tiếp theo Từ Tử Nghĩa tiện lợi mặt của mọi người, đột nhiên cong ngón tay búng một cái, liền mở ra Mới Vừa Tương Hòa vẫn còn huyền đạo. Tiếp theo hai người ánh mắt đối diện, liền thấy này Mới Vừa Tương Hòa vẫn còn dường như ngu dại bình thường, liền ở một hỏi một đáp dưới thừa nhận thân phận của chính mình. Đợi đến Mới Vừa Tương Hòa vẫn còn đem tất cả nói ra sau, hậu chi hậu giác hắn, lúc này mới tỉnh lại, không khỏi cả kinh nói, ngươi đối với ta làm yêu thuật gì? Nhưng hôm nay Từ Tử Nghĩa lại sao cùng hắn nhiều lời, một bên Vi Nhất Tiếu liền lại ra tay điểm trúng huyệt đạo của hắn. Này mới vừa tương hòa vẫn còn tập được kim cương bản nhược trưởng, lần này lên núi vốn là không có ý tốt, mượn danh nghĩa thiếu lâm chi danh tiếp cận trường chân nhân liền muốn đổ ra tay đánh lén. Nói một bên Ân Thiên Chính liền mở ra mới vừa tương hòa vẫn còn bên người mang theo bao quần áo, chỉ thấy bên trong bọc quần áo là một tầng vải dầu, lại mở ra vải dầu, thình lình lộ ra viên thủ cấp, hoàn mắt trợn tròn, mặt lộ vẻ giận dữ, chính là thiếu lâm tam đại thần tăng một trong không tính đại sư. Trương Tam Phong tất nhiên là nhận biết không tính khuôn mặt, vừa thấy bên dưới, không khỏi a một tiếng, kêu lên. Nhìn thấy này không tính đầu lâu, Từ Tử Nghĩa cũng cảm thấy tiếc nuối, người này hùng hồn quan minh, hào khí hơn người, có thể coi là thiếu lâm bên trong duy nhất một cái để Từ Tử Nghĩa có hảo cảm người, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên rơi vào cái này hạ trạng. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích nghi hoặc, nằm ở trên ghế dựa mềm Du Đại Nham không khỏi lạnh lùng nói, hảo tặc tử, dĩ nhiên như vậy ác độc. Chỉ tiếp ta thật vũ đệ. Nói xong lời cuối cùng một câu, không khỏi ngôn ngữ ngay nhất. Phải năm đó Trương Thúy Sơn tự vẫn chết, chính là vì Du Đại Nham tương với Ân Tố Tố ngân châm bên dưới, không mặt mũi nào đối mặt sư minh nguyên cớ. Kỳ thực Du Đại Nham trúng rồi ngân châm sau khi Ân Tố Tố thác Long Môn tiêu cục trở về võ đàng trị liệu hơn tháng, thì sẽ khỏi hẳn. Hắn tứ chi bị người bẻ gãy, thực xuất phát từ đại lực kim cương chỉ độc thủ. Nếu ngày đó tìm tới này kẻ cầm đầu, Trương Thúy Sơn vợ chồng cũng bất chí chết thảm. Du Đại Nham vừa bi sư đệ vô tội mất mạng, vừa hận chính mình trở thành phế nhân, đầy ngập oán độc, trong mắt như muốn phun ra lửa. Đã rõ ràng sự tình đầu đuôi, Trương Tam Phong lúc này cũng liền thở dài một tiếng. Tiếp theo cung tay nói, đa tạ từ giáo chủ hôm nay ra tay vì ta võ đang miễn trừ đại họa. Kim cương bàn nhược trưởng đại danh, Trương Tam Phong tự nhiên biết rõ, này trưởng có người nói là do đạt ma tổ sư sáng chế, tại thiếu lâm bên trong thường có ngoại môn thần công danh xưng. Nếu là hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị chịu người này một trưởng, e sợ cũng khó tránh khỏi phải bị thương tu dưỡng một thời gian. Đồng thời trải qua Từ Tử Nghĩa giải thích, Trương Tam Phong cũng trung vu minh bạch năm đó đầu đôi. Năm đó Du Đại Nham bị người ám hại bị trở thành tham gia sau, hắn cũng từng cử người đi đến chất vấn thiếu lâm. Phái thiếu lâm trưởng môn Phương Trượng kiên quyết không tiếp thu, liền lòng nghi ngờ đến Tây Vực thiếu lâm một phái, nhưng nhiều năm hỏi thăm, biết được Tây Vực thiếu lâm dĩ nhiên sự suy thoái cực điểm, truyền lại đệ tử chỉ tinh nghiên Phật học, không thông võ công. Bởi vậy việc này liền triệt để bị trở thành một việc huyền án. Bây giờ nghe nói Từ Tử Nghĩa điểm ra này mới vừa tương hòa vẫn còn lai lịch, lúc này mới chợt hiểu ra. Từ Tử Nghĩa đáp lên nói, Trương chân nhân không cần khách khí, hôm nay ta chờ đoàn người không mời tự đến, vốn là vì hóa giải hai phái nhiều năm ân oán hiểu lầm. Thứ hai chính là tại hạ biết rõ Trương chân nhân võ công công tham tạo hóa, hôm nay đến nhà bái phỏng, vừa vận thuận thế cầu Trương chân nhân chỉ điểm. Đối với chính mình ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Vốn là nếu là đổi làm người khác nói ra lĩnh giáo một chuyện, tự nhiên miễn không được nhiều ra một tia hòa dược. Có thể Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt chân thành, trong giọng nói càng là đem chính mình xem là hậu tiến văn bối, ngược lại là để Trương Tam Phong cùng Du Đại Nham cảm thấy bất ngờ. Phải biết sớm trước minh giáo bên trong người, cái nào không phải mắt cao hơn đầu, Từ Tử Nghĩa thân là minh giáo chi chủ, nhưng một mực ở Trương Tam Phong trước mặt tự xưng văn bối, đương nhiên khó tránh khỏi khiến người ta có giật mình. Từ giáo chủ quá mức khiêm tốn, chỉ điểm hai chữ, lao đạo nhưng là vạn vạn nhưng không được. Trương Tam Phong nghe vậy thì lại không khỏi lắc đầu nói. Cùng lúc đó, chỉ nghe ngoài điện tiếng bước chân hưởng, có người đến ngoài cửa, nghe hắn bộ thanh gấp gáp, hiện ra là vô cùng hoảng loạn, cũng không dám tùy tiện đi vào, cũng không dám lên tiếng. Du Đại Nham nói, là Linh Hư sao? Cái gì sự? Cái kia đạo nhân tiếp khách Linh Hư nói, bẩm báo Tam sư thúc, có một số đông người tự xưng minh giáo bên trong người, bây giờ đã đến bên dưới ngọn núi, muốn gặp tổ sư gia gia, khẩu ra ông luôn nói ngữ, nói muốn san bằng phái võ đăng. Cái gì? Nghe được đạo nhân tiếp khách ngôn ngữ, Trương Tam Phong cùng Du Đại Nham đều không khỏi mắt lộ kỳ quang. Bây giờ Minh giáo từ giáo chủ cùng hai đại pháp vương đô đã thân đến võ đang Tam Thanh Điện bên trong, lại cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, cần gì phải như vậy đây? Du Đại Nham không khỏi cau mày nói, Linh Hương ngươi xác định nghe rõ ràng. Hồi bẩm Tam sư thúc, đệ tử đã cẩn thận dò hỏi quá, nhưng đối phương xác thực tự xưng là Minh giáo bên trong người. Rõ ràng Du Đại Nham ngữ khí biến hóa nguyên nhân, có thể một bên Linh Hư cũng là không khỏi bị cốt nói. Du Tam hiệp không cần hỏi lại, nghĩ đến chính là Nguyên Đình nhân giả mạo ta Minh giáo tên tuổi đến có ý định giáng họa, không bằng mà thả bọn họ đi vào, xem bọn họ ý muốn như thế nào. Nhìn ra một bên đạo nhân tiếp khách oan ức, lúc này Từ Tử Nghĩa thì lại chậm rãi mở miệng nói. Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhàn nhạt, có thể một bên Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nhưng là trong lòng giận dữ, từ lúc thiếu lâm bên trong hai người bọn họ liền tận mắt nhìn thấy có người ác ý giáng họa Minh giáo. Bây giờ lại đang núi võ đang chính thai nghe có người giả mạo Minh giáo tên tuổi, đương nhiên là nộ không thể xá. Nghe được Từ Tử Nghĩa đề nghị, Trương Tam Phong không khỏi gật đầu, đồng thời dặn dò đạo nhân tiếp khách đem này mới vừa tương hòa vẫn còn dẫn theo xuống. Chương 188, vang danh thiên hạ, thượng, chương 188, vang danh thiên hạ, thượng, không lâu lắm công phu, Tam Thanh Điện ở ngoài liền đầy là tối om om đám người, luôn có 300-400 người chi chúng. Trương Tam Phong ở giữa vừa đứng, đánh hỏi vì là lễ, nhưng không nói lời nào. Du Đại Nham lớn tiếng nói, vị này chính là sư tôn ta Trương chân nhân. Các vị đến núi Võ Đang, không biết có gì chỉ giáo. Trương Tam Phong đại danh uy trấn võ lâm, nhất thời người người ánh mắt tất cả đều tập trung vào nó thân, nhưng thấy hắn trên người mặc một bộ ố hế vải xám đạo bảo, tu mi như bạc, vóc người vô cùng cao to, ngoại trừ lôi thôi ở ngoài lại không đặc dị địa phương. Cho tới Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người, thì lại ẩn ở phái võ đang trong mọi người yên lặng xem biến đổi. Từ Tử Nghĩa nhìn đám người kia lúc, chỉ thấy một nửa ăn mặc minh giáo giáo chúng ăn mặc, cầm đầu hơn 10 người nhưng các xuyên bản phục, muốn là tự cao tư cách, không muốn giả mạo người bên ngoài. chiều cao tăng tụ, mấy trăm người ôm vào điện bên trong, nhất thời cũng khó có thể nhìn kỹ mọi người khuôn mặt. Liên vào lúc này, chợt nghe đến ngoài cửa có người máy nhắn tin, giáo chủ đến. Ngoài điện mọi người vừa nghe, lập tức nghiêm nghị không hề có một tiếng động, cầm đầu hơn 10 người dành trước thân thể đi vào nên tiếp, người còn lại cũng theo bước nhanh cùng ra. Thoáng chốc trong lúc đó, đại điện ở ngoài 400 người quần liền nhường ra một cái nối thẳng đại điện con đường. Chỉ nghe hơn 10 người tiếng bước chân tự xa mà gần, đi tới ngoài điện dừng lại. Từ Tử Nghĩa ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy 8 người giơ lên một tòa hoàng đoạn đại kiệu, có cái khác 7, 8 người trước sau đủ vệ, đứng ở cửa, cái kia nhất kiệu 8, cái kiệu phu, chính là Liêu Xanh Trang thần tiễn bắt hùng. Cửa kiệu nhấc lên, trong kiệu đi ra một người thiếu niên công tử, một thân áo bào trắng, bào trên thêu cái đỏ như máu ngọn lửa, nhẹ lay động bản giấy, chính là nữ giả nam trang Triệu Mẫn. Chỉ thấy nàng đi vào điện bên trong, có hơn 10 người theo vào điện đến. Một cái vóc người hán tử khôi ngô bước lên một bước, không người nói rằng, khởi bẩm giáo chủ, cái này chính là phái võ đang Trương Tam Phong lão đạo, người tàn phế kia nói vậy là hắn đệ tử thứ ba Du Đại Nham. Triệu Mẫn gật gù, tiến lên vài bước, thu nạp chợ phiến, hướng về Trương Tam Phong lệ dài đến điện, nói rằng, vãn sinh chấp trưởng Minh giáo Từ Tử Nghĩa, hôm nay nhìn thấy trong chốn võ lâm bắt đầu chi vọng, hành cũng thế nào? Nghe được vị này mông cổ quận chúa lại giả trang công tử, một bên Tiểu Chiêu không khỏi che miệng cười trộm lên, mà Ân Thiên Chính hai người cũng là vẻ mặt khác thường nhìn chính mình giáo chủ một ánh mắt. Trương Tam Phong nghe được Từ Tử Nghĩa ba chữ, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái, phải biết vị này Minh giáo Từ giáo rõ ràng chủ ngay ở phía sau hắn, nhưng mà hôm nay lại có như thế tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu nữ càng cũng tự xưng là Từ Tử Nghĩa. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được người trước mặt là nữ giả nam trang, lập tức tạo thành chữ thập đáp lễ, nói rằng, không biết giáo chủ đại gia quang lâm, chưa khác sang nên, kính xin thứ tội. Triệu Mẫn nói, dễ bàn, dễ bàn. Đồng thời lại đang trong bóng tối đánh giá vị này lôi thôi đạo nhân khí sắc, nàng trước đây bài mới vừa tướng ngụy trang thành thiếu lâm tăng nhân đến đây báo tin, vốn là vì mượn cơ hội đánh lén vị này danh mãn thiên hạ bắt đầu võ lâm. Chỉ là bây giờ vừa thấy, nhưng thấy Trương Tam Phong khí sắc như thường, không nhìn ra có chút bị thương dáng vẻ, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi có nghi hoặc. Cùng lúc đó, lại nghe thâm trầm cười dài một tiếng vang lên, một cái bóng người màu xanh đột ngột tránh ra thân đến, người này thân pháp như quỷ mị, như phong như điện, đột nhiên áp sát tới Triệu Mẫn trước mặt, đột ngột một trường bộ ra. Mắt thấy Triệu Mẫn gặp nạn, đột ngột từ phía sau nàng tránh ra thân ảnh bốn người. Bốn người này một cái chính là cái kia khôi ngô đại hán, một cái nha y bách kết, một cái là thân hình thon gầy hòa thượng, một cái khác dâu quai nón mắt xanh, chính là tây vực người hồ. Thân hám bốn người chung đây, này bóng người màu xanh vẫn như cũ không chút hoang mang. Đột ngột thân hình từng cái ngừng một chỗ, trái lại lắc mình ở cái kia khôi ngô hán tử phía sau, vung trường đánh ra. Cái kia đại hán càng không xoay người, trở tay chính là một trường, ý muốn cùng hắn hô biện này công. Người kia không đợi chiêu này đánh lão, tay trái đã vỗ tới cái kia tây vực người hồ bà bay. Cái kia người hồ lắc mình tránh né, phi chân đá hắn bụng dưới. Người kia từ lâu tấn công về phía cái kia gầy hòa thượng, theo nghiêng người rút lui, tay trái đánh về cái kia trên người mặc rách nát quần áo người. Trong nháy mắt, hắn xuất liên tục bốn trường, công kích bốn tên cao thủ, tuy rằng mỗi một trường cũng không đánh bên trong, nhưng thủ pháp nhanh chóng trực là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người này biết gặp phải kinh địch, từng người vọt ra mấy bước, ngưng thần bảo hộ ở Triệu Mẫn khoảng trường, trái phải. Người áo xanh này cũng không để ý tới bốn người, trái lại nhìn về phía một bên nữ giả nam trang Triệu Mẫn, chỉ nghe hắn nói, "Triệu Mẫn của chúa, ngươi vì sao mượn danh nghĩa ta giáo giáo chủ chi danh?" Người này chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Hắn từ lúc thiếu niên trong chùa nhìn thấy vị quận chúa này thủ đoạn cao cường, tàn sát thiếu lâm không tính, còn muốn giá họa cho bọn họ Minh giáo, trong lòng tự nhiên tích chữ lửa giận. Bây giờ thấy nàng dám giả trang Minh giáo giáo chủ, trong lòng tự nhiên tích chữ muốn nàng đẹp đẽ ý nghĩ, chỉ tiếc vị này Thiệu Mẫn quận chúa ở Lục Liêu Sơn trang bên trong bị thiệt thòi, lần này bên cạnh lại có không ít cao thủ bảo vệ, đúng là để hắn không còn ra điện thoại di động sẽ. Trương chân nhân, vì mẫu người mới vừa ra tay có vượt qua, mong rằng chân nhân không được trách tội. Vi Nhất Tiếu tiếp theo không người hướng về Trương Tam Phong lại xuống, giải thích. Trương Tam Phong thấy được Vi Nhất Tiếu như vậy tinh xảo khinh công, cũng là không khỏi mở miệng khen, vì tiên sinh không cần đa lễ, ngưỡng mộ đã lâu Thanh Dực Bức Vương khinh công tuyệt đỉnh, thế nhưng có, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Cho tới trách móc việc, lấy Trương Tam Phong rộng rãi tâm tính lại sao lại để ở trong lòng. Vi Nhất Tiếu nghe ngóng đại hỉ, hắn ít đến Trung Nguyên, xưa nay thanh danh không vang, há biết hôm nay nhưng có thể được đến Trương Tam Phong tán thưởng, không người nói rằng, Trương chân nhân võ lâm bắt đầu, vạn bối đến mông chân nhân tán thưởng một câu, thật sự là vinh với hoa cuồn. Hắn xoay người lại, chỉ vào Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn của chúa, ngươi lén lén lút lút giả mạo Minh giáo giáo chủ, bại hoại bản giáo thanh danh, đến cùng là gì dụ ý? Là nam tử hán đại trượng phu, há tất như vậy nham hiểm độc ác? Nhìn thấy Vi Nhất Tiếu chợt phát hiện thần, Triệu Mẫn cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Có thể nàng xưa nay bụng dạ cực sâu, nghe nói Vi Nhất Tiếu chỉ trích, cũng chỉ là khanh khách nở nụ cười, nói rằng, ta vốn là không phải nam tử hán đại trượng phu, nham hiểm độc ác, ngươi liền thế nào? Nghe vậy, Vi Nhất Tiếu liền trong lòng biết chính mình câu thứ nhất liền nói sai, cho nàng bác e rằng nói nhưng đối với, ngẩn ra bên dưới, nói rằng, các vị trước tiên công thiếu lâm, lại quá yếu nhiều võ đăng, đến cùng là gì lai lịch? Các vị nếu cùng thiếu lâm, võ đăng có oán có cửu oán, Minh giáo nguyên bản không nên quản việc không đâu, nhưng các vị mạo ta Minh giáo chi danh, tiểu phẫn bản giáo giáo chúng, ta Vi Nhất Tiếu cũng không thể không để ý tới. Không biết Vi giáo tử giáo chủ đây. Nhìn thấy Vi Nhất Tiếu hiện thân, Triệu Mẫn liền ở trong đám người tìm nổi lên Từ Tử Nghĩa tâm tích, có thể Từ Tử Nghĩa võ công, nếu như không có hiện thân, lại há lại là người bên ngoài có thể tìm tới. Triệu Mẫn quận chúa, lúc trước Lục Liêu Sơn trang từ biệt, nếu không có quận chúa tặng ngựa cử chỉ, chỉ sợ ta đoàn người không hẳn nhanh như vậy chạy tới Trung Nguyên. Nương theo khẽ than thở một tiếng, một thân thanh sam từ Tử Nghĩa thì lại chợt phát hiện đang ở trước mặt đám đông, mà ở hai bên người hắn chính là Bạch Mi Như Tuyết Ưng Vương Ân Thiên Chính, mà tên còn lại nhưng là vị thiên tiểu bá mỹ thiếu nữ. Nhưng mà nghe được từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Triệu Mẫn không khỏi trong lòng thầm giận, dung mạo kiểu diễm vô luân nàng, vẻ mặt bên trong nhưng thêm ra ba điểm giận tái đi, ngược lại có bảy phần ngại ngùng, một cái hô quát quần hào đại thủ lĩnh, thoáng chốc trong lúc đó biến thành xấu hổ nổi giận tiểu cô nương. Nhưng này biểu hiện cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự, nàng hơi ngưng thần, trên mặt tựa như bao một tầng sương lạnh. Triệu Mẫn trong lòng càng thêm tức giận, nàng ngày đó suýt chút nữa bị Từ Tử Nghĩa bắt giữ không giả, vì thế xưa nay hiếu thắng nàng lúc này mới dặn dò người Lâm Hành đem tặng Từ Tử Nghĩa đoàn người bốn con quái mã. Động tác này tuy không cái khác ngôn ngữ, có thể ở người thông minh trong mắt, tự nhiên rõ ràng là nổi lên khá là tâm tư. Lục Liêu Sơn Trang khoảng cách Trung Nguyên vẫn tính xa xôi, Từ Tử Nghĩa nếu đoán ra thân phận của nàng, tự nhiên cũng không khó đoán được nàng ý đồ đến, vì thế nhìn như chỉ là đơn thuần tặng ngựa, kỳ thực là có trong bóng tối cách không phân cao thấp tâm tư. Vì thế nàng chạy về Trung Nguyên sau, liền không ngừng không nghỉ tàn sát Thiếu Lâm, tiếp theo lúc này mới chuyển đạo võ đang, không nghĩ đến chỉ lát nữa là phải đem Trung Nguyên võ lâm một lưới bắt hết lúc, Từ Tử Nghĩa chợt hiện thân ở trên núi võ đang. Trong lòng biết Từ Tử Nghĩa võ công cao cường, bây giờ bên cạnh lại có một cái uy danh truyền xa Trương Tam Phong, dù cho Triệu Mẫn bên cạnh cũng có cao thủ giúp đỡ, trong lòng vẫn là không khỏi kiêng kỵ. Triệu Mẫn một đôi đen kịt tròn xoe con ngươi xoay hai vòng, đột nhiên cười lạnh nói, trên giang hồ đồn đại võ đang chính là lối vào chính phái, há biết nghe thấy tranh như chính mắt thấy. Nguyên lai phái võ đang trong bóng tối cùng ma giáo cấu kết làm vậy, đều nhờ vào ma giáo chỗ dựa, bản môn võ công có thể nói không đáng một sợi. Ân Thiên Chính nói, Triệu Mẫn của chúa, ngươi đây chính là phụ nhân góc nhìn, tiểu nhi chi thức. Trương chân nhân uy trấn võ lâm thời gian, chỉ sợ ngươi tổ phụ đều chưa xuất thế, ngươi nho nhỏ nữ tử lại hiểu được cái gì? Đang ngồi bên trong người, chỉ có Ân Thiên Chính bối phận tư lịch chỉ ở Trương Tam Phong bên dưới, bởi vậy do hắn nói ra câu nói này, tất nhiên là thích hợp nhất. Có điều nghe nói Ân Thiên Chính ngôn ngữ, Triệu Mẫn còn chưa mắt lộ sắc mặt giận dữ, phía sau nàng mấy người nhưng là đồng loạt hướng lên trên sải bước một bước. Triệu Mẫn thân là Đại Nguyên Hoàng đế sắc phong của chúa, nàng cha ruột lại là chấp trưởng Bình Mã Thiên Hạ Nhữ Dương Vương. Ân Thiên Chính ngôn ngữ nhìn như công bằng hợp lý, còn là phạm vào những người này kiêng kỵ. Mẫn thủ hạ cái kia thon gầy tăng nhân cả giận nói, chủ nhân, chờ thuộc hạ đem này lắm mồm ông lão đâu ăn. Ân Thiên Chính lớn tiếng nói, được. Họ Ân bây giờ chính đang ngứa nghề. Nói cấp trên hai bước, kéo dài cái giá, bạch mi trên thụ, thần uy lấm lấm. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, nói, hôm nay chúng ta là đến đòi giáo võ đang tuyệt học, phái võ đang bất luận vị nào hạ chẳng, chúng ta đều vui vẻ phục bồi. Phái võ đang đến cùng thật có chân tài thực học, vẫn là chỉ là hư danh, trận chiến ngày hôm nay liền có thể thiên hạ biết rõ. Đến U Minh giáo cùng chúng ta quan hệ, ngày sau lại chậm rãi tính sổ không muộn, không biết Trương chân nhân có thể hay không chỉ giáo. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa võ công, trong lòng có e dè Triệu Mẫn lúc này cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa ngôn ngữ, hy vọng bức bách Trương Tam Phong hạ tràng một đấu. Phái võ đang cái gọi là cao thủ, từ lúc Tây vực liền bị nàng một lưới bắt hết, bây giờ biết được phái võ đang nội bộ trống vắng, chính là ít có cơ hội tốt, đương nhiên không muốn bỏ qua. Quận chúa lời ấy sai rồi, ngươi giả mạo ta tên giáo nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ta thân là Minh giáo chi chủ lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Đang khi nói chuyện công phu, Từ Tử Nghĩa đã lặng yên đi trí đại điện trung ương. Từ Tử Nghĩa võ công tuy bát, có thể vừa vặn phụ hai đại thiếu lâm võ công, chẳng qua là ban đầu tại phi hồ ngoại chuyện bên trong thiếu lâm tự tàng kinh cát, từ lâu không phụ danh tiếng của nó. Ngoại trừ lắc đắc nhiều loại võ học ở ngoài, đã không cái khác. Mà ở tiếu ngạo bên trong, thiếu lâm tàng thư đúng là phong phú, nhưng là phương chứng đại hòa thượng võ công thâm hậu không nói, càng là giỏi về tâm kế. Từ Tử Nghĩa lúc đó võ công tuy nói đã hiếm có đi thủ, có thể đối mặt này phương chứng đại hòa thượng không hẳn dám nói dễ dàng thủ thắng, thêm nữa hắn lưu ở tiếu ngạo thế giới đã là không nhiều. Lúc này mới ngược lại cầu kỳ thứ đi Tây Hồ tìm tới Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Bây giờ đến rồi Ỷ Thiên bên trong, Từ Tử Nghĩa tự nhiên muốn bù đắp lúc trước tiếng với. Phải biết dù cho là Ỷ Thiên bên trong Thiếu Lâm, e sợ võ công đã là không đầy đủ, trải qua hỏa công đầu đà đại náo Thiếu Lâm sau, Thiếu Lâm võ công tất không thể có không trọn vẹn. Không phải vậy như vẹn vẹn là hỏa công đầu đà đả thương trong chùa tăng chúng chạy ra Thiếu Lâm, lại sao đối với giác viễn đại sư thầy trọt như vậy coi là cấm kỵ. Hơn nữa như lấy hỏa công đầu đà tính tình, nếu đánh chết Thiếu Lâm đạt ma đường thủ tọa khổ trí đại sư, bỏ chạy thời gian lại sao không đi Thiếu Lâm tự tàng kinh các chuyện trên một vòng đây. Bởi vậy Tây vực Kim Cương môn ở hỏa công đầu đạt tạ thế sau, vẫn như cũ có thể ở Tây vực hành hành bố kỵ, ngược lại do La Hán Đường Khổ Tuệ Thiền sư sáng chế Tây vực Thiếu Lâm chỉ truyền Phật học kinh văn, không thiện võ công, liền liền rất sớm sa sút. Hiện nay Từ Tử Nghĩa nếu trong lòng biết Triệu Mẫn bên cạnh tất nhiên có Kim Cương môn cao thủ bảo hộ, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Triệu Mẫn đánh giá tình thế, nếu là lúc này hai bên quyết chiến, nàng không hẳn có thể thao phần thắng, lo lắng nhất vẫn là Từ Tử Nghĩa cùng Trương Tam Phong hai người liên thủ. Nàng ánh mắt tại trên người Từ Tử Nghĩa quét một vòng, nghĩ thầm Minh giáo người cố ý nhúng tay, nàng cũng chỉ có thể khắc ra hắn pháp, để võ đang cùng Minh giáo không thể hợp hai là một. Triệu Mẫn liền lạnh lùng nói, chúng ta đến thăm võ đang, chỉ là muốn lĩnh giáo Trương chân nhân võ công đến cùng là thật hay giả, như muốn đi tiêu diệt Minh giáo, lẽ nào chúng ta không nhận ra quang minh đỉnh con đường sao? Cần gì phải ở trên núi võ đang luận võ, có điều nếu Từ giáo chủ cố ý nhúng tay, cái kia liền như vậy thôi, ta chỗ này có ba cái người nhà, một cái luyện qua mấy ngày giết lợn làm thịt chó kiếm pháp, một cái gặp đến một điểm thô thiển nội công, còn có một cái học được mấy chiêu mèo quả quyền cước. A đại, A nhị, A tam, các ngươi đứng ra, Từ giáo chủ chỉ cần đem ta này ba cái không còn dùng được người nhà đuổi rồi, chúng ta liền lui ra núi võ đăng. Nói hai tay vỗ một cái, cũng không cho Từ Tử Nghĩa cơ hội nói chuyện. Tiếp theo liền thấy phía sau nàng chậm rãi đi ra ba người đến, chỉ thấy cái kia A đại là cái tháo vát khô gầy ông lão, hai tay nâng một thanh trường kiếm, thình lình chính là trôi này Ỷ Thiên bảo kiếm. Người này vóc người cao gầy, mặt mũi nhăn nheo, mặt mày ủ rũ, tựa hồ vừa nãy làm cho người ta đau hầu một trận, nếu không thì chính là tân chết rồi thê tử nhi nữ, người bên ngoài chỉ cần nhìn trên mặt hắn biểu hiện, hầu như liền muốn thay hắn thương tâm rơi lệ. Cái kia A Nhị đồng dạng khô gầy, vóc người lực ải, đỉnh đầu tâm hoạt dầu dầu điện, ngóc đến không dư thừa nửa cọng tóc, hai bên huyệt thái dương lom đi vào, hãm sâu nửa thước. Cái kia A Tam nhưng là tinh tráng rắn chắc, uy vũ có uy. Trên mặt, trên tay, hạng cảnh bên trong, phàm là có thể thấy bắp thịt nơi, tất cả đều bản căn cấu kết, tựa hồ quanh thân đều là tinh lực, chứng đến muốn nổ tung đi ra. Hắn tả giáp trên có nốt ruồi đen, nốt ruồi đen trên mọc ra một bụi lông dài. Trương Tam Phong, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu mọi người nhìn ba người này tình trạng, tâm trạng tất cả giật mình. Lấy ba người bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này ba người này kiềm trên người chịu cao minh võ công, nếu là độc thân đặt ở trong chốn giang hồ, cũng có thể xem như là giang hồ nhất lưu cao thủ. Ba người hợp lực, dù cho là Trương Tam Phong cũng không dám nói chính mình có thể dễ dàng thủ thắng. Được, chỉ là như vẹn vẹn như vậy so đấu thắng bại quá mức đơn điệu, không bằng người ta nhiều dưới chút tiền đặt cược làm sao? Từ Tử Nghĩa ánh mắt chỉ là ở trên người ba người hơi làm ngừng lại, lập tức liền mở miệng nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, mọi người tại đây đều biến sắc, đặc biệt là Du Đại Nham, từ khi tàn phế sau, liền vẫn ở lại núi võ đang cực nhỏ xuống núi. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Tử Nghĩa có thể đảm nhiệm Minh giáo chi chủ tự nhiên là có nó sở trường. Có điều hắn dù sao tuổi trẻ, một thân một người độc chiến ba người này, không khỏi quá mức quá mạo hiểm. Hắn muốn định mở miệng nhắc nhở, có thể thấy Minh giáo hai đại pháp vương chỉ là vẻ mặt khẽ biến, vẫn chưa mở miệng, hiển nhiên là đối với vị này từ giáo chủ có tín nhiệm, liền hắn liền cũng nhìn xuống. Hả, không biết Từ giáo chủ muốn đánh cược gì đó. Triệu Mẫn nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ta như thắng một người, đối phương liền đem sở học võ công hai tay dâng, không biết Triệu Mẫn quận chúa ý như thế nào?" Nhìn chằm chằm một thân nam trang Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói: "Có điều Từ giáo chủ nếu như thua đây." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đồng ý, Triệu Mẫn nhưng làm mỉm cười hỏi ngược lại: "Nàng dưới trướng ba vị này gia nô võ công, nhưng là không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là A Đại cùng A Nhị, hai người bọn họ dù cho so với Huyền Minh nhị lão cũng không hề thua kém." Từ Tử Nghĩa ở Quang Minh đỉnh đại chiến thần uy không giả, có thể theo Triệu Mẫn sáu đại phái đại thể đều là lừa đời lấy tiếng hạng người, cũng như Không Động Ngũ Lao chính là ví dụ. Trên giang hồ đều là thịnh truyền nó tuyệt học thất thương quyền làm sao danh chấn thiên hạ, nhưng lại bị A Nhị một người đánh bại bắt giữ. Thua ta liền nghe theo quận chúa xử trí. Được, cái kia liền một lời đã định. Nghe được Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên như vậy tự tin, Triệu Mẫn e sợ cho Từ Tử Nghĩa đổi ý, liền vội vàng gật đầu nói. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy cá cược, tự nhiên chính là vẻ biến, nhưng bọn họ hai người dù sao từng trải qua Từ Tử Nghĩa võ công, biết hắn thần công cái thế, thiên hạ khó có địch thủ. Bởi vậy hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa ngôn ngữ. Chương 189, vang danh thiên hạ, trùng, chương 189, vang danh thiên hạ, trùng, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười nói, "Từ giáo chủ, ngươi trước tiên theo ta nhà A Tam so sánh quyền cước thôi." Dứt lời, liền thấy cái kia A Tam bước lên một bước, ôn quyền nói, "Từ giáo chủ xin mời." Nói tả đủ giẫm một cái, khách lạt một thanh âm vang lên, đạp nát lòng đất ba khối gạch vuông. Chân nơi gạch xanh bị hắn đạp nát cũng không kỳ lạ, khó ở lân cận hai khối gạch vuông càng cũng bị này một cước lực lượng đạp đến nát tan. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu liếc nhau một cái, trong lòng đều nói, khá lắm. Nhìn thấy A Tam ra khỏi hàng, cái kia A Đại, A Nhị hai người chậm rãi lui lại, cúi đầu, hướng về mọi người một ánh mắt cũng không nhìn. Ba người này tự tiến vào cuối cùng, vẫn đi theo sau Triệu Mẫn, chỉ là trước sau cụp mắt cúi đầu, biểu hiện hèn mọn, ai cũng không thêm lưu ý, không ngờ mới vừa liền như thế về phía trước vừa đứng, nhất thời như vực sâu ngừng núi cao sừng sững, nghiễm nhiên đại tông tượng khí thế, nhưng lui trở lại lúc, rồi lại là một bộ sợ hãi rụt rè, đầy tớ tư dưỡng rằng dốc. A Tam, ngươi gần nhất từng làm cái gì sự? Nói cho bọn họ nghe một chút. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, vẻ mặt cực kỳ hờ hững, một bộ dường như vạn sự đều ở trong lòng bàn tay vẻ mặt, Triệu Mẫn không khỏi trong lòng không thể giải thích được không thích, đông nhiên mở miệng nói. Cái kia A Tam nói, tiểu nhân gần nhất cũng không có làm quá đáng sao sự, chỉ là ở Tây Bắc trên đường từng cùng phái Thiếu Lâm một cái tên là Không Tính Hòa Thượng so chiêu, chỉ lực đối với chỉ lực, phá hắn long trào thủ, lập tức cắt lấy hắn thủ cấp. Lời vừa nói ra, trên đại sảnh tất cả đều nún. Không Tính thần tăng tại trên Quang Minh đỉnh lấy long trào thủ cùng Từ Tử Nghĩa phá chiêu, một lần từng đại chiếm thượng phong, Ân Thiên Chính hai người tận mắt nhìn, không nghĩ tới càng mất mạng người này bàn tay. Lấy hắn đánh gục Thiếu Lâm thần tăng ngạo nghệ chiến tích, thậm chí đủ có thể cùng Trương Tam Phong so sánh cao thấp. Nghe nói Từ giáo chủ ở Quang Minh đỉnh lấy hai ngón tay phá cái kia Không Tính hòa thượng long trào thủ, tiểu nhân bất tài, nguyện lĩnh giáo Từ giáo chủ tuyệt học. A Tam lần này chàng, ánh mắt liền hoàn toàn rơi vào Từ Tử Nghĩa trên tay phải. Lúc trước hắn cùng Không Tính hòa thượng một trận chiến cũng không tính thỏa mãn, chỉ vì cái kia Không Tính tay phải có thương tích, long trào thủ cố nhiên tinh diệu, có thể cùng hắn giao thủ nhiều lắm có điều 6 phần 10 thực lực, bởi vậy A Tam trong lòng vẫn đối với này thương tiếc. Hôm nay đã có cơ hội lấy Từ Tử Nghĩa giao thủ, trong lòng hắn tự nhiên muốn lĩnh giáo Từ Tử Nghĩa đánh bại Không Tính hòa thượng tuyệt học. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ cười một tiếng, nói liền lộ ra tay phải của hắn, đây là thế nào ngón tay, chỉ thấy rõ ràng là nhục thể phàm thai trên bàn tay, không ngờ thêm ra bốn cái giống như kim loại đổ bê tông mà thành ngón tay. Nhìn thấy nơi này, A Tam không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt càng là phóng ra một tia nóng lòng muốn thử. Đồng thời trong lòng biết Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, hắn thân là Triệu Mẫn thuộc hạ, tự nhiên rõ ràng lúc trước Huyền Minh nhị lão cùng Thần Tiễn Bát Hùng hạ tràng, ngày ấy ở Lục Liêu Sơn trang bên trong, Huyền Minh nhị lao tuy rằng cứu đi của chúa, có thể nói ngữ đối với điều này người cũng coi là kiêng kỵ. Hôm nay hắn nếu ra trận cùng với giao thủ, trong lòng tự nhiên cực kỳ cẩn thận, lập tức nín hơi ngưng thần, hai mắt tập trung ở Từ Tử Nghĩa, nội tức âm thầm chuyển động, quanh thân xương cốt phách phách bố bố, không dứt phát sinh nhẹ nhàng nổ vang tiếng. Mọi người lại đều nhìn nhau kinh ngạc, biết đây là Phật môn chính tông thượng thừa nhất võ công, từ ngoài vào trong, không mang theo nửa phần tà khí, chính là kim cương phục ma thần thông. Từ giáo chủ, đắc tội rồi. Dứt lời, liền thấy A Tam đột ngột bước lên một bước, hắn biết được Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, cũng không bất cẩn, đỡ liền lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn tay trái hoặc quyền hoặc trượng, biến ảo mặc chắc, tay phải nhưng thuần là ngón tay công phu, nắm làm thí điểm đâm, câu đào phất trọn, năm ngón tay như phán quán bút, như điểm huyệt quyệt, như đao như kiếm, như thương như kích, thế tiến công ác liệt cực điểm. Đối mặt A Tam như vậy tinh diệu chiêu thức, nhưng mà Từ Tử Nghĩa chỉ là tay áo bào nhẹ phẩy, A Tam một chảo trộn vào tay áo bào trên, cả người cánh tay phải nhưng không khỏi run lên. Bởi vì lúc này Từ Tử Nghĩa tay áo bào dĩ nhiên cứng rắn như sắt, lấy công lực của hắn trái lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. Chỉ cái này một chiêu, A Tam liền trong lòng biết Từ Tử Nghĩa võ công cách xa ở nó bên trên, liền cũng liền bỏ qua những này cái gọi là tinh diệu chiêu thức, tay phải bỗng nhiên rỗi ra chỉ tay, xoạt 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 công liên tiếp ba ngón. Thấy nó bỗng nhiên biến chiêu, rỗi ra chỉ tay tấn công tới, Từ Tử Nghĩa tất nhiên là hứng thú, tay phải tay áo bào nhẹ phẩy. Có điều lần này, nhưng là hắn thua trận, chỉ thấy Từ Tử Nghĩa tay phải tay áo bào thêm ra ba cái rõ ràng chỗ trống, lấy công lực của hắn thôi thúc thiết tụ công lại vẫn là không địch lại A Tam kim cương chỉ lực. Phải biết trước đây không lâu tại trên Quang Minh đỉnh, cái kia không tính hòa thượng tuy rằng cũng phá hắn thiết tụ công không giả, có thể tuyệt không trước mắt A Tam dễ dàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, nay đại lực kim cương chỉ sát thực không thẹn thiếu lâm ngoại môn võ công, cường mãnh không hai. Biết được này A Tam kim cương lực sát thực bất phàm, Từ Tử Nghĩa dù có hộ thể thần công, cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, liền liền vận chuyển Na Di Càn Khôn tâm pháp, một khiên mở dẫn, thắt bùi băng, A Tam hai ngón tay xuyên thẳng tiến vào điện trên một cái đại một cột bên trong, thơm đến ngón tay. Mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười. Mọi người hoanh trong tiếng cười, Du Đại Nham lớn tiếng quát lên, khoan đã. Ngươi đây là phái thiếu lâm kim cương chỉ lực. Đợi đến tận mắt nhìn thấy tình cảnh này sau, Du Đại Nham lúc này mới triệt để tin tưởng trước Từ Tử Nghĩa nói không qua. Chỉ nghe A Nhị lạnh lùng nói, là kim cương chỉ lực liền thế nào? Ai dạy ngươi ngạnh làm hảo hán, không chịu nói ra đổ long đào vị trí. Này 20 năm tàn phế tư muội thật dễ chịu sao? Đa tạ ngươi hôm nay có thể danh ngôn chân tướng. Nhìn chằm chằm ngoài sân A Tam, Du Đại Nham hai mắt dường như có thể phun ra lửa giận giống như. Cùng lúc đó, giữa trường Từ Tử Nghĩa đã cùng này A Tam quá hơn 10 chiêu, trong lúc hắn cực nhỏ độc thủ, trong lòng cũng đã sớm đem đối phương đại lực kim cương chỉ hơn nửa chiêu thức thuộc nằm lòng. Từ giáo chủ, ngươi chính là Minh giáo giáo chủ, vì sao đều là tránh né không chiến? Này A Tam trên tay công phu sát thực tuyệt vời, có thể làm sao khinh công nhưng rơi xuống tiểu thừa, một phen khổ chiến sau, vẫn là không vào được Từ Tử Nghĩa trước người. Mắt thấy như vậy, không khỏi ngôn ngữ khích tướng nói. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, cũng không ở tránh né, tay phải đột ngột về phía trước dò ra chỉ tay. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa quả nhiên không ở né tránh, lại thấy hắn đúng hẹn cùng hắn so đấu lên chỉ trên bản lĩnh, A Tam trong lòng không khỏi đại hỉ, cũng là vận dụng hết công lực dò ra tay phải chỉ tay. Hắn tinh tu kim cương môn đại lực kim cương chỉ nhiều năm, nếu bàn về nó chỉ công trên trình độ, tự nhận thiên hạ đã không người là nó đối thủ. Liền ngay cả danh chấn thiên hạ thiếu lâm tứ đại thần tăng một trong không tính hòa thượng Long Trảo Thủ, cũng thua ở ngón tay của hắn công bên dưới. Tuy nói trận chiến đó không tính hòa thượng có thương tích ở trên, có điều A Tam tự cao chỉ công từ lâu bước lên, dù cho không tính không bị thương cũng không phải là nó đối thủ. Bởi vậy nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đúng hẹn cùng hắn khá là chỉ trên công phu, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Từ Tử Nghĩa tên tuổi cố nhiên rất lớn, ở Quang Minh đỉnh đấu thất bại lục đại môn phái, liền ngay cả chính A Tam tự nhận công lực xa không phải người này đối thủ. Có điều nếu là khá là chỉ công trên trình độ, A Tam nhưng rất có tự tin. Nhìn thấy hai người khá là chỉ lực, mọi người tại đây hoàn toàn nín hơi ngưng thần. Này A Tam nếu dám khoe khoang khoác lát thiếu lâm không tính thần tăng thua ở trong tay nàng, trong tay chỉ công nói vậy tự nhiên là có dựa dẫm. Hơn nữa mới vừa mọi người cũng mắt thấy A Tam hai ngón tay xuyên thẳng tiến vào điện trên một cái đại một cột bên trong, thâm đến ngón tay một màn, trong lòng hoàn toàn vì là Từ Tử Nghĩa lo lắng lên. Chỉ là tiểu chiêu mọi người vẻ mặt nhưng là như thường, liền thấy hai người ngón tay cách không điểm tới, dĩ nhiên đều là không tránh không né, nói do nếu như cứng đối cứng đến phân cái cao thấp. Đại lực kim cương thủ ghi tên thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, liền ngay cả thiếu lâm không tính đại sư Long Trảo Thủ đều thua ở nó trong tay, đủ có thể thấy uy lực của nó kinh người, vỡ bia nứt đá là điều chắc chắn. Chỉ là bất kể là đại lực kim cương thủ, vẫn là Long Trảo Thủ, đều là nhục thể phàm thai võ học, lại có thể nào hơn được như kim loại đổ bê tông ngón tay. Hai người đụng nhau, kết quả duy nhất tự nhiên là trứng gà chạm tảng đá, đậu hũ nộ khoái đao bình thường hạ tràng. Chỉ nghe A Tam rên lên một tiếng, chỉ vì Từ Tử Nghĩa ngón tay đột nhiên liền đi vào tiến vào A Tam ngón trỏ gấp dễ, trong lúc không có bất kỳ tiếng vang, liền ngay cả máu tươi cũng chưa từng vẩy ướt ra một tia. Tình cảnh này hiển nhiên kinh ngạc đến ngây người vây xem mọi người, bọn họ vốn tưởng rằng hai người khá là chỉ lực, mặc dù một phương có thể thắng cũng quyết định sẽ là thắng thảm, căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy nghiêng về một phía kết quả. A Tam cúi đầu nhìn mình biến thành nát tan ngón trỏ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt cũng nhất thời mất đi trước ánh sáng lộng lẫy. Chính là bi ai mặc với tâm chết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại kim cương chỉ nhưng như vậy ung dung bị đối phương bại, trong lúc nhất thời tự nhiên là tự tin đổ nát khó có thể tiếp thu. Người thua rồi. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Ta thua. A Tam sầu thảm nói. Xuống núi trước đưa ngươi sở học võ công giao cho ta. Ánh mắt đã không ở A Tam trên người dừng lại lâu, Từ Tử Nghĩa nhìn Triệu Mẫn phía sau còn lại hai người bóng người chậm rãi nói. A Tam nghe vậy chỉ là bi thảm nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp theo liền lùi tới Triệu Mẫn phía sau. Bàng quan mọi người nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ lực kinh người như vậy, tất cả đều ngơ ngác, liền ngay cả phái võ đang trên dưới cũng nhất thời đã quên ủng hộ. Cái kia đầu chọc ca nhị lắc mình mà ra, bàn tay phải nhanh hướng về Từ Tử Nghĩa ngực bổ tới, trường nhọn chưa đến, Từ Tử Nghĩa đã cảm thấy khí tức vi chất, trong lòng trái lại hứng thú, cũng không tránh đi phong mang, trực tiếp vận kình trở tay đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình đều là loáng một cái, Từ Tử Nghĩa hơi cảm thấy bất ngờ, mà này đầu chọc ca nhị trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì Từ Tử Nghĩa dành như thế tuổi trẻ, có thể nội lực rồi lại như vậy chất phác, quả thực là nghe thấy hỏi. Một trường so đấu qua đi, đầu chọc ca nhị một tiếng không ra, hạ bàn ngưng ổn, như lao đóng ở địa, hết sức chuyên chú, một trường bổ ra, nội lực hùng hồn vô cùng. Từ Tử Nghĩa thấy hắn trưởng đường cùng A Tam chính là một phái, xem tuổi cho là A Tam sư minh, võ công nhanh nhẹn không kịp, nhưng là xa hơi trầm ổn, rõ ràng càng thiện nội lực. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa liền tới hứng thú, hắn tự Cửu Dương thần công đại thành tới nay, trên giang hồ còn có thể cùng nó so đấu trưởng lực cao thủ, liền ngay cả Huyền Minh nhị lão cũng ở tại một trường dưới khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Người này xem ra bề ngoài xấu xí, không nghĩ đến nội lực nhưng kinh người như vậy, cho nên trong lòng ngược lại cũng nổi lên tranh tài tâm tư, thấy hắn một trường bổ tới, liền cũng một trường bổ ra, đó là cứng đối cứng rất đánh, chút nào không thủ xảo chỗ trống, song trường từng giao, phịch một tiếng nổ vang, hai người thân thể đều lung lay loáng một cái. Nhìn thấy nơi này, Trương Tam Phong y liền một tiếng, thầm nghĩ, vị này từ giáo chủ tuổi trẻ tuy nhẹ, có thể nội công này tu vi nhưng là cao thâm vô cùng, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào đi ra. Liền vào lúc này, hai người trưởng thứ hai lần thứ hai từng giao, phịch một tiếng, cái kia A Nhị thân thể loáng một cái, sắc mặt từng hồng, lùi ba bước, Từ Tử Nghĩa nhưng là thần định khí nhàn đứng ở địa phương. Mắt thấy rơi vào hạ phong sau, này đầu chọc ca nhị nhưng là không khỏi vừa giận vừa sợ, hít một hơi thật sâu, song trưởng cùng xuất hiện, đồng thời hướng về Từ Tử Nghĩa bổ tới. Nguyên lai Tây vực Kim Cương môn lập phái tổ sư Hỏa Công Đầu Đà là từ trong Thiếu Lâm tự học trộm võ nghệ. Quyền cước binh khí cố có thể học trộm, nội công một đạo nhưng chú ý trong cơ thể khí tức vận hành, chính là trơ mắt nhìn người bên ngoài đã tọa tinh tu, nhìn tới 10 năm 8 năm, làm sao biết hắn nội tức làm sao điều hòa, chu thiên làm sao vận chuyển. Bởi vậy ngoại công có thể học trộm, nội công nhưng là học trộm không đến. Kim Cương môn ngoại công cực cường, không thua với Thiếu Lâm chính tông, nội công nhưng xa xa không kịp. Này A Nhị là Kim Cương môn bên trong dị nhân, trời sinh thần lực, từ ngoài vào trong, lại mở ra lối riêng, luyện thành rồi một thân thâm hậu nội công, trình độ từ lâu vượt xa năm đó sư tổ Hỏa Công Đầu Đà, có thể nói chính là thiên bẩm. Ở hắn song trưởng bên dưới, cực nhỏ có người đỡ được ba chiêu, lúc này rất đánh mạnh biện, lại bị Từ Tử Nghĩa trưởng lực bức lui ra ba bước, tất nhiên là kinh nộ không ngớt. A Nhị hai tay phát lực, một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải giống như liền đẩy tới, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, cũng là không ở bảo lưu, trở tay đẩy ra hai trưởng. Hai cổ kinh người trưởng lực chạm vào nhau, cái kia A Nhị quát to một tiếng, tiếp theo liền thấy hai cánh tay của hắn xương cánh tay, trước ngực xương sườn, bả vai xương vai xanh, đã toàn bộ bị Từ Tử Nghĩa cương mãnh hùng hồn trưởng lực đánh gãy. Mắt thấy này A Nhị rơi vào như vậy hạ trạng, mọi người không khỏi ngơ ngác thất sắc thời khắc. Kỳ thực bọn họ không biết, nếu không có Từ Tử Nghĩa muốn tìm tòi nghiên cứu này A Nhị một thân sở học, vừa nãy một trường này đủ để đem hắn co lại thành đống thịt, khí tuyệt mà chết. Nhìn thấy A Nhị thảm bại, dĩ nhiên ngã trồng vó. Triệu Mẫn thủ hạ sớm có một người cấp ra, đem hắn ôm lấy lui lại. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mặt không biến sắc liên tiếp thất bại nàng dưới trướng hai đại cao thủ, Triệu Mẫn không khỏi tiếu lông mày vi tần, lạnh lùng nói: "A đại, ngươi đi thử xem kiếm pháp của hắn." Cái kia đầy mặt sầu khổ vẻ A đại đáp: "Phải." Xoẹt một tiếng, rút ra ỷ thiên kiếm đến, mọi người trước mắt thanh quang kiếm thiểm, mơ hồ chỉ cảm thấy hàn khí xâm người, quả thực là cây kiếm tốt. Vi Nhất Tiếu nói: "Chậm đã, kiếm này là phái Nga Mi sở hữu, dùng cái gì đến trong tay ngươi?" Triệu Mẫn nói: "Kiếm này vốn là ta Nhữ Dương Vương phụ sở hữu, lúc nào lại xem như là phái Nga Mi đồ vật." Nghe được Triệu Mẫn nói, Vi Nhất Tiếu cũng không rõ ràng ỷ thiên kiếm lai lịch, cho nàng lật lọng vừa hỏi, càng là không trả lời được. Quận chúa lời ấy sai rồi, kiếm này vốn là do năm xưa Quách đại hiệp vợ chồng tạo nên, vốn là ta Trung Nguyên đồ vật. Lúc này Từ Tử Nghĩa thì lại chủ động vì là Vi Nhất Tiếu giải bày nói. Đối với này ỷ thiên kiếm, Từ Tử Nghĩa cũng không hứng thú quá lớn, trong đó này ỷ thiên kiếm bên trong tuy rằng giấu giếm cửu âm chân kinh học cấp tốc võ học, nhưng hôm nay dưới núi Trung Nam Hoạt Tử Nhân Mộ vẫn như cũ có truyền nhân trên đời, thêm nữa Từ Tử Nghĩa lại ở Tiếu Ngạo bên trong đã đến cửu âm chân kinh võ học tận giữa, tự nhiên không cần như vậy. Ỷ Thiên Kiếm bên trong duy nhất để Từ Tử Nghĩa có lay động tâm chính là năm xưa Quách Tĩnh lưu hàng Long Thập Bát Trường Pháp tinh nghĩa, chỉ có điều bây giờ cái bang truyền thừa vẫn chưa đoạn tuyệt, mà Ỷ Thiên Kiếm lưu trường pháp hàng nghĩa nhất định không đầy đủ, vì lẽ đó Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không nóng lòng. Cái gì Trung Nguyên đồ vật, như muốn đề cập chuyện cũ năm xưa Quách Tĩnh đại hiệp vẫn là đại nguyên kim đao phò mã. Đối mặt Từ Tử Nghĩa giải thích, Triệu Mẫn nhưng là hừ nhẹ một tiếng nói rằng, trong lòng biết Triệu Mẫn mồm miệng lanh lợi, cùng nàng tranh luận tất nhiên là vô ích, Từ Tử Nghĩa liền lắc đầu nói, nhiều lời vô ích, vẫn là dựa vào trong tay võ công phân cái cao thấp. Triệu Mẫn lúc này rồi lại mắt đẹp xoay một cái, cười dài mà nói: "A đại, ngươi trận chiến này có thể phải nhớ kỹ, chỉ là lĩnh giáo từ giáo chủ kiếm pháp." Đầy mặt sầu khổ vẻ A đại nghe vậy, tự nhiên cũng là rõ ràng Triệu Mẫn nghĩa bóng, cũng liền chắp tay nói: "Kính xin từ giáo chủ chỉ điểm kiếm pháp." Từ Tử Nghĩa ở Quang Minh đỉnh một trận chiến đại hiển thần uy, trong lúc càng là liên tiếp thất bại lục đại môn phái, trong này tin tức tự nhiên không gạt được Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa đánh với 6 đại phái từng dùng qua trường pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cùng với trước nay chưa từng có khổ luyện võ công, nhưng mà chưa bao giờ từng thử binh khí trên công phu, Từ Tử Nghĩa tuổi như vậy chi nhẹ, võ công lại cao như thế, có thể Triệu Mẫn nhưng không tin hắn ở kiếm pháp trên cũng có như thế trình độ. Nghe được Triệu Mẫn ngôn ngữ, Phía sau Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người hơi biến sắc, trong lòng từ lâu thấy rõ Triệu Mẫn tính toán, liền muốn mở miệng ngăn cản. Bởi vì trận chiến này rất quan trọng, không chỉ có liên quan đến võ đang an nguy, cũng liên quan đến Minh giáo ngày sau tư thế. Ưng Vương, Bức Vương không cần phải lo lắng, nếu quận chúa ước hẹn, ta liền tới chỉ điểm kiếm pháp của hắn. Tâm Tử Lâu đoán ra Triệu Mẫn ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt như thường. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến, Ân Thiên Chính hai người liền trong lòng biết bọn họ vị giáo chủ này trong lòng biết át sẽ có nắm. Mà lúc này một bên Du Đại Nham không khỏi có lo lắng, nhìn về phía một bên Trương Tam Phong, chậm rãi nói, sư phụ có thể hay không đem ngài chân vũ kiếm tạm mượn từ giáo chủ dùng một lát. Ỷ Thiên kiếm chi danh, Du Đại Nham tự nhiên đã nghe danh từ lâu. Rõ ràng nó sắc bén lợi khó chặn, Từ Tử Nghĩa lại liền chiến hai đại cao thủ, võ công sắc thực không tầm thường, khả nhân một trong thân sở học dù sao có hạn, hắn tự nhiên không muốn từ giáo chủ nhuốm máu ở Ỷ Thiên kiếm, liền lớn mặt hướng về một bên Trương Tam Phong xin chỉ thị. Mà này chân vũ kiếm nhưng là trước kia Trương Tam Phong bội kiếm, hình thức kỳ cổ, sắc bén vô cùng. Trương Tam Phong trung niên lúc dùng nó càn quét của ta, uy trấn giang hồ, bây giờ nhưng là rất ít sử dụng. Du Tam Hiệp, không cần như vậy phiền phức, chỉ điểm kiếm pháp của hắn một cái kiếm gỗ là đủ. Nhưng mà nghe được Du Đại Nham lời nói, Từ Tử Nghĩa nhưng lắc đầu nói, "Từ giáo chủ." Nghe được Từ Tử Nghĩa lần này ngôn ngữ, đừng nói Du Đại Nham hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả một bên đầy mặt sầu khổ vẻ A Đại trong tròng mắt cũng đột nhiên né qua một tia sắc bén vẻ. Duy chỉ có Trương Tam Phong trong con ngươi thần quang lóe lên, làm như rõ ràng cái gì, chậm rãi nói rằng, "Đại Nham, nghe theo Từ giáo chủ dặn dò." Chương 190, vang danh thiên hạ. Hạ, chương 190, vang danh thiên hạ, hạ, nghe được sư mệnh, Du Đại Nham cũng chỉ được dặn dò điện bên trong đạo đồng vì là Từ Tử Nghĩa tìm tới một cái kiếm gỗ. Kiếm gỗ ở tay, Từ Tử Nghĩa khí thế cũng là biến đổi, cả người cũng giống như biến thành một vị lạnh lùng kiếm khách, chỉ nghe hắn nói, ngươi ra tay đi. Phương Đông Bạch nghe vậy nhưng là vẻ mặt bất biến, vò thân tiến vào kiếm, nói rằng, có tiếng. Một kiếm đâm tới, thanh quang thiệp thiểm, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng, nội lực mạnh, thực không thấp hơn cái kia đầu chọc gã nhị. Mọi người lâm liệt mà kinh, nghĩ thầm trong tay hắn nắm giữ đừng nói là chém kim đoạn ngọc ỷ thiên bảo kiếm, chính là một cái đồng nát sát vụn, ở đây trở nội lực vận dụng bên dưới cũng tất uy không mà khi. Chỉ là lấy bọn họ kiến thức, nhưng chưa bao giờ ở giang hồ nghe nói người này tên. Cùng lúc đó, Trương Tam Phong nhưng là than nhẹ một tiếng nói, các hạ thân là kiếm thuật danh gia, không nghĩ đến nhưng tự cam thân ở nhà nô. Hắn trong lời nói tất cả đều là cảm thán, hiển nhiên đã là nhận ra nhân thân phân. Lúc này Ân Thiên Chính hơi suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, cất cao giọng nói, các hạ hóa ra là Bát Tí Thần Kiếm Phương trưởng lão, các hạ lấy đường đường cái bang trưởng lão tôn sư, dùng cái gì cam vì là người bên ngoài tư phó. Nghe nói người này danh hiệu trong đại điện võ đang đệ tử đều là lấy làm kinh hãi. Vi Nhất Tiếu cao mày nói, trên giang hồ trước kia thịnh truyền ngươi đến trọng bệnh mà chết, không nghĩ đến nhưng là trong bóng tối nương nhờ vào Nhữ Dương Vương phủ. Trong chốn giang hồ người đời trước đều biết Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch là cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu, kiếm thuật chi tinh, danh chấn giang hồ, chỉ vì hắn xuất kiếm thật nhanh, giống như sinh bảy tám cánh tay bình thường, bởi vậy trên được rồi cái ngoại hiệu này. Hơn 10 năm trước nghe nói hắn thân nhiễm trọng bệnh bỏ mình, lúc đó người người đều cảm tiếc hận, không cảm thấy hắn càng vẫn còn nhân thế. Đối với này A Đại nhưng là cũng không trả lời, bởi vì lúc này hắn cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ với nhau, Từ Tử Nghĩa chỉ là tay trái kiếm quyết tà dẫn, kiếm gỗ vượt qua, hoa cái nửa cung tròn, bình khoát lên Ỷ Thiên kiếm kiếm tích bên trên, kinh lực truyền ra, Ỷ Thiên kiếm nhất thời chìm xuống. Phương Đông Bạch khen, hảo kiếm pháp, rút cổ tay phi kiếm, mũi kiếm hướng về hắn cánh tay trái đâm tới. Từ Tử Nghĩa về kiếm xoay vòng, vỗ một tiếng, song kiếm tương giao, từng người bay người lên. Phương Đông Bạch trong tay Ỷ Thiên bảo kiếm như thế chấn động, không được rung động, phát sinh ong ong tiếng, một lúc lâu không dứt. Này hai cái binh khí một là bảo kiếm, một là kiếm gỗ, nhưng mặt bằng từng dao, bảo kiếm cùng bản kiếm thực không phân biệt, có thể Từ Tử Nghĩa một mực có thể sớm dò xét ra hắn kiếm pháp kẽ hở địa phương, nhìn như ung dung như thường, kỳ thực đã cho thấy Từ Tử Nghĩa kiếm pháp trên trình độ cực kỳ cao siêu. Lúc này chỉ nghe điện bên trong xì xì tiếng đại thịnh, Phương Đông Bạch kiếm chiêu ác liệt tàn nhẫn, lấy cực chất pháp nội lực, khiến cực sắc bén lợi kiếm, ra cực tinh diệu chiêu thuật, ánh sáng màu xanh dập dờn, kiếm khí tràn ngập, điện trên mọi người liền cảm thấy có một cái tuyết lớn đoàn ở trước người chuyển động, phát sinh thực cốt hàn khí. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng là tay phải cầm kiếm, tay trái ẩn ở phía sau mà đứng, xem ra là cỡ nào ung dung như thường, bất luận Vương Đông Bạch kiếm pháp làm sao ác liệt, hai kiếm nhưng thủy chung đụng vào không tới nó phong. Nhìn như hắn chiếm hết tiên cơ, nhưng mà mỗi lần xuất kiếm sau, đều bị Từ Tử Nghĩa nhìn ra chỗ sơ hở, một đòn thì lùi. Phương Đông Bạch càng đấu càng là kinh hoàng, kích đấu tận hơn trăm chiêu mà hai bên lại mũi kiếm cung dao, đó là hắn cuộc đời sử dụng kiếm tới nay từ chưa ngộ việc. Phải biết hắn trong lúc liền đổi 6, 7 bộ kiếm thuật, tung hoành biến hóa, kỳ huyễn vô phương, bàng quan mọi người chỉ nhìn đến mắt đều bỏ ra. Có thể Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ chỉ là một chiêu, liền điểm ra hắn kiếm pháp chiêu thức chỗ sơ hở, làm cho Phương Đông Bạch là càng kinh hoàng, trên người càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Tử Nghĩa trong tay kiếm gỗ căn bản không có kiếm pháp chiêu thức nói chuyện, duy chỉ có một cái chữ mau, mỗi khi bất luận hắn xảy ra điều gì tinh diệu chiêu thức, có thể Từ Tử Nghĩa tay phải kiếm gỗ luôn có thể càng nhanh hơn đến hắn quanh thân chỗ yếu, làm cho hắn luôn cuống tay chân. Lại là hơn 10 chiêu qua đi, đã sử dụng cả người thế võ, Phương Đông Bạch không khỏi hét dài một tiếng, tu mi đều thụ, Ỷ Thiên kiếm bên trong cung nhanh tiến vào, đó là cạn kiệt toàn thân lực lượng được ăn cả ngã về không, càn khôn một đòn. Từ Tử Nghĩa thấy thế tới manh ác, về kiếm chặn đường, Phương Đông Bạch cổ tay hơi đổi, Ỷ Thiên kiếm chết lại đây, sát một tiếng vang nhỏ, kiếm gỗ kiếm đầu vẫn bị cắt đứt 6 tấc, Ỷ Thiên kiếm không bị chút nào cản trở, đâm thẳng đến Từ Tử Nghĩa ngực mà tới. Nhưng mà đối mặt như vậy hiểm cảnh, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ vẻ mặt bất biến, chắp sau lưng tay trái bỗng nhiên ra tay, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay đã mang trụ ỷ thiên kiếm mũi kiếm. Đồng thời tay phải nửa đoạn kiếm gỗ hướng về phương đông bạch cánh tay phải chém xuống, kiếm tuy làm bằng gỗ, có thể ở Từ Tử Nghĩa vận kình bên dưới khiến cho dưới không thủ giao thép. Phương đông bạch tay phải vận lực về đoạn ỷ thiên kiếm, nhưng mà ỷ thiên kiếm lại bị Từ Tử Nghĩa đối phương hai ngón tay mang ở, như thép đúc, càng là bất động mảy may. Trong lúc tình cảnh bên dưới, phương đông bạch ngoại trừ buông tay tùng kiếm, về phía sau vận ra, lại không gì khác đồ có thể theo. Chỉ nghe Từ Tử Nghĩa nói, còn chưa triệt thủ. Thế nhưng Vương Đông Bạch cắn răng một cái, dĩ nhiên tình nguyện cụt tay cũng phải hộ kiếm, như vậy cương liệt chi tính, liền ngay cả Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Liên liên tại đây chớp mắt trong chớp mắt, vỗ một tiếng hưởng, mắt thấy hắn cánh tay phải liền muốn bị kiếm gỗ chặt đứt, có thể chờ kiếm gỗ hạ xuống lúc, Vương Đông Bạch chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuộn cuộn, tiếp theo cánh tay phải tê dần. Nguyên bản bị hắn nắm thật chặt ở lòng bàn tay không muốn thả ra ỷ thiên kiếm, lúc này liền bị Từ Tử Nghĩa hai ngón tay cướp đi, đồng thời hắn lảo đảo lui ra mấy bước. Nhìn thấy ỷ thiên kiếm đã rơi xuống Từ Tử Nghĩa trong tay, Phương Đông Bạch nhưng trong lòng là ngũ vị tạp trần, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được mới vừa Từ Tử Nghĩa thủ hạ có lưu tình, không phải vậy mới vừa cái kia một kiếm đủ để chặt đứt cánh tay phải của hắn. Hơn nữa võ học một đường xưa nay là xuất lực dễ dàng, thu lực khó, mà Từ Tử Nghĩa có thể biến nặng thành nhẹ nhàng đem vừa mới một kiếm sức mạnh lung dung thu hồi, như vậy tu vi từ lâu vượt xa hắn mấy chủ không ngừng, bởi vậy hắn bị bại sát thực không an. Đồng dạng nhìn ra Từ Tử Nghĩa mới vừa cái kia một kiếm tinh diệu, Trương Tam Phong cũng không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng cũng không khỏi đối với vị này từ giáo chủ lai lịch càng là hiếu kỳ lên. Phương Đông Bạch sắc mặt đỏ sọc trắng, cuối cùng chỉ được chậm rãi đi tới Triệu Mẫn trước người, không người nói rằng: "Chủ nhân, tiểu nhân vô năng, cam lĩnh tội trách." Nhìn thấy A Đại bị đánh bại, Triệu Mẫn trong lòng tự nhiên rõ ràng mới vừa nàng bị vị này từ giáo chủ cho treo chọc một phen, không khỏi trong lòng đại não. Đối với A Đại toàn không để ý tới, lạnh lùng nói: "Hôm nay nhìn ở Minh giáo từ giáo chủ trên mặt, liền buông tha phái võ đăng." Triệu Mẫn bạch ngọc giống như tay trái nhẹ nhàng vung lên, nói: "Đem đồ vật cho từ giáo chủ." Dứt lời, liền thấy từ phía sau nàng chậm rãi đi ra một người, tay nâng mấy bản sách nhỏ. Nhìn dáng dấp mặt trên hiển nhiên là ghi chép A Đại ba người suốt đời sở học, tiếp theo lại có hai tên thuộc hạ ôm lấy đầu chọc A Nhị, A Tam thân thể, hướng về ngoài điện liền đi. Nhìn thấy Triệu Mẫn rời đi, Từ Tử Nghĩa chợt mở miệng nói: "Không biết Từ giáo chủ còn có cái gì chỉ bảo?" Triệu Mẫn nghe vậy, cũng là không chút nào hoảng, trái lại quay đầu lại cười nói: "Kính xin quận chúa lưu lại hắc ngọc đoạn tụ cao." Nhìn Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa hờ hững nói ra yêu cầu của chính mình: "Từ giáo chủ muốn hắc ngọc đoạn tụ cao." Nghe được Từ Tử Nghĩa thỉnh cầu, Triệu Mẫn không khỏi trong lòng hơi động. "Không sai." Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Triệu Mẫn mắt đẹp xoay một cái, cười tủm tỉm mà nói: "Ngươi muốn hắc ngọc đoạn tụ cao, vậy cũng không khó, chỉ cần ngươi y ta ba chuyện, ta liền hai tay dâng." "Ba chuyện?" Từ Tử Nghĩa không khỏi hơi nhướng mày. "Không dối gạt Từ giáo chủ, có lần trước giáo huấn, ta mỗi lần đi theo liền điểm hảo binh mã, bây giờ bên dưới ngọn núi bây giờ đã bị ta mang đến 2000 binh mã vây nốt, nếu là Từ giáo chủ muốn dựa dẫm tự thân võ công đến cất đoạn, ta khuyên Từ giáo chủ vẫn là kịp lúc tắt tâm tư này." Mắt thấy Từ Tử Nghĩa khẽ nhướng mày, Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp nói: "Từ Tử Nghĩa nói, đáp ứng ngươi ba chuyện cũng không phải khó, có điều ta đã nói trước, như có vi phạm đạo nghĩa giang hồ, nguy hại ta Minh giáo an nguy người, liền thứ ta không thể đáp ứng." Đối với Triệu Mẫn nói, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng vẫn chưa hoài nghi, bởi vì hắn trong lòng biết Triệu Mẫn cơ trí nhiều mưu, tâm tư nhanh nhẹn, lại có lần trước giáo huấn, muốn nói nàng không có hậu chiêu, chính Từ Tử Nghĩa đều không tin tưởng. Cùng cái gọi là quân nguyên liều mạng hắn cũng không phải sợ, nhưng là đến thời điểm này trên núi võ đang bách đạo nhân liền không hẳn có thể tiếp tục sống sót bao nhiêu. Triệu Mẫn cười nói: "Từ giáo chủ cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm lại vi đạo nghĩa giang hồ, nguy hại Minh giáo an nguy yêu cầu. Có điều này hắc ngọc đoạn tụ cao ta đương nhiên sẽ không bên người mang theo, đợi đến sau khi xuống núi, ta liền cử người tự mình đưa lên võ đang." Hơi làm trầm mặc sau, Triệu Mẫn liền đáp: "Được, ta liền tin quận chúa một lần." Từ Tử Nghĩa cũng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy liền dễ tin này mông cổ của chúa, phái võ đang mọi người tự nhiên không khỏi có chút nóng nảy, có thể mắt thấy sư tổ cùng tam sư thúc cũng không mở miệng nói cái gì, bọn họ cũng chỉ được cấm khẩu không nói chuyện. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đồng ý, Triệu Mẫn không khỏi khẽ mỉm cười, tay trái vung lên, nói: "Đi đi." Tiếp theo cả đám liền hướng về ngoài điện liền đi, chỉ chốc lát sau công phu trong đại điện hội tụ 300-400 người liền như ong vỡ tổ giống như theo rời đi. "Làm phiên Từ giáo chủ vì ta đổ nhi cân nhắc." Nghe được cuối cùng Từ Tử Nghĩa còn đang vì hắn hai cái đổ nhi Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình cân nhắc, Trương Tam Phong dù là đã qua trăm tuổi, nhưng không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười giải thích: "Trương chân nhân lời ấy quá mức khách khí, ta trước kia cũng từng nhận được quý phái Trương Ngũ Hiệp Tân Huệ, lúc này mới có hôm nay tạo hóa." Lập tức tiện lợi phái võ đang mặt của mọi người, đem lúc trước nói cho Trương Vô Kỵ lý do hết mức nói cho Trương Tam Phong. Có điều nói trong đó có thật giả, có thể xác thực Từ Tử Nghĩa nhận được võ đang ân huệ, nếu không có năm đó Trương Vô Kỵ chôn kinh với vô danh hoang trong cốc, hắn cũng đến không đến hôm nay tạo hóa. Mà Trương Vô Kỵ cùng phái võ đang quan hệ không ít, nếu không có trước kia Trương chân nhân không tiếc tiêu hao bản nguyên chân khí vì đó trấn áp hàn động, Trương Vô Kỵ cũng quyết định sống không tới vào lúc ấy. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa nói nhận được phái võ đang ân huệ, ngược lại cũng không tính nói dối. "Đoét, ta phát hiện ta lười biếng cùng thư, rất nhiều tình tiết cũng không có cái gì đổi mới. Chỉ có thể tận lực sớm một chút kết thúc Ỷ Thiên Quyền, chúng ta cảm giác đều rất xấu hổ." Chương 191, Thái Cực Bí Mật. Chương 191, Thái Cực Bí Mật. Quá một ngày, liền nghe bên dưới ngọn núi võ đang đệ tử đến báo: "Từ giáo chủ, tên kia mông cổ quận chúa bên dưới ngọn núi cầu kiến." Từ Tử Nghĩa nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, liền một thân một mình xuống núi đến hẹn. Đến bên dưới ngọn núi chỉ thấy Triệu Mẫn một người đứng ở địa phương, mặt mang mỉm cười, lúc đó ánh tà dương như máu, tà ánh hai gò má, diễm lệ không gì tả nổi. Phía sau nàng hơn 10 trượng nơi đứng hai cái mũi cao thâm mục, làm như tây vực người ông lão. Từ Tử Nghĩa chỉ là thoáng đánh giá, liền nhận ra hai người này liền trước đây không lâu cùng hắn ở Lục Liêu Sơn trang giao thủ Huyền Minh Nhị Lão, chỉ thấy hai người nắm ba con tuấn mã, ánh mắt nhưng nhìn nơi khác. Chỉ là bọn hắn hai người vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là còn đang trong bóng tối đề phòng. Nhìn thấy Huyền Minh Nhị Lão nửa tháng công phu liền thương thế khỏi hẳn, Từ Tử Nghĩa trong mắt cũng là thêm ra một tia bất ngờ. Quân chúa đúng hẹn mà đến, xác thực là ngôn nhi lưu tín. Nhìn thấy Triệu Mẫn một thân một mình ở trước, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng khen. Triệu Mẫn mỉm cười nói, tiểu nữ nếu cùng Từ giáo chủ ước hẹn trước, ta tự nhiên không thể nuốt lời. Nói trưởng hơi động, dĩ nhiên thêm ra một chi châu hoa đến, này châu tiêu tốn khảm nạm có hai đại viên chân châu, xem ra cực kỳ hào hoa phú quý. Nhìn thấy Triệu Mẫn gỡ xuống bên mai châu hoa, Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhưng không khỏi có chút quái lạ, hắn tự nhiên không giống Trương Vô Kỵ như vậy đối với nam nữ hồ đồ vô tri. Nhìn thấy Triệu Mẫn đem nữ tử bên mai châu hoa đem tặng, trong lòng tự nhiên nổi lên sóng lớn. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện hơi biến hóa, Triệu Mẫn nhưng cố ý nói, lẽ nào Từ giáo chủ không muốn muốn thuốc giải sao? Từ Tử Nghĩa nhàn nhạt đáp sau, liền đem châu hoa nhận lấy. Triệu Mẫn nói, giáo chủ nhưng không cho đưa nó đưa cho cái kia xinh đẹp nha hoàn. Lúc này Ân Tiên Chính đám người đã biết được tin tức, ủng xuất quan môn, nhưng mà nhìn thấy vị kia Mông Cổ quận chúa cùng Từ Tử Nghĩa ở lại một nơi, mà thủ hạ của nàng nhưng đứng ở xa xa, tựa hồ thờ ơ, lại như là không có sợ hãi. Mọi người liền đứng ở một bên, tính lấy quan biến. Bây giờ nghe được Triệu Mẫn gần như vậy tử lời trước bạch, Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người vẻ mặt không khỏi quái lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là hoảng sợ vị này Mông Cổ quận chúa lớn mật. Bây giờ Từ Tử Nghĩa lại có thể nào không trong lòng biết vị này Mông Cổ quận chúa nghĩa bóng, chỉ là hắn trải qua mấy thế giới, chưa từng gặp được quá như vậy gan lớn nữ tử, trong lúc nhất thời cũng không khỏi bật cười. Nghe được Triệu Mẫn bỗng nhiên nhắc lên lần này ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa nói, quận chúa đem châu hoa đem tặng, chẳng lẽ còn muốn cái khác hàm nghĩa? Triệu Mẫn cười lui lại ba bước, nói rằng, này liền muốn từ giáo chủ chính mình đoán, thuốc giải lập tức đưa đến, mời. Ống tay áo phất một cái, xoay người liền đi. Huyền Minh Nhị Lão khiên quá mà đến, hầu hạ nàng lên ngựa đi đầu. Ba cưỡi ngựa tiếng chân đến thôi, xuống núi đi tới. Nhìn thấy Triệu Mẫn bóng người đi xa, đi theo sau Ân Thiên Chính Tiểu Chiêu nhưng là xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh, chỉ nghe Tiểu Chiêu ôn nhu nói, công tử, vị này Mông Cổ quận chúa đối với ngươi làm như có tương ứng ý. Ngươi nhà đầu này. Nghe được Tiểu Chiêu ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa càng là không khỏi không biết nên khóc hay cười, vội vã đưa tay ra nặng nặng khuôn mặt nhỏ của nàng. Triệu Mẫn chờ ba người vừa mới chuyển qua sườn núi, phía trái đại thụ sau tránh ra một cái hán tử, chính là Thần Tiễn Bát Hùng bên trong Tiền Hai Bại, Vạn Cung Sát, đáp tên giải, cao giọng nói rằng, chủ nhân nhà ta bái trên Từ giáo chủ, thư tín một phòng, kính xin mời thu duyệt. Nói rít lên một tiếng, đem tiễn bắn lại đây. Từ Tử Nghĩa đưa tay chộp một cái, liền đem tiễn tiếp ở trong tay, chỉ thấy cái kia tiễn cũng không tiễn liền, cây tiễn trên nhưng cột một phong tin. Đối lại hắn cởi xuống vừa nhìn, phong thư trên viết chính là từ giáo chủ thân khải mở ra tin đến, một tấm tố tiên trên viết vài hàng châm hoa chữ nhỏ, văn gọi là kim hộp tường kép, linh cao lâu tàng. Châu hoa trống rỗng, bên trong có kim hộp chi chỉ. Từ Tử Nghĩa đem tấm này tố tiên liền đọc ba lần, trong lòng cũng không khỏi khâm phục vị quận chúa này tâm tư thâm trầm, chỉ là một cái phương thuốc đều có thể bố trí như vậy rườm rà các bước. Nếu là hắn mới vừa trực tiếp ra tay cướp giật, e sợ cũng chỉ có thể chiếm được tốt giả. Mà dùng độc thủ đoạn ác độc đoàn đối với quận chúa, cũng không phải Từ Tử Nghĩa mong muốn, hắn bình sinh giết địch có điều đều là đối với chờ những người tội ác đầy trời hàng người, đối với vị này lập trường không giống, nhưng cũng không có hiện ra ác tích của chúa, đúng là cũng không rõ ràng sát ý. Đương nhiên nói trắng ra, hắn cũng là tục nhân một cái, xưa làm nay bắt trước bị vị này Triệu Mẫn quận chúa hấp dẫn tầm mắt. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu. Tiếp theo chụp viên chân châu làm thử xoay tròn, quả có một viên có thể chuyển động, liền đem hạt châu toàn dưới, kim đúc hoa làm trống rỗng, cất giấu một quyển màu trắng đồ vật. Từ trong lồng ngực lấy ra châm đâm huyệt đạo sử dụng kim châm, đem cái kia quyển sự vật chọn đi ra, chính là một tờ giấy mỏng, mặt trên viết dấu đầu hắc ngọc đoạn tụ cao kim hộp dấu ở nơi nào. Dựa theo giấy mỏng trên chỉ dẫn, Từ Tử Nghĩa rất nhanh liền ở dưới chân núi một nơi có khắc ký hiệu đại thụ tìm tới kim hộp vị trí, mở hộp ra, một phen tìm tòi sau liền tìm tới tường kép vị trí, trong đó tràn đầy xếp vào màu đen thuốc mỡ, khí tức nhưng là thơm ngát mát mẻ. Có điều có nguyên bên trong giáo huấn, Từ Tử Nghĩa cũng chưa tùy tiện sử dụng, chỉ là đưa tay chộp một cái, liền cách không đem một con chim sẻ chộp tới, thoáng phát lực đánh gãy nó một cái chân, chọn chút thuốc mỡ phu ở vết thương, đợi được ngày thứ hai buổi sáng, cái kia chim sẻ tinh thần sáng láng, nhảy nhót tương bừng không nói, cũng tuyệt không trúng độc tượng trưng, vết thương càng là đại thấy chuyển biến tốt. Lúc này mới trong lòng bình phục, chuẩn bị đem này thuốc cao dùng cho Du Đại Nham thân. Có điều Du Đại Nham tàn phế đã lâu, muốn tận phục tiểu cũ, cần đưa tay chân xương cốt một lần nữa cắt đứt, vì phòng ngừa hiểu lầm, Từ Tử Nghĩa ra tay trị liệu trước liền mở miệng nhắc nhở, Du Tam Hiệp, người vết thương cũng đều đã khép lại, giờ khắc này trị liệu, ta cần đem ngươi tay chân xương cốt trùng hành bẻ gãy, lại thêm tiếp tục, nhìn ngươi nhịn được nhất thời nỗi đau. Du Đại Nham thực không tin chính mình 20 năm tàn phế có thể trùng hành khỏi hẳn, nhưng muốn xấu nhất cũng có điều là trị liệu vô vọng, 20 năm qua, từ lâu cái gì đều không để ý, chỉ muốn, nếu thật có thể xuống giường, này nhất thời nỗi đau, lại tính được là cái gì. Lập tức cũng không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, nói, từ giáo chủ ra tay chính là. Từ Tử Nghĩa khiến đạo đồng đem Du Đại Nham nhấc vào phòng sau, giải Du Đại Nham toàn thân quần áo, đem hắn xương gãy nơi hết mức mò được rõ ràng, sau đó điểm hắn huyệt ngủ, 10 ngón bật đỉnh, khách 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 tiếng vang không dứt, đem hắn xương gãy đã hợp địa phương trùng hành từng cái bẻ gãy. Du Đại Nham tuy rằng huyệt đạo bị điểm, vẫn là đau đến tỉnh lại, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, dù cho trên đầu mồ hôi đầm địa, vẫn là không muốn hô lên một tiếng. Từ Tử Nghĩa thủ pháp như phòng, đại cốt tiểu cốt một thêm mẻ gãy, lập tức đánh đến chuẩn xác vị trí, xoa lên hắc ngọc đoạn tụ cao, cuốn băng vải, cắp trên ván gỗ. So sánh với y thuật, hắn càng am hiểu độc đạo, có điều đi theo tiểu muội Trình Linh Tố bên cạnh, Từ Tử Nghĩa cũng là quen thai Mục Nhiễm tinh thông không ít y thuật. Thêm nữa nội lực của hắn hùng hậu, thiên hạ ít có, học lên một số y thuật đến vậy là bắt vào tay, bởi vậy vì là Du Đại Nham nặng gãy cựu cốt lại lần nữa bó xương ngược lại cũng không khó. Chỉ là Du Đại Nham nằm trên giường đã lâu, chỉ dựa vào hắc ngọc đoạn tụ cao đến tận phục tiểu cũ, tự nhiên xa xa không đủ. Cũng may Từ Tử Nghĩa thần chiếu kinh từ lâu đại thành, phải biết tại Liên Thành Quyết bên trong đinh điện bị Lăng Thối Tư sai người mặc vào xương thì bà, vẫn như cũ có thể luyện thành một thân khó mà tin nổi võ công. Càng là đem thắt cổ mà chết Đinh Vân, chờ nó thi thể lạnh lẽo sau, nhưng dùng thần chiếu kinh một lần nữa cứu sống. Du Tam Hiệp, đỡ lấy bên trong mới là thống khổ nhất, ngươi chỉ cần nhịn xuống. Mắt thấy Du Đại Nham đỉnh đầu mồ hôi lạnh từ lâu thấm ướt ý vật, Từ Tử Nghĩa vẫn là vẻ mặt như thường dặn dò. Ta còn nhịn được. Du Đại Nham cắn răng nói. Nhìn thấy Du Đại Nham còn có thể kiên trì trụ, Từ Tử Nghĩa cũng không dài dòng, đến nay vận lên thần chiếu kinh, đem chân khí dọc theo Du Đại Nham bốn toàn thân qua lại lên. Du Đại Nham thân thể tàn tật nằm trên giường đã đạt hơn 20 năm, không chỉ có là tự thân xương cốt cần nặng gãy tái tạo, tự thân kinh mạch từ lâu héo rút, Từ Tử Nghĩa lợi dụng thần chiếu kinh sát thực có thể làm đến cải tự hồi sinh hiệu quả. Có thể trong đó quá trình, tự nhiên miễn không được cực kỳ thống khổ. Nằm ở trên giường Du Đại Nham vốn tưởng rằng chịu đựng được vừa nãy xương gãy tái tạo nỗi khổ, mà sau tự nhiên cũng có thể nhịn được, nhưng mà này một khi thử nghiệm vẫn là không khỏi hô lên thanh. Nhà ở ngoài đạo đồng nghe được Du Đại Nham có thể so với tan nát cõi lòng tiêu rên, cũng không khỏi sợ hết hồn, vốn định đẩy cửa kiểm tra bọn họ, nhưng nhớ tới Từ Tử Nghĩa trước căng dặn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cứ như thế trôi qua một cái canh giờ, bên trong gian phòng Du Đại Nham kêu rên cũng từ từ nhỏ đi, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này chỉ nghe kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị đẩy ra đến rồi, nhìn giữ ở ngoài cửa hai cái đạo đồng, Từ Tử Nghĩa nói, đi vì là Du Tam Hiệp lau chùi một hồi thân thể đi. Nghe được Từ Tử Nghĩa dặn dò, hai người lúc này mới cuốn quýt đi vào bên trong phòng, nhìn thấy Du Đại Nham sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, có thể đôi mắt kiệt nhưng tỏa sáng rực rỡ. Nguyên lai bại liệt nằm trên giường nhiều năm Du Đại Nham tay phải ngón tay có thể hơi nhúc nhích lên, tình cảnh này tự nhiên là thiếp thân hầu hạ nàng nhiều năm hai tên đạo đồng không khỏi cảm thấy giật mình. Thế Du Đại Nham khơi thông xong tứ chi kinh mạch, xúc tiến nó xương cốt khép lại sau, Từ Tử Nghĩa liền đem còn lại hắc ngọc đoạn tụ cao giao do phái võ đang bảo quản. Nói đến Triệu Mẫn xác thực là tâm tư nhanh nhẹn, toán ra bản thân là nên vì phái võ đang yêu cầu bực này kỳ dược, bởi vậy này kim bên trong hộp hắc ngọc đoạn tụ cao chỉ đủ hai người sử dụng. Đỡ lấy bên trong Từ Tử Nghĩa liền ở núi võ đang một chờ chính là nửa tháng, trong lúc ngoại trừ vì là Du Đại Nham trị thương ở ngoài, chính là nhàn hạ cùng Trương Chân Nhân trao đổi lẫn nhau tự thân sở học. Thành tựu tự đạt ma sau khi, Trung Nguyên võ lâm lại một vị hoàn toàn xứng đáng võ học ngôi sao sáng, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiếm thấy giao lưu cơ hội. Liên liên ở võ đang Tam Thanh Điện, liên tiếp cùng Trương Chân Nhân giao lưu tự thân sở học. Từ Tử Nghĩa một thân sở học biết bao chi bác, hắn cũng không che giấu tự thân sở học, đầu tiên là đem Cựu Dương Chân Kinh kinh văn không hề bảo lưu khẩu thuật cho Trương Chân Nhân. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, dù là Trương Tam Phong trăm tuổi cao tuổi cũng không khỏi trong lòng hơi động, chờ nó xác minh qua đi, liền phát giác này chính là nó sư giác viễn truyền lại Cựu Dương thần công. Từ giáo chủ, này kinh văn nguyên là từ chỗ nào chiếm được? Cựu Dương Chân Kinh cố nhiên thâm ảo, có thể Trương Tam Phong bây giờ võ học tu vi, tự nhiên là không làm khó được hắn, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, Trương Tam Phong liền rất nhanh Từ Tử Nghĩa khẩu thuật kinh văn xác minh, bởi vậy không khỏi ngạc nhiên nói: "Trương Chân Nhân, ngươi còn nhớ năm đó Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc đạo sao?" Nhìn thấy Trương Chân Nhân hiếm thấy mắt lộ hiếu kỳ, Từ Tử Nghĩa cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, liền trái lại nhắc lên vị kia Côn Lôn Tam Thánh. Tiếp theo liền đem năm đó Ngông Cổ Tam Kiệt Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây ở Côn Lôn Sơn tranh cướp Cửu Dương Chân Kinh lúc, rơi vào hồ đấu bỏ mình hạ trạng. Mà Doãn Khắc Tây trước khi chết lương bỗng nhiên lương tâm quá độ, để Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc đạo thay truyền lời cho Thiếu Lâm tự giác viễn kinh thư ở hầu bên trong, nhưng Hà Túc đạo chưa nghe rõ ràng, Doãn Khắc Tây đã chết đi, kết quả Hà Túc đạo nghe nhầm thành kinh thư ở dấu bên trong. Cuối cùng, dấu ở Bạch Viên trong bụng Cửu Dương Chân Kinh ở mấy chục năm sau bị Trương Vô Kỵ đoạt được. Nguyên lai ta Vô Kỵ Hải Nhi dĩ nhiên gặp may đúng dịp học được thầy của ta giác viễn Cửu Dương thần công. Nghe được Trương Vô Kỵ kỳ ngộ, Trương Tam Phong cũng không khỏi lão hoài mở ý. Năm đó ở núi Võ Đang, hắn năm đồ Trương Thúy Sơn vì không liên lụy phái Võ Đang, ở Tam Thanh Điện tự vẫn mà chết, nó ái thê Ân Tố Tố cũng là cùng chịu chết, tình cảnh này hắn nhưng là đến nay đều khó mà quên. Có thể đến cuối cùng, hắn nhưng liền hắn con trai độc nhất đều bảo vệ không được, lấy hắn trăm tuổi cao tuổi thân phó Thiếu Lâm muốn cùng Võ Đang Cửu Dương Công đến cùng Thiếu Lâm Cửu Dương Công tới làm trao trả, nhưng lại cuối cùng bị Thiếu Lâm kiên quyết từ chối. Muốn cho là hắn này số khổ Vô Kỵ Hải Nhi liền muốn không còn sống lâu nữa, nhưng mà không nghĩ đến hắn càng một thân một mình xuất hiện tại Côn Lôn Sơn bên trong, thậm chí còn ở trong đó tìm tới năm đó giác viễn đại sư tu luyện Cửu Dương thần công. Trong đó tao ngộ vừa là để Trương Tam Phong vừa vui mừng lại lòng chua xót, bởi vậy trên đường không biết lúc đó tuổi còn quá nhỏ Vô Kỵ Hải Nhi chịu bao nhiêu đau khổ. Trương Chân Nhân cũng biết này Cửu Dương chân kinh xuất xứ. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy Trương Tam Phong làm như nhớ tới chuyện cũ, trong lòng biết hắn tuổi tác đã cao, vì phòng ngừa liên tiếp đại hỉ đại bi, liền có ý định nhắc lên chuyện cũ. Từ giáo chủ, cư lão đã biết, này Cửu Dương chân kinh chính là bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Tam Phong không khỏi ngạc nhiên nói: "Trương Chân Nhân, không biết ngươi năm xưa có từng nghe nói Cửu Âm chân kinh đại danh?" Nhìn thấy Trương Tam Phong cũng làm như đối với này chuyện cũ có chỗ không biết, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp theo liền nhắc lên Cửu Âm Chân Kinh. Tự nhiên là từng nghe nói. Nói mới nói được nơi này, Trương Tam Phong trong lòng đột ngột sinh ra hiểu ra, không khỏi nói, lẽ nào này Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh lai lịch có quan hệ? Không sai. Năm đó Trùng Dương Chân Nhân kỹ cao một bậc ở Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong đoạt được người đứng đầu sau, con đường Tùng Sơn, cùng một tăng nhân đấu rượu thủ tháng sau, liền mượn đọc Cửu Âm Chân Kinh nhìn qua, vị này đấu tự tăng, cho rằng Cửu Âm Chân Kinh chỉ trùng lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, không kịp âm dương viện trợ tuyển rượu, liền dấn thân vào Thiếu Lâm, ở bốn quyển Lăng Già Kinh hành khâu bên trong, lấy Hán Văn viết xuống chính mình kết hợp võ đạo thiện tông tâm đắc sáng chế. Cửu Dương Chân Kinh, ngay trước mặt Trương Tam Phong, Tư Tử Nghĩa chậm rãi nói ra năm xưa quãng lịch sử này. Đấu Cửu Thần Tăng không nhìn được hoàng thượng tiếng phạn uy tắc trung, tự nhiên không hiểu Cửu Âm Chân Kinh nếu là luyện tới cao thâm địa phương, cũng có thể đạt tới âm dương hội tụ chi đạo. Kỳ thực bất kể là Cửu Âm, vẫn là Cửu Dương, chúng nó luyện tới cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, khó có phân chia cao thấp. Nghe được Tư Tử Nghĩa nói, trăm năm trước vẫn còn có một vị vì là nho thành đạo làm tăng kỳ nhân, Trương Tam Phong cũng trong lòng không khỏi cảm thấy thổ thức. Từ giáo chủ nguyện đem Cửu Dương Chân Kinh kinh văn đem tặng, lão đạo tâm cảm phục phục. Rõ ràng chính mình vô hình chung lại ghi nợ vị này từ giáo chủ đã tỉnh, Trương Tam Phong không khỏi thở dài một tiếng. Lấy hắn bây giờ tuổi tác, Cửu Dương thần công cố nhiên xảo diệu, nhưng đối với hắn tới nói nhưng chưa chắc có lúc trước trọng yếu như vậy. Chỉ vì hắn một thân võ công từ lâu tự thành một phái, dù cho không có Cửu Dương thần toàn thiên kinh văn, cũng là không ngại. Có điều nếu là truyền cho hậu nhân, ngày sau ngược lại cũng vẫn có thể xem là võ đang lưu lại một môn có thể trấn giáo võ học. Trương chân nhân khách khí, võ học một đường vốn là trùng ở giao lưu, nếu là mọi người đều bảo thủ, thì lại làm sao có thể cố gắng tiến lên một bước. Đối với này, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười nói. Trương Tam Phong nhìn mặt định sắc, tự nhiên có thể nhìn ra Tư Tử Nghĩa ngôn ngữ chân thành, không giống giả bộ, tình cảnh này trái lại để Trương Tam Phong cảm thấy hiếu kỳ lên. Phải biết Cửu Dương thần công như vậy cái thế kỳ công, coi như Thiếu Lâm cũng không thể ngoại lệ, đem coi là kỳ có. Năm đó hắn tự mình đi Thiếu Lâm cùng Không Văn Phương trượng trao đổi, bản ý là muốn lấy võ đang Cửu Dương công đem đổi lấy Thiếu Lâm Cửu Dương công, nhưng lại cuối cùng vẫn bị Không Văn khéo léo từ chối. Liền Thiếu Lâm cũng không thể ngoại lệ, chấp nhất với Thiên Kiến mẹ phái, có thể một mực từ Tử Nghĩa vị này minh giáo giáo chủ nhưng là đem như vậy thần công coi như tệ lý, càng ở ngay trước mặt hắn hoàn toàn không thêm bảo lưu hết mức nói ra. Dù cho Trương Tam Phong trăm tuổi cao tuổi, cũng trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà đón lấy cùng Tư Tử Nghĩa trò chuyện rũ lâu, Trương Tam Phong trong lòng càng kinh ngạc, bởi vì Tư Tử Nghĩa sở học võ công có thể gọi một cái bác. Cửu Dương thần công đã xem như là trong chốn võ lâm khoáng thế tuyệt học một trong, có thể một mực đón lấy Tư Tử Nghĩa lại làm hắn diện, liên tiếp nói ra hai kỳ công. Một môn tên là Thần Chiếu Kinh có khó mà tin nổi lực lượng, có thể có xương gãy đúc lại cải tử hồi sinh hiệu quả. Mà khác một môn Huyết Đao Kinh, cũng là để Trương Tam Phong cảm thấy mở rộng tầm mắt, thủ phiên dị vực võ học vận kình tâm pháp, rõ ràng khác thường với Trung Nguyên. Dù hắn trăm tuổi cao tuổi, cũng là lần đầu thấy được độc đặc như thế vận kình pháp môn. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa như vậy không giấu làm của riêng, vốn là không chấp với Thiên Kiến mẹ phái Trương Tam Phong liền đem tự thân võ học cùng Tư Tử Nghĩa giao lưu lên. Trong đó liền có phái võ đang độc môn khinh công Thê Vân Tung cùng với võ đang rất nhiều võ học, tỉ như Trương Tam Phong lấy võ đang Cửu Dương công chi tinh hoa hơn nữa rèn luyện sáng chế, so với võ đang Cửu Dương công lại càng hơn một bậc thuần dương vô cực công. Cùng với phái võ đang các đường kiếm pháp tuyệt học, chỉ là những này so với Tư Tử Nghĩa dùng để giao lưu Thần Chiếu Kinh cùng Huyết Đao Kinh tới nói, vẫn là thua kém một bậc. Tự cảm trước đây Tư Tử Nghĩa vì là võ đang giải vây, lại vì là dưới gối hái đồ trị liệu vết thương cũ một chuyện ghi nợ quá nhiều ân huệ, liền Trương Tam Phong hơi làm trầm tư sau, liền lại cười nói, từ giáo chủ, bần đạo năm gần đây sáng tạo ra một bộ quyền thuật, gọi là Thái Cực Quyền Tự Giác cùng bình thường võ học rất có không giống địa phương. Nhưng hôm nay vẫn còn thiếu một vị cao thủ đến hơn nữa xác minh, không biết từ giáo chủ có thể có hứng thú. Nếu là Trương Chân Nhân mời, vãn bối lại sao từ chối? Rõ ràng Trương Chân Nhân động tác này tâm ý, trong lòng cũng sớm có ý này, Tư Tử Nghĩa liền mỉm cười đồng ý. Chương 192, lên phía bắc. Chương 192, lên phía bắc. Núi võ đang Tam Thanh Điện sau một mảnh trên đất trống, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Yếu, cùng với ngồi ở trên ghế dựa mềm Du Đại Nham Chính đang tập trung tinh thần nhìn hai người giao thủ. Hai người này bóng người, một cái thân mang thanh sam, rõ ràng tuổi trẻ, có thể tên còn lại quần áo lôi thôi, có chứa rõ ràng mấy mỡ, râu tóc bạc trắng. Hai người này tự nhiên chính là Tư Tử Nghĩa cùng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong bế quan nhiều năm mới sáng chế một môn Thái Cực Quyền, có điều bởi vì hắn mới vừa sáng chế cái môn này tuyệt học, chưa thêm nghiệm chứng, liền mời Tư Tử Nghĩa giao thủ luật bản. Đối với này Tư Tử Nghĩa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có điều tỷ thí trước, Tư Tử Nghĩa bỗng nhiên đề cập hai người lấy kiếm đến luận bàn tỷ thí. Trương Tam Phong nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vậy hai người liền ở Tam Thanh Điện phía sau núi trên lấy kiếm gỗ luận bàn. Mà đợi ở trên núi Ân Thiên Chính hai người nghe tin, tự nhiên không muốn bỏ qua, liền cũng tới này xem trận chiến. Chỉ có điều giữa trưởng Tư Tử Nghĩa cùng Trương Chân Nhân giao thủ hơn trăm chiêu, đừng nói là phân ra thắng bại, liền ngay cả ai tạm thời có thể chiếm thượng phong, bọn họ ba người này cũng không thấy. Chỉ cảm thấy Tư Tử Nghĩa là tiên phát chế nhân, trong tay kiếm gỗ chiêu nào chiêu nấy cất công, mà Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ nhưng là lấy tịnh chế động, hậu phát chế nhân. Phải biết ba người bọn họ võ công, cố nhiên là kém xa tít tắp giữa trường giao thủ hai người, có thể phóng tầm mắt giang hồ, tuy nhiên toán làm thiên hạ ít có nhất lưu cao thủ. Cho nên đối với này, Ân Thiên Chính ba người tự nhiên trong lòng rất là kinh hãi. Trong lúc bất luận Tư Tử Nghĩa làm sao ra chiêu, có thể một mực Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ chỉ là qua lại vẽ tròn, chính phản tà trực đủ loại khác nhau vòng tròn, muốn nói chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng mà này một chiêu nhưng lĩnh là ứng phó bất tận. Trương Chân Nhân cũng phải cẩn thận. Rõ ràng tiếp tục mang xuống đã là vô ích, Từ Tử Nghĩa hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay phút chốc một hồi đâm ra, hắn này một kiếm không thể nói là không nhanh, như lôi oanh giống như đâm vào Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ biến thành vòng tròn trong đó một điểm. Ân Thiên Chính ba người cũng chỉ cảm thấy Từ Tử Nghĩa bóng người làm như núp ních một chút. Sau một khắc liền nghe răng rắc một tiếng, nguyên lai chẳng biết lúc nào Từ Tử Nghĩa cùng Trương Chân Nhân đã qua một chiều, tiếp theo liền thấy Từ Tử Nghĩa trong tay kiếm gỗ là chặn ngang mà đứt, mà Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ cũng là theo tiếng gãy vỡ. Từ giáo chủ, hảo kiếm pháp. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại hiểm bên trong ra tay, Trương Tam Phong lui lại hai bước, thu kiếm mà đứng, trên mặt vẻ mặt quái lạ, vừa có ngạc nhiên tâm ý, cũng có ý kính nể. Thanh Cửu kiếm pháp tự nhiên sẽ có kẽ hở, chỉ là hắn này Thái Cực kiếm pháp một trở triển khai ra, thì sẽ biến ảo ra chính phản tà trực đủ loại khác nhau vòng tròn, muốn ở vô số vòng tròn bên trong tìm kiếm ra sơ hở trong đó, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Không ngờ vị này Từ giáo chủ vẫn là tìm ra kẽ hở, thừa dịp trong tay hắn trong tay kiếm gỗ cựu thế đã suy, tân thế chưa thành thời khắc, lấy thật nhanh thân pháp hướng hắn vòng tròn trung tâm bên trong đâm ra một kiếm. Nếu là hắn kiếm thế đã thành, tự nhiên sẽ đem Từ giáo chủ đâm tới kiếm gỗ rạo thành mảnh vỡ. Trương Chân Nhân Thái Cực kiếm pháp sát thực cao thâm khó dò, ta sử dụng cả người thế võ vẫn là thua trận. Nhìn thấy mặt trước tu mi bạc trắng Trương Chân Nhân, Từ Tử Nghĩa nhưng lắc đầu nói thẳng, mới vừa hắn cái kia một kiếm nhưng là mượn dường như ngọc nữ tâm kinh thật nhanh thân pháp, ở Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ vòng tròn chưa triển khai ra, mạo hiểm đâm ra một kiếm. Kết quả nhìn như hai người kiếm gỗ đồng thời gãy vỡ, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng rõ ràng là chính mình thua, bởi vì hắn kiếm gỗ gãy vỡ ở trước, mà Trương Chân Nhân kiếm gỗ gãy vỡ ở phía sau, hiển nhiên vẫn là hắn chậm một bước. Thay lời khác tới nói, Từ Tử Nghĩa xác thực là tìm ra Thái Cực kiếm pháp kẽ hở không giả, nhưng hắn vẫn là chúng quy không thể hoàn toàn phá tan Trương Chân Nhân mới vừa sáng chế kiếm pháp. Bây giờ xem ra, Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong lệnh Hồ Sung mạo hiểm cầm kiếm đâm vào Sung Hư đạo trưởng trường kiếm biến thành vòng tròn trung tâm, chỉ có thể nói là Sung Hư đạo trưởng hoặc là tu vi không đủ, hoặc là chính là có ý lưu tình. Không phải vậy chờ này Thái Cực kiếm thế triển khai ra, ngươi cầm trong tay trường kiếm mạo hiểm đâm vào, trừ phi ngươi nội lực tu vi vượt xa đối thủ, không phải vậy chỉ có thể rơi vào người tàn phế kết quả. Ổn thỏa nhất ra tay, chính là chỉ có ở nó kiếm thế chưa thành thời khắc, có thể cơ hội như thế biết bao nhiêu thấy. Từ giáo chủ khiêm tốn, vừa nãy ngươi ta rõ ràng là cân sức ngang tài. Trương Tam Phong cũng là mỉm cười lắc đầu. Trương Chân Nhân, thắng chính là thắng, bại liền bại, Trương Chân Nhân sáng chế Thái Cực kiếm pháp xác thực làm người khâm phục. Rõ ràng chính mình vẫn thua một bậc Từ Tử Nghĩa, vẫn là cố ý mở miệng nói. Mới vừa trận tỷ thí này, hắn đầu tiên là do Độc Cô Cựu kiếm cùng Trương Chân Nhân Thái Cực kiếm pháp đến luận bàn tỷ thí, chỉ là hắn cố nhiên kiếm pháp trình độ không tầm thường, nhưng so với Trương Chân Nhân vẫn là thua kém một bậc. Phải biết hắn lao lực cả người thế võ, cũng có điều là miễn cưỡng duy trì cái bất bại cục diện mà thôi. Hay là mấy trăm năm trước Độc Cô kiếm ma gặp có sự khác biệt kết quả, có thể hôm nay Từ Tử Nghĩa ở kiếm pháp trình độ trên xác thực là không bằng vị này vang danh thiên cổ đại tông sư. Cuối cùng mắt thấy Trương Chân Nhân lấy bất biến đến lưng bạc biến, cuối cùng liền thủ xảo dùng tới thân pháp chi lợi, cướp ở Trương Chân Nhân trong tay kiếm gỗ vẽ tròn sắp thành thời khắc ra tay. Trương Tam Phong phất cần cười nói, Từ giáo chủ quá khiêm tốn, lấy bần đạo góc nhìn, Từ giáo chủ một thân võ công chỉ ở hai tay bên trên còn kiếm pháp hàng ngũ, trái lại cũng không phải Từ giáo chủ sở trường. Lấy Trương Tam Phong lên đến trăm năm tuổi thọ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Từ Tử Nghĩa cũng không am hiểu kiếm pháp, trước Từ Tử Nghĩa ở Tam Thanh Điện cùng bị kia Mông Cổ quận chúa ba vị cao thủ, liền so với ba trận hắn đương nhiên có thể thấy. Ta xem Từ giáo chủ xuất kiếm lúc chiêu nào chiêu nấy đều là có tiến vào không lùi, tấn công địch chi không thể không thủ, nó kiếm pháp lập ý tựa hồ cùng ta sáng chế Thái Cực kiếm pháp khác thường khúc cùng công tuyệt diệu, không biết Từ giáo chủ có thể hay không giải thích nghi hoặc. Nhìn Từ Tử Nghĩa, Trương Tam Phong tiếp theo lại hoan thanh hỏi. Lấy hắn kiến thức cùng nhãn lực, tự nhiên từ lúc Từ Tử Nghĩa ở Tam Thanh Điện bên trong cùng năm xưa cái bang vị trưởng lão kia Phương Đông Bạch lúc giao thủ liền nhìn ra nó tinh diệu địa phương, bây giờ lại cùng Từ Tử Nghĩa một phen luận bàn sau, càng cảm thấy cái môn này kiếm pháp lập ý cao thâm, càng không thua gì hắn sáng chế Thái Cực kiếm pháp, trong lòng tự nhiên cảm thấy yêu kỳ. Cái môn này kiếm pháp tên là Độc Cô Cựu Kiếm, xưng là phá hết thiên hạ võ học, cùng Trương Chân Nhân sáng chế Thái Cực kiếm pháp có chỗ bất đồng, nó tôn chỉ chú ý tiên phát chế nhân, có tiến vào không lùi, chiêu nào chiêu nấy đều là tấn công địch chi không thể không thủ, lấy công làm thủ. Rõ ràng Trương Tam Phong hiếu kỳ vị trí, Từ Tử Nghĩa cũng không che giấu, tiếp theo chậm rãi đem Độc Cô kiếm pháp lai lịch nói tới. Độc Cô Cựu kiếm, tiên phát chế nhân, lấy công làm thủ. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Trương Tam Phong trong con ngươi thần quang không khỏi đại thịnh, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Cái môn này Độc Cô Cựu kiếm cùng hắn Thái Cực kiếm pháp tuy rằng tôn chỉ có chỗ bất đồng, một cái chú ý tiên phát chế nhân, một cái chú ý hậu phát chế nhân, có thể trong đó lý niệm cũng không phân chia cao thấp, thậm chí có quan hệ võ học lý niệm trái lại là trăm sông đổ về một biển. Mà Từ Tử Nghĩa tiếp theo lại là mặt của mọi người, chậm rãi nói tới sáng chế cái môn này Độc Cô Cựu kiếm võ lâm tiền bối, Độc Cô cầu bại cuộc đời cố sự. Nghe được vị này Độc Cô cầu bại tên, tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt hơi ngưng lại, có thể lên trên như vậy cuồng ngạo tên người, đương nhiên sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ. Lại nghe được vị này Độc Cô cầu bại tự hào kiếm ma vô địch với thế gian, khó tìm địch thủ tịch liêu, cuối cùng chỉ được rơi vào cùng điêu làm bạn cố sự sau, mọi người càng là cảm thấy cho hắn này Độc Cô cầu bại xác thực lên chút nào cũng không quyết đại. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người đều người từng trải, tự nhiên rõ ràng một người như ở giang hồ lên trên loại này tên gặp đưa tới bao nhiêu kẻ thù. Tiếp theo mọi người lại nghe được vị này Độc Cô cầu bại, 40 tuổi lúc đã đạt không trệ với bật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Cuối cùng bởi vậy tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới lúc, tất cả mọi người không khỏi trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có Trương Tam Phong nghe được cuối cùng bị kia Độc Cô cầu bại không có kiếm cảnh giới lúc, không khỏi phất cần mà thán, vị này Độc Cô tiền bối, cảnh giới cao xa, khiến người khâm phục. Hai người võ học lý niệm là cố nhiên là có chỗ bất đồng, có thể đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đi tới đồng nhất con đường. Nói xong Độc Cô cầu bại cuộc đời sau, Từ Tử Nghĩa lại trình bày chính mình khoái kiếm cảnh giới, kiếm pháp không gì khác ngươi, duy nhanh vậy. Mọi người nghe ngóng, cũng là không khỏi gật đầu. Mà đến cuối cùng, Từ Tử Nghĩa cũng làm Trương Chân Nhân trình bày nổi lên chính mình lo liệu võ học lý niệm. Phải biết thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Có thể nếu thân kiêm hai nhà trưởng đây, lần này khác hẳn với người thường quan điểm, nếu là truyền đến trên giang hồ tự nhiên sẽ gây nên vô số người nghi vấn cười nhạo. Có thể làm vì là tận mắt chứng kiến quá Từ Tử Nghĩa võ công ân tiên chính hai người nghe được nơi này, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, từ lúc Quang Minh đỉnh trên liền đã được kiến thức bọn họ vị này từ giáo chủ võ công, thân kiêm thiên hạ ít có khổ luyện võ công, lại có dị thường hùng hậu nội lực, thêm nữa lại có thế gian ít có cao siêu khinh công thân pháp. Lúc đó bọn họ còn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ bọn họ vị này đời mới giáo chủ võ công có thể kiêm thiên hạ trưởng, bây giờ nghe hắn nói đến, dĩ nhiên là thần kiêm thiên hạ hai người trưởng. Mà một bên Trương Tam Phong nghe được Từ Tử Nghĩa khác hẳn với người thường võ học lý niệm, nhưng chưa biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị, chỉ vì lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên rất sớm liền từ Từ Tử Nghĩa một thân sở học bên trong nhìn ra một chút manh mối. Mấy ngày sau đó bên trong, Từ Tử Nghĩa lại đang trên núi võ đang cùng Trương Tam Phong thảo luận từng người võ học nghi vấn. Từ Tử Nghĩa tuy còn trẻ tuổi, có thể trải qua mấy thế giới, ở giữa to nhỏ cao thủ cũng có hơn trăm người. Bởi vậy rất nhiều mới mẻ võ học lý niệm, ngược lại cũng đúng là dẫn tới Trương Tam Phong vì đó kinh hỉ. Có điều gặp nhau luôn có ly biệt lúc, đợi đến mấy ngày sau, ngũ hành kỳ tướng Trương Vô Kỵ cùng Ân Lê Đình đoàn người từ Tây vực Côn Lôn Sơn vận đến núi võ đang lúc, Từ Tử Nghĩa liền dẫn Ân Thiên Chính hai người cùng Trương Chân Nhân cáo biệt. Trương Vô Kỵ sư từ Minh giáo thần y thấy chết mà không cứu Hồ Thanh Nhu, y thuật cao thậm chí còn ở Từ Tử Nghĩa bên trên, đem dâu đen đoạn tục cao giao do hắn sau, tự nhiên đừng lo Ân Lê Đình an nguy. Chỉ là chuyến này nói đến cũng là kỳ quái, ngoại trừ Ân Ly ở ngoài, liền ngay cả Dương Tả sứ con gái Dương Bất Hối cũng là đi theo mà tới. Thấy nàng tình nguyện tiếp thân chăm sóc võ đang lục hiệp Ân Lê Đình, Từ Tử Nghĩa cũng là không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, cho đến nghe được Ân Ly giải thích, Từ Tử Nghĩa giờ mới hiểu được. Nguyên lai từ lúc Quang Minh đỉnh trên, Dương Bất Hối liền bắt đầu chăm sóc nổi lên Ân Lê Đình, mà Dương Tả sứ bởi vì đã từng kỳ hiểu phụ việc, mỗi lần nhìn thấy Ân Lê Đình tổng hổ thẹn với tâm, cho nên cũng không thêm ngăn cản, vì lẽ đó tại trên Quang Minh đỉnh hai người cảm tình liền càng dày đặc. Hai người ở chung thời gian càng trưởng sau, Dương Bất Hối đối mặt cái này mẫu thân đã từng thua thiệt quá nam tử, trong lòng nàng trái lại đản sinh ra một tia hiếm thấy tình cảm, cuối cùng liền giao phó Trương Vô Kỵ buổi tiếp nàng tìm tới Từ Tử Nghĩa trao đổi. Từ đại ca, Bất Hối muội muội có việc muốn xin nhờ ngươi. Trương Vô Kỵ nơi nào nói tới ra câu nói như thế này, nín nửa ngày cũng chỉ nói là ra mấy chữ này. Cuối cùng vẫn là Dương Bất Hối chủ động đứng ra nói, giáo chủ, ta biết chính mình tính khí rất bướng bỉnh, có thể Ân Lục Hiệp là ta cái thứ nhất yêu thích người đồng nhi, ta cũng không tiếp tục yêu thích cái thứ hai. Nhưng là đối với hắn a, ta vừa là không nói ra được đáng thương, lại là không nói ra được yêu thích. Tuổi tác hắn lớn hơn ta còn nhiều gấp đôi, lại là ta trưởng bối, hơn nửa người ta sẽ châm biếm ta, cha lại là tử đối đầu của hắn, ta biết không được. Nhưng là ghê gớm quản thế nào, ta chỉ có thể hướng về giáo chủ cầu xin, thỉnh giáo chủ ngài khuyên nhủ cha ta đi. Nghe được Dương Bất Hối như vậy chân tình biểu lộ, Từ Tử Nghĩa liền gật đầu đồng ý nói đến Ân Lê Đình cũng coi như là ỷ thiên bên trong hiếm thấy si tình hạt giống, hắn cùng Dương Bất Hối kết làm vợ chồng, vừa có thể tăng tiến hai phái cảm tình, có thể tác thành cho bọn hắn này một đôi có tình nhân, vì lẽ đó cớ sao mà không làm đây. Ngay kế Từ Tử Nghĩa mang theo cùng Ân Thiên Chính, Vi Nhất Yếu, Tiểu Chiêu mọi người từ biệt Trương Tam Phong thầy trò, lên đường đi đến Hoài Bắc. Dương Bất Hối ở lại núi võ đang hầu hạ Ân Lê Đình. Lúc đó nam nữ chi phòng thủ tuy nghiêm, nhưng bọn họ người trong võ lâm cũng không để ý tới những này tiểu tiết. Có điều trước khi đi, Từ Tử Nghĩa liền hướng về Trương Vô Kỵ giải thích rõ ràng Cửu Dương Thần Công tai hại, báo cho hắn Cửu Dương Thần nếu như không đạt cảnh giới đại thành, tao ngộ cường địch nếu là đánh lâu chịu không nổi, thì sẽ có tán công nguy hiểm. Cũng may trước đây đã cùng Trương Chân Nhân giảng giải quá Cửu Dương Thần Công chưa đạt đại thành tai hại, hai người giao lưu bên trong, Từ Tử Nghĩa liền đem chính mình lúc trước đột phá đại thành kinh nghiệm hoàn toàn cho biết, có Trương Chân Nhân bực này vang danh thiên cổ tông sư cao thủ giúp đỡ, Trương Vô Kỵ bình yên vượt qua Cửu Dương cảnh giới đại thành ngược lại cũng không tính quá khó. Ly biệt lúc, Ân Ly tuy rằng không muốn, nhưng vẫn không muốn rời đi Trương Vô Kỵ. Bởi vậy hai bên lại lần nữa cáo biệt. Xuất phát trước Từ Tử Nghĩa lại nghe ngũ hành kỳ bẩm báo, nói Ân Giá Vương đã phục mệnh đem ưng kỳ đã cải biên hoàn tất, hết mức lệ thuộc Minh giáo. Còn nói Đông Nam quần hùng cùng nổi lên, phản nguyên nghĩa quân liên tiếp, thiên hạ dĩ nhiên đại loạn. Lúc đó nguyên quân vẫn là cực cường, mà khởi sự người từng người tự chiến, lẫn nhau cũng không hô ứng liên lạc, đều là không trở tay kịp tức bị tiêu diệt. Nghe được ngũ hành kỳ nói tới các nơi nâng nghĩa thất bại căn do, mỗi một nơi khởi nghĩa, Minh giáo cùng Thiên Ưng giáo dưới đệ tử đều có tham dự, bị quân nguyên hoặc bắt hoặc giết, tuấn khó người của chúng. Mọi người nghe, tất cả đều bóp cổ tay than thở. Trước khi đi Từ Tử Nghĩa lại dặn dò ngũ hành kỳ triệu tập các đường thủ lĩnh với Hoài Bắc Hồ Điệp Cốc bên trong tụ tập tới đây thương nghị đại sự. Bởi vì này Hoài Bắc Hồ Điệp Cốc khoảng cách võ đang cũng không xa xôi, mà Hoài Bắc khu vực khoảng cách Minh giáo dưới cờ các đường nghĩa quân cũng coi như nhanh và tiện, liền nơi đây ngược lại cũng xem như là cái thích hợp tụ hội khu vực. Từ Tử Nghĩa đoàn người ngày đi đêm nghỉ, hướng đông phương bắc bước đi, dọc theo đường đi chỉ thấy đất ruộng hoang vu, dân có đói. Vùng duyên hải các tỉnh vốn là giàu có phú thứ chi khu, nhưng trước mắt người chết đói khắp nơi, sinh dân chi khốn đã đến cực hạn. Quần hào than thở bách tính chịu khổ kiếp nạn. Rồi lại biết người Mông Cổ như vậy bạo ngược, bá ở giữa thổ kỳ hạn tất không lâu trường, chính là anh hùng thiên hạ yết can khởi sự cơ hội tốt. Cả ngày hôm nay đến giới bài tập, cách Hồ Điệp Cốc dĩ nhiên không xa, Từ Tử Nghĩa đoàn người cũng không ở nơi đây dừng lại lâu, nửa ngày sau, liền đã tìm đến ngày xưa Minh giáo thần ý Hồ Thánh Nhu cư Điệp Cốc ở ngoài. Chương 193, Chu Nguyên Chương chương 193, Chu Nguyên Chương Từ Tử Nghĩa đoàn người hành Điệp Cốc cách đó không xa, đột nghe phía trước tiếng hò giết chấn động mạnh, hai chi nhân mã chính đang giao binh. Quân hào phóng ngựa tiến lên, xuyên qua một tòa rừng rậm, chỉ thấy hơn ngàn tên Mông chiếm quân chia thành liệt khoảng trừng, trái phải chính đang tấn công một sân trại. Trại trên bay ra một mặt hội ngọn lửa màu đỏ đại kỳ, chính là Minh giáo cờ sĩ. Trại bên trong nhân số không nhiều, hình như có không chống đỡ nổi tư thế, nhưng hãy còn hiếu chiến bất khuất. Mông cổ binh thị phát như mưa, kêu to, ma giáo phản tặc, mau mau đầu hàng. Nhìn thấy Minh giáo đệ tử cùng Mông cổ binh giao chiến, không cần Từ Tử Nghĩa mở miệng dặn dò, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người liền từ phía sau giết ra, lấy hai người bọn họ võ công giết hết Mông cổ trong quân, tự nhiên thật so với hổ vào bầy dê, nơi đi qua hoàn toàn là giết đến Mông cổ sĩ tốt quăng mũ cởi giáp. Cho tới thống binh Thiên Phu trưởng mắt thấy tình thế không ổn, vốn muốn phóng ngựa bỏ chạy, có thể xa xa liền bị Từ Tử Nghĩa bắn ra cục đá đánh chết. Quân nguyên rắn mất đầu, nhất thời đại loạn. Trong sơn trại người thấy đến rồi ngoại viện, lớn tiếng hoan hô. Cửa trại mở ra, một cái hắc y đại hán tay rất dài mâu, trước tiên lao ra, quân nguyên làm người lui tránh, không người dám anh nó phong. Chỉ thấy cái kia đại hán cây giáo lóe lên, liền có một tên nguyên quân bị đâm, té xuống ngựa. Chúng quân nguyên kinh ngạc thốt lên liên tục, bốn phía chạy trốn. Ân Thiên Chính hai người thấy này đại hán uy phong lẫm lẫm, như thiên thần, hoàn toàn than thở, thật một vị anh hùng tướng quân. Liền ngay cả Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này, cũng không khỏi trong lòng tán thưởng. Minh giáo người chúng trước sau giáp công bên dưới, nguyên quân tử thương rồi 500-600 người, còn lại không dám ham chiến, phân công nhau trốn chui trốn nhủi mà đi. Hắc y đại hán dương mâu cười to, kêu lên, là cái nào một đường huynh đệ đến đây giúp đỡ? Thường Mỗ vô cùng cảm kích. Ngươi nhưng là ta giáo cự một kỳ dưới trướng đệ tử. Nhìn thấy Hắc y đại hán vẫn chưa hướng về Từ Tử Nghĩa xuống ngựa hành lễ, Vi Nhất Tiếu nhân tiện nói, đệ tử chính là ta giáo cự một dưới cờ đệ tử Thường Nội Xuân. Nhìn thấy ta giáo pháp vương, nhìn thấy Vi Nhất Tiếu tức vai hàm mỏ nhọn, trên mặt xám xịt địa không nửa phần màu máu, tên còn lại bạch mi như tuyết, thần thái cực kỳ uy vũ, trong lòng đã mơ hồ nhận ra Vi Nhất Tiếu lai lịch. Vị này chính là ta giáo tử giáo chủ. Mắt thấy Hắc y đại hán như vậy dũng mãnh, Vi Nhất Tiếu trong lòng vì là thưởng thức, vội vã liền vì hắn giới thiệu một bên Từ Tử Nghĩa. Giáo chủ, Minh giáo đệ tử Thường Nội Xuân. Nhìn thấy giáo chủ, nghe được Vi Nhất Tiếu giải thích, Thường Nội Xuân liền vội vàng không người dưới bái. Đều là Minh giáo bên trong người, không cần dưới bái. Mà Từ Tử Nghĩa nghe được trước mặt hán tử áo đen chính là ngày sau Vi Chấn Thiên Hạ đệ nhất dũng tướng, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười, tay phải cách không nâng lên một chút, liền đem hắn dẫn theo lên. Nguyên lai Thường Nội Xuân quy ngũ hành bên trong cự một dưới cờ cai quản, Từ Tử Nghĩa tiếp nhận giáo chủ các loại căn do, đã đến trưởng kỳ sứ Văn Thương Tùng ký biết. Mấy ngày nay đến hắn xuất lĩnh bản giáo huynh đệ, ngày đêm chờ đợi Từ Tử Nghĩa đến, không ngờ nguyên quân nhưng đến tấn công. Thường Nội Xuân thấy kỳ quả địch chúng, bản nghĩ cô y yếu thế, đem nguyên quân dụ vào trại bên trong, một gõ mà diệt, nhưng Từ Tử Nghĩa chờ đột nhiên chạy tới tiếp ứng, hắn liền thừa thế mở trại giết ra. Hắn ở Minh giáo bên trong chức vị không cao, nhìn thấy Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu hai người cũng phải từng cái chào, liền ngay cả Từ Tử Nghĩa bên cạnh Tiểu Chiêu hắn cũng chưa từng thất lễ. Nhìn thấy vị này ngày sau Minh Triều tiên phong đại tướng, không chỉ có dũng mãnh, hơn nữa như vậy thức tiến thối, Từ Tử Nghĩa trong lòng lại không khỏi đánh giá cao hắn một ánh mắt. Phải biết vị này Thường Ngộ Xuân chi dũng mãnh, quả thực là không thua gì hắn Sở Tranh Hùng lúc Sở Bá Vương Hàn Vũ, chính là thiên quân dễ có một tướng có cầu. Vị này tiên phong đại tướng tự gia nhập Chu Nguyên Chương dưới trướng sau, liền một đường hô lớn khải hoàng ca, gặp chiến tất thắng. Bắc phạt thời gian lại là làm gương cho binh sĩ, lực phá quân Nguyên vây quét, hoàn toàn bại trận, càng là bắt giữ Nguyên quân tướng lĩnh. Đại Minh thành lập sau, Thường Ngộ Xuân lại phục mệnh bắt đầu rồi hắn Bắc phạt, không tới một tháng, Thường Ngộ Xuân liền xuất quân đột phá Nguyên quân tự cho là cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ, ép thẳng tới trên đều, Nguyên đế thấy tình thế không đúng trong đêm chạy trốn, mà Thường Ngộ Xuân sao có thể như thế dễ dàng buông tha hắn, đuổi Nguyên đế chạy mấy chục dặm thấy không có kết quả mới bằng lòng nhả ra. Nếu không có khải hoàn về chiều trên đường, đột nhiên bạo bệnh mà chết, chỉ sợ hắn không hẳn không thể phong lang cư tư. Có điều dù vậy, theo Từ Tử Nghĩa vị này mở đường tiên phong dũng tướng đã có thể coi là có tống tới nay đệ nhất dũng tướng, nó chi dũng mãnh đủ để sánh vai ngày xưa Sở Bá Vương. Thường Ngộ Xuân xin mời Từ Tử Nghĩa đoàn người vào trại, sát sinh làm thịt dê, đại bai thực rượu, nói tới đừng đến tăng do. Nguyên lai mấy năm qua này hoài nam hoài bắc nước hạn lần lượn, bách tính khổ không thể tả. Thường Ngộ Xuân không cho rằng sinh, liền khiếu tụ một tốt minh đệ, làm cái kia vào nhà cướp của Lục Lâm hảo hán hoạt động, ngược lại cũng tiêu giao khoái hoạt, trong sơn trại lương thực vàng bạc hơn nhiều, liền đi cứu tế bần dân. Nguyên quân mấy lần tấn công, đều không làm gì được hắn. Đoàn người ở trong sơn trại nghỉ ngơi một đêm, ngày kế cùng Thường Ngộ Xuân đồng loạt bắc hành, đoán nguyên quân thất bại, hai ba giữa tháng quyết định không dám trở lại. Đến Hồ Điệp Cốc ở ngoài, tới trước giáo chúng biết được giáo chủ giá lâm, xếp hàng dài nên xuất cốc đến. Lúc đó cự một dưới cờ chấp sự người các loại, từ lâu tại Hồ Điệp Cốc bên trong đáp tạo rất nhiều nhà tranh nhà gỗ, lấy cung cùng gặp các đường giáo chúng ở lại. Vành Ngánh Ngọc nói không chừng mọi người đều đã trước tiên này đến, báo gọi vẫn chưa tra xét đến nguyên quân tin tức. Từ Tử Nghĩa tiếp kiến ra đường giáo chúng sau, bị tế phẩm, sai người phân biệt đến Hồ Thanh Nhu vợ chồng cùng Kỷ Hiệu phụ mộ trước chi tế. Từ lúc phi hồ ngoại chuyện lúc, Từ Tử Nghĩa liền từng được Hồ Thanh Nhu vợ chồng ân huệ, hôm nay đến ỷ thiên bên trong, đương nhiên phải bị trên tế phẩm, mà Kỷ Hiệu phụ chính là Dương Tiêu vợ, hai người bọn họ tuy không phu thê chi danh, nhưng lại có phu thê chi thực. Xem ở Dương Tiêu mặt mũi, tới đây tự nhiên không thể không đi nàng mộ trước một chuyến. Lại quá ba ngày chính là ngày 15 tháng 8, Hồ Điệp Cốc bên trong trúc cao đàn, đàn trước nổi lên lửa lớn rừng rực. Từ Tử Nghĩa đang đàn tuyên bố cùng Trung Nguyên gia môn phái tận thích lỗi lầm cũ, phản nguyên kháng hồ tâm ý, lại ban dưới giáo quy, nhắc lại làm việc thiện đi ác, trừ bạo an dân giáo chỉ. Giáo chúng đồng loạt lâm vân, mọi người trước người điểm lên hương buộc, lập lời thề đối với giáo chủ khiến chỉ, quyết không dám vi. Là Nhật đàn trước ánh lửa trúc thiên, hương bá khắp nơi, minh giáo chi thịnh, xa bước trước đây. Tuổi già giáo chúng mắt thấy mảnh này thịnh vượng khí tượng, nhớ tới hơn 10 năm đến bản giáo chia năm xẻ bảy, mấy chí diệt tình cảnh, không nhịn được mừng đến phát khóc. Sau giờ ngọ thuộc hạ giáo chúng đưa tin, Hồng Thủy Kỳ dưới cờ đệ tử Chu Minh Trường, từ đạt mọi người cầu kiến. Nghe nói thuộc hạ giáo chúng bẩm báo, Từ Tử Nghĩa lông mày không khỏi nhíu một cái. Khoảng cách trước hắn ước định tụ hội ngày đã qua, Chu Nguyên Chương đoàn người nhưng đem người san san đến muộn, Từ Tử Nghĩa há có thể đoán không ra trong lòng hắn ý nghĩ. Từ Tử Nghĩa có thể không giống Trương Vô Kỵ tính cách, lấy giáp tâm nhân ái mà người ngoài khoan dung, cũng xưa nay không đem chính mình coi là giáo chủ mà cao cao tại thượng, vì vậy đối với giáo bên trong đệ tử lúc đại thể cũng là lễ ngộ. Tự Dương đỉnh tiên sau khi mất tích, minh giáo cũng rơi vào chia năm xẻ bảy bên trong, lâu dài tới nay quần lòng vô chủ, tự nhiên gây nên không ít lòng người sinh cái khác tâm tư. Mà này rất rõ ràng, Chu Nguyên Chương ngay ở những người này hàng ngũ. Nhìn ra Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, từ Quang Minh đỉnh ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoài Bắc Hồ Điệp Cốc Lãnh Khiêm liền sai người đem Chu Nguyên Chương đoàn người mang theo vào. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Chu Nguyên Chương, Từ Đạt xuất cùng Thăng Hòa, Đặng Dũ, Hoa Vân, Nô Lương, Nô Trinh mọi người đi vào phòng khách, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người, Chu Nguyên Chương đoàn người đồng loạt không mình hành lễ, nói rằng tham kiến giáo chủ. Nhìn ra Từ Đạt mọi người đều lấy Chu Nguyên Chương làm chủ dáng vẻ, Từ Tử Nghĩa nhìn như biểu hiện như thường, ánh mắt chỉ là ở trên người mọi người đánh giá một lát sau, tiếp theo liền mở miệng nói: Lãnh tiên sinh, giáo bên trong đối xử quá hạn không đến, có thể có cái gì trừng phạt? Một bên Lãnh Khiêm xài bước một bước, nói rằng phạt đẳng côn 40. Trang Tranh, ngươi phụ trách trưởng quản ngũ hành kỳ, lần này liền do ngươi giám hành. Nhìn về phía một bên Trang Tranh, Từ Tử Nghĩa hở hững phân phó nói. Trang Tranh nghe vậy mà không hề cảm xúc đi ra nói: phụ mệnh. Mà quỳ trên mặt đất Chu Nguyên Chương nghe vậy không khỏi sắc mặt thay đổi, có điều rất nhanh lại khôi phục như thường, chỉ thấy vẫn như cũ cúi đầu cung kính nói: đệ tử lĩnh phạt. Tiếp theo hắn liền bị hai tên ngũ hành kỳ đệ tử lôi lại đi, rất nhanh sẽ ở bên ngoài truyền đến đằng côn quật phần lưng lanh lảnh tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, liền nghe ngoài điện truyền đến Chu Nguyên Chương bị đau không được tiếng kêu rên. Chu Nguyên Chương võ công tu vi bình thường, chỉ có thể nói là hơi biết quyền cước mà thôi, dùng để chiến trận chém giết cũng có điều miễn cưỡng tự vệ, có thể ở trong giang hồ liên tam lưu nhân vật cũng không bằng. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương có chút không chịu đựng được trách phạt, Từ Đạt không khỏi đụng phải lá gan nói thẳng: hồi bẩm giáo chủ, tháng 6 thượng tuần, chúng ta liền được giáo chủ khiến chỉ, mọi người rất vui mừng, các anh em thương nghị phải làm bị cái gì lễ vật ăn mừng giáo chủ mới là, bởi vậy lúc này mới đến muộn một bước. Nhìn thấy là Từ Đạt mở miệng, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng cho hắn cơ hội mở miệng. Nguyên lai Chu Nguyên Chương đoàn người lâm thời này lòng tham trên sơn đông đi sông sông, bọn họ chỉ lo cho quan phủ nhận ra được, bởi vậy ra vẻ dắt lừa thuê xe la phu, Từ Đạt vẫn làm cái phu xe thủ lĩnh. Đợi đến bọn họ đi đến Hà Nam Quy Đức phủ, nhận mấy cái lao tây khách mời, muốn hướng về sơn đông Hà Trạch. Vừa vặn vào lúc này đến rồi một đám luân đao dùng đường, vô cùng hung ác người, đem bọn họ khách mời đánh đuổi, muốn bọn họ đi kéo những người khác. Đợi đến đi đến một nơi khe núi bên trong, bọn họ lúc này mới phát hiện muốn kéo người là Thiếu Lâm Tăng Nhân, trên đường lại ngẫu nhiên gặp đến phái võ đang cao thủ. Cuối cùng đám người bọn họ lôi kéo xe ngựa, đem cái đám này Thiếu Lâm Tăng Nhân đưa tới Đại Đô Vạn An tự bên trong, e sợ cho đám người kia giết người diệt khẩu, cho nên bọn họ đoàn người liền ngay cả đêm chạy ra Đại Đô. Sau đó lại sợ đám người kia đuổi theo, Chu Nguyên Chương liền dặn dò bọn họ từ đến lân cận la ngựa giữa các hàng đi bắt 7 cái la ngựa con buôn đến, với bọn hắn đổi quần áo, sau đó đem 7 người này chém chết ở trong miếu, trên mặt chém đến máu thịt bé bét, làm cho những người hùng nhân không nhận ra. Lại sẽ theo chúng ta cùng đi xe ngựa phu xe cũng đều giết, bạc tán đến đầy đất, giả dạng làm là hai nhóm người tranh tiền bạc giết người bình thường. Nói rằng nơi này, Từ Đạt rõ ràng mắt lộ không đành lòng, mà những người khác đều là không để ý chút nào, trái lại xem là công lao. Nghe được Từ Đạt giải thích, luôn luôn nói chuyện bừa bãi Chu Điên lại nói: các ngươi luôn miệng nói vì là giáo chủ chủ bị lễ vật, như vậy lễ vật đâu? Nhìn thấy Chu Điên mở miệng đặt câu hỏi, Từ Đạt đoàn người nhưng không khỏi mặt lộ lúng túng. Lúc này Từ Tử Nghĩa thì lại mở miệng nói: Chu Nguyên Chương 7 người thám thính đến Thiếu Lâm, võ đang hai phái cao thủ tam tích, công lao không nhỏ. Vì thế chỉ phạt thứ 20 đẳng côn, để cho ngày sau lập công chủ tội. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương bị miễn đi đến tiếp sau trừng phạt, Từ Đạt mọi người không khỏi mắt lộ kinh hỉ, liên tục mở miệng thay thế hướng về Từ Tử Nghĩa nói cảm ơn nói. Mắt thấy Chu Nguyên Chương đoàn người ở tại trong mắt mọi người hy vọng cao như thế, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt nhìn như bình thường, nhưng trong lòng mơ hồ chú ý lên. Chu Nguyên Chương thành tựu trong lịch sử duy nhất một cái có thể bắt phạt thành công nghĩa quân lãnh tụ, hắn năng lực cá nhân tự nhiên không thể soi mói. Chỉ là Chu Nguyên Chương bị hạn chế với xuất thân hạn chế, tự thân năng lực không có gì đáng trách, có thể chỉ có lại làm cho tầm mắt hạn chế tự thân. Đối đãi hắn xưng đế sau, một loạt cử động có thể nói chính là đại minh triều diệt vong đặt cơ sở vững chắc, Từ Tử Nghĩa đến rồi ỷ thiên bên trong, cũng có lòng muốn thay đổi ngày sau Trung Nguyên lại bị ngoại tộc xâm lấn kết cục. Vì thế không thể Chu Nguyên Chương tu hú chiếm tổ chính khách, do đó có đánh cắp minh giáo trái cây cơ hội. Xử lý xong những này việc mà sau, đêm đó Từ Tử Nghĩa lại đại hội giáo chúng, phần lửa đốt hương, tuyên cáo các nơi cùng nổi lên, cộng kháng nguyên triều, ra đường giáo chúng vụ làm lẫn nhau hô ứng, muốn mệt đến nguyên quân mệt mỏi, tự nhiên đại sự có thể thành. Là lúc lại định ra phương sách, giáo chủ Từ Tử Nghĩa cùng Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu chấp trưởng tổng đàn, vì là toàn giáo tổng soái. Bạch Mi Ưng Vương Ân Kiên Chính, xuất cùng tiên ứng dưới cờ giáo chúng, ở Giang Nam khởi sự. mà Từ Đạt cùng giải quyết Thường Nộ Xuân trại bên trong nhân mã, cùng Tôn Đức Ngai chờ ở Hoài Bắc Hảo Châu khởi binh. Túi vải hòa thượng nói không chừng xuất lĩnh Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Đỗ Tuấn Đạo, Lão Ẩn Tố, Thịnh Văn Úc, Vương Hiện Gia Trung, Hàn Sáng Nhi mọi người ở Hà Nam Dĩnh Xuyên một vùng khởi sự. Bành Ánh Ngọc xuất lĩnh từ Thọ Huy, Châu Phổ Vượng, Minh Cấp Năm ở Giang Tây Cán, Nhiêu, Viên, Tin Gia Châu khởi sự. Thiết Quan Đạo Nhân xuất lĩnh Bố Ba Vương, Mạnh Cá Ngựa các loại ở Tương Sở Kinh Tương một vùng khởi sự. Chu Điên xuất lĩnh Hạt Bừng Lý, Triệu Quân Dùng chờ ở Từ Túc đầy đủ một vùng khởi sự. Lãnh Kiêm cùng giải quyết Tây Vực giáo chúng, cắt đứt tự Tây Vực đi đến Trung Nguyên Mông Cổ cứu binh. Ngũ Hành Kỳ cộng lại đàn điều khiển, phương nào căng thẳng, liền hướng về phương nào tiếp ứng. Cho tới Chu Nguyên Trường, thì bị Từ Tử Nghĩa dặn dò đối đãi hắn thương thế khép lại sau, liền xuất thang hòa mọi người do Trung Thổ Thân Phó Ba Tư Tổng Giáo yêu cầu Minh Giáo Thánh Hòa lệnh. Chu Nguyên Trường làm người không thiếu hùng tâm trang trí, vì thế Từ Tử Nghĩa lúc này mới chỉ cần cẩn thận đề phòng, bệnh nó đem người Thân Phó Ba Tư Tổng Giáo, vì là đến chính là phòng ngừa nó trong bóng tối thu mua lòng người, tích trữ thực lực. Còn nữa chính là chém một trong số đó cánh tay, mệnh Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân hai người đem người kết trận, tự mình ở Hoài Bắc khởi binh. Dù cho có ngọc bội ở tay, có thể Từ Tử Nghĩa dù sao có thể ở Ý Tiên nơi ở thế giới sẽ không quá lâu, vì thế phải sớm làm ra chuẩn bị. Để ngừa bị ngày khác rời đi, này Minh Giáo lại sẽ bị Chu Nguyên Chương đánh cắp trái cây. Ít đi Từ Đạt vị này có tống tới nay người thứ nhất danh tướng, cùng Thường Nộ Xuân bực này do tống tới nay đệ nhất dũng tướng, Chu Nguyên Chương cố nhiên ngầm có thể làm động tác, có thể dù sao có điều nguyên như vậy thuận lợi. Ngay sau đó mọi người hiến máu vì là Minh, đốt hương làm lời thề, quyết tử không phụ đại nghĩa. Là muộn trăng sáng như chú, ra đường giáo chúng ngồi xuống đất diện ngồi, tổng đàn chấp sự nhân viên lấy ra nhân chay tròn bánh, phân hưởng mọi người. Mọi người thấy tròn bánh tự nguyện, nói rằng đây là bánh trung thu. Hậu thế truyền thuyết, người Hán hẹn ước với tháng 8 trung thu thực bánh trung thu giết thác tử, vốn nhờ là Tịch Minh giáo tụ nghĩa định sách việc mà tới. Từ Tử Nghĩa tiếp theo lại tuyên bố nói, bản giáo các đời tương truyền, không như hơn rượu. Nhưng trước mắt khắp nơi thiên hai, chỉ có thể có gì sao liền ăn cái gì, huống hồ chúng ta hôm nay đệ nhất kiện đại sự, chính là loại bỏ thác tử, chúng huynh đệ không ăn thức ăn mặn, tinh thần không vượng, khó có thể lực chiến. Tự kim sau đó, phế bỏ không như hơn rượu này điều giáo quy. Chúng ta đối nhân xử thế, lấy đại tiết làm trọng, ẩm thực cấm kỵ, chỉ là còn lại sự. Từ đó sau đó, Minh giáo giáo chúng thực bánh trung thu, liền có lấy thịt heo làm thức ăn. Sáng sớm hôm sau, ra người qua đường chúng hướng về Từ Tử Nghĩa kỵ cáo biệt. Mọi người tuy đều là khí phách hùng hồn hào kiệt, nhưng nghĩ tới sau lần đó huyết chiến khắp nơi, không biết ai tồn ai vong, đại sự tung thành, hôm nay Hồ Điệp Cốc đại hội bên trong quần hào chỉ sợ sống không tới một nửa, không khỏi đều có lưu luyến tâm ý là lúc Hồ Điệp Cốc trước thánh hỏa sốt cao, cũng không biết là ai bỗng nhiên cao giọng hát lên, phần ngã tàn khu, hùng hùng thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Mọi người đồng thanh tương hỏa, phần ngã tàn khu, hùng hùng thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cố. Vui vẻ sầu bi, đều quy bùi bằm. Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa. Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa. Cái kia liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa. Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa, tiếng ca lay động tại Hồ Điệp Cốc bên trong. Quần hào áo trắng như tuyết, từng cái đi tới Từ Tử Nghĩa trước mặt, không mình hành lễ, ngẩng đầu mà ra, không quay lại cố. Từ Tử Nghĩa nhớ tới như thế tốt đẹp nam nhi, sau lần đó 10, 20 trong năm, sắp sửa máu tươi tung lần Trung Nguyên đại địa, cũng không khỏi thần sắc cứng lại. Nhưng nghe tiếng ca xa dần, trắng sĩ ly tán, náo nhiệt mấy ngày Hồ Điệp Cốc quay về vắng lặng, Từ Tử Nghĩa cũng liền dẫn ân thiên chính, vi nhất yếu, tiểu chiêu mọi người khởi hành hướng về phía Đại Đô. Đợt, Lao Chu năng lực không cần hoài nghi, nhưng là hắn hậu kỳ xưng đế sau, chỉ định quốc sách xác thực có chút kỳ hoa. Tỷ như Minh Triều hậu kỳ, nhiều đến mấy trăm ngàn khổng lồ dòng họ liền vì là Minh Triều triều đình tăng thêm rất nhiều kinh tế áp lực. Cho nên nói xuất thân hạn chế Lao Chu tự thân tầm mắt. Hắn ban bố chính sách, có lợi có hại, nhưng nó không ít khai quốc chỉ định quốc sách chính là vì là Minh Triều diệt vong đặt cơ sở vững chắc. Cuối cùng tận lực sớm một chút kết thúc Ỷ Thiên Quyền. Chương 194, Đại Đô hành trình, Vạn An Tự. Chương 194, Đại Đô hành trình, Vạn An Tự. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người, tính hướng bắc hành, chưa hết một ngày đã đến Triều Nguyên kinh thành Đại Đô. Lúc đó người Mông Cổ thiết kỷ đến, cho đến bên ngoài mấy vạn dặm, xưa nay đại quốc diện tích lãnh thổ chi rộng rãi, không một có thể cùng. Đại Đô tức đời sau chi vào gì? Đế hoàng chi cư, các nước nhỏ các bộ tộc sứ thần công viên, nhiều vô số kể. Từ Tử Nghĩa đoàn người mới vừa vào cổng thành, liền thấy trên đường lui tới, rất nhiều đều là tóc vàng mắt xanh hạng người. Bốn người tới Tây Thành, tìm tới một nhà khách điếm đầu túc. Từ Tử Nghĩa ra tay xa hoa, làm bộ là phú thương đại giả dáng dấp, muốn ba gian phòng hảo hạng. Tiểu nhị buôn ba xu định, hầu hạ ân cần. Từ Tử Nghĩa tiếp theo lại hỏi trong đô thành lớn danh thắng di tích cổ, nói chuyện một hồi, làm bộ không để ý hỏi có gì sao cổ miếu chùa triền. Cái kia tiểu nhị đệ nhất liền nói đến Tây Thành Vạn An Tự, này Vạn An Tự thực sự là thật lớn một tòa rừng rậm, trong chùa ba vị đại đồng Phật, liền đi khắp thiên hạ, cũng tìm không ra thứ tư tồn đến, nguyên nên đi mở mang. Nhưng khách quan môn làm đến không khéo, nửa năm qua, trong chùa ở Tây Phiên Phật ra, người bình thường liền không dám đi. Tiểu Chiêu Hiếu kỳ nói, bên trong ở phía tăng, đi nhìn một cái cũng không lo lắng a. Cái kia tiểu nhị lén lới, khắp mọi nơi một tấm, thấp giọng nói, không phải tiểu nhân lắm mồm, khách quan môn mới tới kinh thành, nói chuyện còn phải lưu ý chút. Những người Tây Phiên Phật ra môn thấy nhân ái đánh liền đánh, yêu giết liền giết, thấy tiêu chí các bà các chị càng một cái liền vồ vào tự đi. Đây là hoàng thượng thánh chỉ, kim cầu ưng thuận. Có ai dám trên đầu con cọp đập con ruồi, đi tới Tây Phiên Phật ra trước mặt đi. Tây vực phiên tăng dựa vào người Mông Cổ thế lực, hoành hành không hợp pháp, ước hiếp người Hán, Từ Tử Nghĩa đoàn người tự nhiên biết chi đã lâu, chỉ là không ngờ tới trong kinh thành cảng cũng như vậy tứ không e rẻ, lập tức cũng không cùng cái kia tiểu nhị nhiều lời. Sau bữa cơm chiều từng người chợp mắt dưỡng thần, đợi được canh hai lúc, ba người từ cửa sổ bên trong nhảy ra, hướng tây tìm kiếm. Cái kia bạn an tự lâu cao 4 tầng, tự sau một tòa 13 cấp bảo tháp càng già hơn xa liền có thể trông thấy. Từ Tử Nghĩa, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu ba người triển khai khinh công, trong chốc lát liền đã đến tự trước. Ba người đánh thủ thế, vòng tới chùa chiến bên trái, muốn leo lên bảo tháp, ở trên cao nhìn xuống coi trong chùa tình thế, không ngờ cách tháp hơn 20 trượng, liền thấy tháp thượng nhân ảnh dữ sức, mỗi một tầng bên trong đều có người qua lại tuần tra, tháp dưới càng có 20, 30 người bảo vệ. Ân Thiên Chính hai người vừa thấy bên dưới, vừa mừng vừa sợ, này tháp thủ vệ nếu như thế nghiêm mật, Thiếu Lâm, Võ Đang các phái người chúng tất là giam cầm ở bên trong, cũng bất đi một phen dò hỏi công phu. Chỉ là phe địch đề phòng nghiêm ngặt, cứu người nhất định cực không dễ dàng. Huống hồ Khương Văn, Không Chí, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê các loại, người nào không phải võ công chắc tuyệt, dĩ nhiên hết mức bị bắt, thì lại đối phương người có tài nhiều, thủ đoạn chi lợi hại, tất nhiên là không nói có thể dụ. Hai người đến Vạn An tự trước đã thỏa thuận không thể lỗ mãng làm, lập tức lặng lẽ lui lại. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng là từ lâu trong lòng biết sáu đại phái sớm bị Triệu Mẫn bắt được Vạn An tự, bởi vậy vẻ mặt đúng là vẫn như cũ như thường. Trong chớp mắt, tầng thứ 6 trên bảo tháp sáng lên ánh lửa, có 8, 9 người tay cầm cây đuốc chậm rãi di động, cây đuốc từ tầng thứ 6 lượng đến tầng thứ 5, lại từ tầng thứ 5 lượng đến tầng thứ 4, một đường hạ xuống, đến tầng dưới chót sau, từ bảo tháp cửa chính đi ra, hướng đi tự sau. Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động, liền triển khai khinh công tân pháp, Vạn An tự hậu viện từng cây đều là cổ thụ che trời, ba người trốn ở phía sau cây cho rằng che đậy, vừa nghe có tiếng gió vang động, liền tức buôn lên sổ trượng. Ba người khinh công tuy cao, nhưng cũng e sợ cho làm người nhận biết, chỉ cần thừa dịp chạy bằng khí lá dụ tiếng, mới dám rời bước. Như vậy đi tới hơn 20 trượng, đã nhìn rõ ràng hơn 10 tên hoàng bào nam tử, trong tay các chấp binh khí, áp một cái tay áo lớn đại bảo ông lão. Người kia hốt vừa quay đầu, Từ Tử Nghĩa nhìn ra rõ ràng, chính là phái Côn Lôn trưởng môn nhân Thiết Cầm Tiên Sinh Hà Thái Sung, mà một bên Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người, nhưng trong lòng không khỏi dùng mình, thậm chí ngay cả Hà Tiên Sinh cũng ở chỗ này. Phải biết Hà Thái Sung võ công ở sáu đại phái bên trong, cũng chỉ là thoáng thua kém Thiếu Lâm Không Văn Phương Trượng cùng Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái hai người, liền ngay cả phái Võ Đang Thất Hiệp bên trong cũng hiếm có người là đối thủ của hắn. Nếu là liền Hà Thái Sung đều bị bắt giữ đến đại đô, như vậy nói vậy Hoa Sơn, Không Động hai phái tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi với khó. Nghĩ đến đây, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi trong lòng kinh hãi, lập tức vì làm mông cổ quận chúa nhọc lòng bắt được sáu đại phái thủ đoạn âm thầm cảnh giác lên. Từ Tử Nghĩa theo trường cửa sổ khích bên trong hướng về điện bên trong nhìn xung quanh. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu chia nhóm hai bên canh chừng thủ vệ, phòng thủ người đánh lén. Hắn hai người tuy rằng người tài cao gan lớn, nhưng giờ khắc này thâm nhập đầm rồng hang hổ, tâm trạng cũng không khỏi lo sợ. Nay trường cửa sổ khích rất tinh tế, ba người chỉ thấy được Hà Thái Sung nửa người dưới, điện bên trong có cái khác người phương nào nhưng không cách nào nhìn thấy. Chỉ nghe Hà Thái Sung giận đùng đùng nói, ta vừa đoạn gian kế, rơi vào các ngươi trong tay, muốn giết muốn thịt, một lời mà quyết. Các ngươi buộc ta làm triều đình chó săn, đó là tuyệt đối không thể, liền lại nói trên 3 năm 5 năm, cũng là uổng phí môi lưới. Mắt thấy này Hà Thái Sung lại như vậy kiên cường, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng không khỏi đánh giá cao hắn một ánh mắt. Vị này Thiết Cầm Tiên Sinh ngầm cá tính nhu nhược, làm người hơi có chút vong ân phụ nghĩa, cùng với phu nhân Ban Thục Nhàn ở chung hoàn cảnh đúng là có chút tương tự mấy trăm năm trước Công Tôn Thức vợ chồng. Chỉ là chung quy hắn vẫn tính là một phái trưởng môn, so với cái kia lòng lang dạ sói Công Tôn Thức thêm ra một kia cái gọi là tông sư khí độ. Chỉ nghe một cái thanh âm nam tử lạnh như băng nói, ngươi vừa cố chấp không thay đổi, chủ nhân cũng không miễn cưỡng, quy củ của nơi này ngươi là biết rồi. Hà Thái Sung nói, ta liền 10 cái ngón tay đồng loạt chặt đứt, cũng không đầu hàng. Người kia nói, được, ta lại nói một lần, ngươi như thắng được rồi chúng ta nơi này ba người, lập tức thả ngươi đi ra ngoài. Nếu như thất bại, liền chặt đứt một ngón tay, giam cầm một tháng, hỏi lại ngươi hàng cũng không hàng. Hà Thái Sung nói, ta đã đứt hai ngón tay, lại đoạn một cái, lại có ngại gì? Cầm kiếm tới. Người kia cười lạnh nói, chờ ngươi 10 ngón đứt hết sau khi trở lại đầu hàng, chúng ta cũng không muốn ngươi phế vật này. Cầm kiếm cho hắn. Ma Ha Ba Tư, ngươi với hắn luyện một chút. Một cái khác tráng kiện âm thanh đáp, phải. Chỉ thấy Hà Thái Sung cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, kiếm đầu bọc lại bố, lại nhuyễn lại đột, không thể gây tổn thương cho người. Đối diện nhưng là cái cao to phi tăng, trong tay cầm nhưng là một thanh thanh quang tiệm tiệm thép nguyên chất giới đao. Hai người binh khí cùng cách xa, hầu như không cần tỉ thí, mạnh yếu liền phán. Nhưng Hà Thái Sung không tức giận chút nào, kiếm gỗ loáng một cái, nói rằng, xin mời. Soạt chính là một kiếm, thế đi cực kỳ ác liệt, Côn Lôn kiếm pháp, quả có độc đáo bí mật. Cái kia phiên tăng Ma Ha Ba Tư vóc người lớn lên, hành động nhưng rất dị nhanh nhẹn, một thanh giới đao khiến đem ra, đao đao chém về phía Hà Thái Sung chỗ yếu. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra Hà Thái Sung bước chân phù phiếm, ra tay vô lực, rõ ràng cũng là trúng rồi cái kia thập hương nhuyễn cân tán. Nghĩ đến cái kia thập hương nhuyễn cân tán, Từ Tử Nghĩa trong lòng đống nhiên hơi động, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tấm bảy da gấm vóc chiếc kỷ trà bên trên đạp lên một đôi chân, trên chân xuyên một đôi vàng nhạt đoạn hải, hải trên đầu cắt chuế một viên minh châu. Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động, mắt thấy cặp đôi này chân bản chân duyên dáng, mắt cá chân tròn trịa. Mà này một đôi đạp ở ghế gấm dài trên mũi chân, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là vị kia Triệu Mẫn của chúa. Thấy Triệu Mẫn chân phải nhẹ nhàng chỉ vào, rõ ràng là hết sức chăm chú đang xem Hà Thái Sung cùng Ôn Họa Nhi luận võ, mà ở hai bên nàng thì lại đứng lặng ba người bóng người. Một người là đầu đà trang phục, khắp khuôn mặt là ngang dọc tứ tung vết sẹo, xem ra cực kỳ khủng bố. Hai người khác đều là mũi cao thâm mục, một bộ tây vực người tướng mạo, chính là hồi lâu trước cùng Từ Tử Nghĩa ở Lục Liêu Sơn trang từng giao thủ Huyền Minh Nhị lão. Nhìn thấy Huyền Minh Nhị lão lẳng lặng đứng lặng sau lưng Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa trong lòng đỗng nhiên có chủ ý, hướng về một bên Ân Tiên Chính hai người ánh mắt giao lưu sau, liền triển khai khinh công lặng yên rời đi. Nay thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải, nếu là hắn nhớ tới không sai lời nói, nguyên bên trong Triệu Mẫn liền đưa nó giao cho Huyền Minh Nhị lão bảo quản, bực này độc dược nói vậy Huyền Minh Nhị lão cũng sẽ không bên người mang theo. Hơn nữa Huyền Minh Nhị lão trở vì trông coi đại phái cao thủ, nói vậy đều sẽ gần đây ở tại Vạn Ác Tự, liền này liền cho Từ Tử Nghĩa có thể thừa dịp cơ hội. Từ Tử Nghĩa khinh công biết bao cao minh, cùng Ân Thiên Chính hai người tách ra sau, liền tìm tới một cái yên lặng địa phương tiện tay bắt được một người dò hỏi Huyền Minh Nhị lão nơi ở nhiếp tâm thuật diệu dụng dưới, Vạn An Tự bên trong phiên tăng rất nhanh liền đem chính mình biết sự thực rõ ràng mười mươi hoàn toàn nói ra. Hỏi ra muốn đồ vật, Từ Tử Nghĩa cũng chưa lấy tính mệnh của hắn, trực tiếp liền triển khai cao minh khinh công, hướng về Huyền Minh Nhị lão nơi đi mà đi. Mà tên này chúng rồi nhiếp tâm thuật phiên tăng, một mình ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới đông nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình một thân một mình ở lại góc tường, kinh ngạc bên dưới thầm nhủ trong lòng một câu sau, cũng liền rời khỏi nơi này. Từ phiên tăng trong miệng hỏi ra Huyền Minh Nhị lão nơi ở, chỉ là tiêu hao không tới nửa nén hương thời gian, Từ Tử Nghĩa liền ở hai người nơi ở tìm tới mấy bình dường như thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải. Triệu Mẫn xưa nay giàu hoạt, nàng đem thập hương nhuyễn cân tán độc dược cùng thuốc giải phân biệt giao cho Huyền Minh Nhị lão bảo quản, mà độc dược cùng thuốc giải trong lúc đó, Huyền Minh Nhị lão sư minh hai người cũng sẽ qua lại trao trả bảo quản. Bởi vậy ngoại trừ bọn họ sư minh hai người ở ngoài, người bên ngoài cũng căn bản không biết thuốc giải đến cùng ở ai trong tay bảo quản. Có điều Từ Tử Nghĩa nếu đã tìm ra những thứ đồ này, tự nhiên đừng lo phân rõ vấn đề. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa liền triển khai khinh công, hướng về Vạn An Tự hậu viện mà đi, không ra thời gian ngắn ngủi, hắn liền lại lần nữa chạy tới trước Hà Thái Xung luận võ cái kia đại điện ở ngoài. Mà lúc này bên trong cung điện tỷ thí người từ lâu biến thành người khác tuyển, mà là phái Nga Mi vị kia Chu Chỉ Nhược. Từ Tử Nghĩa thấy nàng thanh lệ như trước, chỉ so với ở Quang Minh đỉnh thời gian lược hiện tiểu thụy, tuy thân ở kẻ địch nắm giữ, nhưng bình thản ung dung, tựa hồ sớm đem sinh tử không để ý. Lộc Trượng khách theo thường lệ hỏi nàng có đầu hàng hay không, Chu Chỉ Nhược giao gãi đầu, cũng không nói lời nào. Sau đó tự nhiên lại là châm ngôn nhắc lại, đơn giản là muốn Chu Chỉ Nhược ra tay tỷ thí. Chu Chỉ Nhược tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại rất được Diệt Tuyệt sư thái coi trọng, trong lòng biết Triệu Mẫn muốn đồ học trộm cắt phái võ học tâm tư, không chỉ có không muốn ra tay, thậm chí còn ở trong lời nói ngầm cháo phúng Triệu Mẫn. Bởi vậy liền trêu đến Triệu Mẫn sai người bắt được nàng, cầm Ỷ Thiên kiếm ngay ở trước mắt nàng cơ tới cơ lui. Ở đây đồng thời, điện trên trường song phá vỡ, một người bay người mà vào. Canh giữ ở Triệu Mẫn bên cạnh Lộc Trượng khách bất do thân hình hơi động, tay phải đẩy ra, vành một tiếng liền cùng người đến quá một chiều, người đến thân hình hơi loáng một cái, lập tức vững vàng rơi xuống đất. Mà Lộc Trượng khách nhưng là thân hình bất ổn, liên tục lui về phía sau ra hai bước. Nhìn thấy người đến, Lộc Trượng khách không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguyên lai phá tiến vào đại điện người, không phải người khác, chính là ở Lục Liêu Sơn trang để hắn ăn thiệt thòi Từ Tử Nghĩa. Hắn lần này dường như phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, ai cũng giật nảy cả mình, cho dù là Huyền Minh Nhị lão như vậy cao cấp nhất cao thủ, trước đó càng cũng không chút nào cảnh giác. Lộc Trượng khách nghe được trường song vỡ tan, mặc dù cấp ở Triệu Mẫn trước người bảo vệ, cùng Từ Tử Nghĩa biện một trường, dĩ nhiên đặt chân bất định, lui lại hai bước, cần đề khí trở lên, trong phút chốc toàn thân khô nóng không thể tả, huyện tự thân vào lò đung. Chu Chỉ Nhược mắt thấy đại họa lâm đầu, không ngờ càng sẽ có người trợ xông vào đại điện, nàng quay đầu nhìn lại, chính là mấy tháng trước tại trên Quang Minh đỉnh thỉnh chiến sáu đại phái Từ Tử Nghĩa. Thấy là hắn bỗng nhiên xuất hiện cứu mình, Chu Chỉ Nhược trong mắt nhưng không khỏi thêm ra mấy phần phức tạp. Kỳ thực nói đến, nàng đối với vị này Từ giáo chủ, trong lòng cũng không ác cảm. Lúc trước ở Quang Minh đỉnh vị này Từ giáo chủ thỉnh chiến sáu đại phái cao thủ, thủ thắng sau thái độ cũng không hùng hổ do người, trái lại càng kiêm tốn, cùng sáu đại phái hóa giải ân oán. Sau đó xuống núi nó sư Diệt Tuyệt tuy đối với vị này Từ giáo chủ vẫn như cũ tồn tại thành kiến, có thể Chu Chỉ Nhược trong đáy lòng nhưng đối với hắn cảm quan cũng không kém. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu vừa thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên bóng người hơi động, cũng theo liền lắc mình mà bảo, phân đứng tại sau lưng hắn khoảng trường, trái phải, Triệu Mẫn thủ hạ các cao thủ lấy biến lên co tốt, lúc đầu Vi thấy hoảng loạn, nhưng lập tức nhìn ra xông vào điện đến chỉ có ba tên kẻ địch, điện nội điện ở ngoài thủ vệ võ sĩ hô lên tương ứng, biết bên ngoài lại vô địch người, lập tức phá hỏng các nơi môn hộ, lặng lặng chờ Triệu Mẫn xử lý. Triệu Mẫn cũng không sợ hãi, cũng không sinh khí, trái lại trong mắt thêm ra một tia kinh hỉ, chỉ hướng về Từ Tử Nghĩa nhìn một lát sau, liền đống nhiên cười nói, nếu không có vị này phái Nga Mi Chu cô nương gặp nạn, e sợ còn không biết Từ giáo chủ còn muốn ở bên dò xét bao lâu đây. Triệu Mẫn nhìn như vẻ mặt như thường, có thể nó trong lời nói ú oán tâm ý, có thể liền Từ Tử Nghĩa bên cạnh Vi Nhất Tiếu đều có thể nghe được. Quận chúa nhưng là đoán sai, ta đột nhiên hiện thân có điều là đúng lúc gặp nó gặp mà thôi, ngược lại là quận chúa mượn danh nghĩa ta Minh giáo chi danh đem sáu đại phái đều bắt giữ đại đô, lại đang trong trốn giang hồ tản lời đồn, rõ ràng là hận không thể ta Minh giáo gây thù hằn quá ít. Nhìn bị người che chở ở phía sau Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi đống nhiên than thở. Mà Triệu Mẫn trước người khổ đầu đà, nghe được Từ Tử Nghĩa lấy Minh giáo chi chủ tự xưng, trong con ngươi nhưng không khỏi thêm ra một tia những bất khác. Nói như vậy, Từ giáo chủ hôm nay tới đây nhưng là chủ động tới tìm ta rủi ro. Nghe được nơi này, Triệu Mẫn nhưng trái lại lộ ra nụ cười nói. Một bên Chu Chỉ Nhược mắt thấy Triệu Mẫn như vậy khác thường, trong lòng không thể giải thích được cả kinh, ma nữ này đầu đối với hắn hiện ra là mười phút tình. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nói chuyện dĩ nhiên như vậy không coi ai ra gì, canh giữ ở Triệu Mẫn trước người Huyền Minh Nhị lao không khỏi trong lòng giận dữ, phải biết bọn họ sư minh đệ hai người đã ở Từ Tử Nghĩa trong tay ném quá một lần mặt mũi. Bây giờ lại bị hắn ngay ở trước mặt quận chúa uy hiếp, tự nhiên về tình về lý cũng chỉ cần ra tay. Lộc Trượng khách vừa mới ăn qua hắn bị đắng, biết chỉ bằng vào bọn họ sư huynh đệ sức lực của một người xa không phải người này đối thủ, liền hai người liếc mắt nhìn nhau sau, liền tề thân ra tay. Từ Tử Nghĩa bàn tay phải vẫn là đánh về phía Hạc Bất Ông, tay trái từ bàn tay phải dưới xuyên qua, trả lại Lộc Trượng Khách một trường. Đây là chân lực đối với chân lực đụng nhau, trung gian thực không né tránh thủ xáo chỗ trống. Ba người bốn trưởng đối lập, thân thể các là loáng một cái. Có điều Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lạnh một tiếng, mà Huyền Minh nhị lão nhưng là sắc mặt khó coi. Lúc trước tại trên Lục Liễu Sơn trang hai người thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay sau, bọn họ sư minh đệ hai người liền trở nên càng cẩn thận, bây giờ hai người ra tay, tự nhiên là không có chút nào bảo lưu. Nhưng mà đối đầu một trường sau, bọn họ vẫn là rơi vào hạ phong. Bất quá bọn hắn chung quy hai người bốn trưởng, chống không hai trưởng đột nhiên đánh về phía Từ Tử Nghĩa tả hiếp hưu hiếp bên trên, chỉ là Từ Tử Nghĩa há có thể không hề phòng bị. Hắn khuỵu tay hơi trầm xuống, triển khai Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, vỗ một tiếng vang lớn, Hạc Bút Ông quyền trái đánh vào Lộc Trượng Khách bàn tay phải bên trên. Hai người bọn họ võ công một sư truyền lại, trường pháp tương đồng, công lực so sánh, nhất thời đều chấn động đến mức hai tay tê dại, còn dùng cái gì càng gặp làm cho sư minh đệ tự tướng biện trường. Hai người võ công tuy cao, nhưng cũng không rõ trong đó huyền bí. Hai người vừa giận vừa sợ thời khắc, Từ Tử Nghĩa song trưởng lại đến. Huyền Minh nhị lão vẫn là cắt ra song trưởng, một thủ một công, khiến trường pháp đã cùng vừa mới hoàn toàn không giống, nhưng bị Từ Tử Nghĩa dẫn một vùng, vẫn là Lộc Trượng Khách tay trái đánh tới Hạc Bút Ông bàn tay phải bên trên. Này Càn Khôn Đại Na Di thủ pháp chi xảo, tính toán chi chuẩn, thực đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Huyền Minh nhị lão ngơ ngác thất sắc, mắt thấy Từ Tử Nghĩa lần thứ ba giơ trưởng đánh tới, không hẹn mà cùng cắt ra đơn trưởng chống đỡ. Ba người chân lực tương biến, Huyền Minh nhị lão chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong một luồng thuần dương chi khí mãnh liệt mà tới, không chịu nổi khó nhịn. Từ Tử Nghĩa trưởng lực chất phát, nếu bàn về thiên hạ thuần dương nội lực, liền ngay cả phái võ đang trường chân nhân cũng rất là không bằng hắn. Từ khi hắn lấy thần chiếu kinh pháp môn, tinh luyện cửu dương chân khí độ tinh kết sau, cũng càng là có vẻ tự thân nội lực chí cương chí dương. Huyền Minh nhị lão âm hàn trưởng lực cố nhiên không tầm thường, có thể trung quy không phải Từ Tử Nghĩa thuần dương nội lực đối thủ. Hơn 10 trường vừa qua, Hạc Bút Ông cùng Lộc Trượng Khách hai người một trương thanh mặt đều là đã trương đến đỏ chót, miễn cưỡng lại nhận Từ Tử Nghĩa một trường sau, nhưng cảm thấy Từ Tử Nghĩa nội kình mãnh liệt mà tới, khanh khách bạo thành không dứt, hai người xương cánh tay thốn vũ gãy lịa. Chịu một trường này, Huyền Minh nhị lao rên lên một tiếng, liền thuận thế rút lui 7, 8 bộ, mà bọn họ cánh tay phải cùng cánh tay trái đều cực kỳ không tự nhiên tùng kéo xuống, rõ ràng là không địch lại Từ Tử Nghĩa tràn trề trường lực. Mà Huyền Minh nhị lao thương thế hoàn toàn không chỉ như thế, hai người sắc mặt đều là xanh lên, thân hình run rẩy không ngừng, một bộ rõ ràng hàn độc nhập thể dáng vẻ. Nguyên lai bọn họ Huyền Minh thần trưởng có một cái tai hại, nếu là cùng người đối trưởng như nội lực đối phương thắng cho hắn, trưởng lực liền sẽ đánh trả vào thân thể, như nội lực không kịp, liền sẽ được nó hàn độc gây thương tích. Mà Huyền Minh nhị lão liên thủ nhưng bại vào Từ Tử Nghĩa bàn tay, tự nhiên là hàn độc chảy ngược, trái lại là bọn họ sư minh đệ hai người sống không bằng chết. Theo hai người bại tẩu, Từ Tử Nghĩa nhưng không dự định buông tha bọn họ, thân hình hơi động liền đã xuất hiện ở Huyền Minh nhị lão trước mắt, theo song trưởng dò ra, một trưởng đặt tại Lộc Trượng Khách bà bay, một trưởng đặt tại Hạc Bút Ông áo lót, thôi thúc cửu dương chân khí, đem hai người trong cơ thể Huyền Minh âm khí từng bước hóa đi. Huyền Minh nhị lão có lòng phản kháng, có thể làm sao trước đây liên thủ thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, phế bỏ một tay không nói, càng là chúng rồi chính mình hàn độc, trước mắt nào có dư lực phản kháng, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sư minh đệ hai người tình tu nhiều năm Huyền Minh âm khí bị hoàn toàn hóa đi. Bởi vì Từ Tử Nghĩa cửu dương chân khí nhập thể trái lại để bọn họ sư minh đệ hóa giải hàn độc nỗi khổ, có thể đồng dạng nhận ra được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công bị phế sau, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông hoàn toàn sắc mặt đại biến, run giọng không thôi. Hai người các ngươi như thức thời liền đem tự thân sở học trích ra thành thư, trong vòng 3 ngày hiện cho ta, ta còn có thể tha các ngươi sư minh đệ hai người một cái mạng, không phải vậy. Nói tới đây, Từ Tử Nghĩa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghe được Từ Tử Nghĩa uy hiếp, Huyền Minh nhị lão không khỏi sắc mặt lại lần nữa một bạch. Huyền Minh nhị lão là Triệu Mẫn thủ hạ đính nhi tiêm nhi người có tài, há biết không ra chốc lát, đều là bị phế một tay không nói, càng là bị người ngay mặt làm đủ. Triệu Mẫn thủ hạ chúng võ sĩ cô nhiên tất cả đều thất sắc, chính là Ân Tiên chính cùng Vi Nhất Tiếu cũng rất là kinh ngạc, tâm cảm bọn họ vị giáo chủ này võ công sát thực đã đạt thiên hạ vô địch cảnh giới. Nhìn thấy Huyền Minh nhị lão không địch lại chịu đụng, Triệu Mẫn cũng không lo lắng, chỉ là bàn tay nhẹ kích 3 lần, bên trong cung điện bỗng nhiên giao sắc chói mắt, liền thấy mười mấy người bỗng nhiên rút ra binh khí bước về phía trước một bước. Mười mấy người này đều là huyệt thái dương cao cao nhô lên, rõ ràng người mang không kém võ công, dù cho là không bằng Huyền Minh nhị lão, nhưng bọn họ một đám người nếu là ra tay, cũng có thể ngăn cản không ít thời gian. Tiếp theo ngoài điện cách đó không xa có người bỗng nhiên thổi bay cái lệnh, nó thanh thê lương túc sát, chỉ chốc lát sau liền ngay cả ngoài điện liền bị mấy trăm cầm trong tay nọ mạnh quân nguyên cho bao quanh vây nốt. Sau đó liền thấy A Đại cùng Thần Tiễn Bát Hùng liền bước nhanh xuất hiện ở trong điện, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người ngạo nghệ đứng ở trong đó, đám người bọn họ cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị. Từ giáo chủ võ công cao cường, ta tự nhiên rõ ràng, cũng không biết có từng địch nổi thủ hạ ta hơn 1000 Mông Cổ võ sĩ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa uy thế không chịu nổi, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp bút ra một tia kỳ quan sau, vẫn như cũ không chút hoang mang nói. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, quận chúa vì phòng bị ta ngược lại thật ra không ít tiêu tốn tâm cơ, có điều chỉ dựa vào những người này nhưng xa xa không đủ lưu lại ta. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền dẫn Ân Tiên chính hai người ngạo nghệ bước ra đại điện. Chỉ chốc lát sau liền nghe ngoài điện truyền đến quân nguyên môn kêu cha gọi mẹ âm thanh, nghe tiếng Triệu Mẫn liền đi ra đại điện, chỉ là nàng nhìn Từ Tử Nghĩa bóng lưng, nhưng không hạ lệnh chặn lại. Cho tới Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người, rất nhanh sẽ rời đi Vạn Á tự. Chuyến này mục đích của hắn đã đại thành, tự nhiên không cần cùng người ham chiến dây dưa. Hơn nữa Huyền Minh nhị lão cũng bị hắn gây thương tích, đều là phế bỏ một tay, bây giờ trong thời gian ngắn cũng không có tâm tư đi thăm dò xem bên trong phòng thuốc giải thật giả. Có điều Triệu Mẫn xưa nay cơ cảnh, từ tử nghĩa như muốn giải cứu sáu đại phái, vẫn cần đến sớm hành động, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. GS, tận lực ở cô đọng nội dung vở kịch, tận lực chương 10 khoảng trường, trái phải song xuôi ủy thiên quyền. Chương 195, năm xưa tiêu giao tiền, hôm nay khổ đầu đà. Chương 195, năm xưa tiêu giao tiền, hôm nay khổ đầu đà. Rời đi Vạn An tự sau, từ tử nghĩa một nhóm ba người cũng chưa trực tiếp trở về khách sạn, mà là lại đang đô thành lớn bên trong quay một vòng, lại thuận lợi bắt được mấy cái ở trong thành tùy ý hoành hành bá đạo phiên tăng. Này mấy cái phiên tăng đều người mang võ công, liền liền không khéo bị từ tử nghĩa coi là dùng để thuốc thí nghiệm ứng cử viên. Không tới một cái canh giờ, từ tử nghĩa liền tại đây ba cái phiên tăng trên người thử ra thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải. Giáo chủ, này chính là sáu đại phái bị chúng kỳ độc. Ân Thiên Chính nhìn toàn thân gân cốt bủn rủn mấy tên phiên tăng, không khỏi nhíu mày. Không sai, này chính là sáu đại phái bị chúng kỳ độc thập hương nhuyễn cân tán. Loại độc này vô sắc không hương, dược tính một phát tác liền toàn thân gân cốt bủn rủn. Mấy ngày sau tuy được động như thường, nội lực nửa điểm không phát huy ra. Độc dược và thuốc giải mặt ngoài không khác, như chúng độc người lại uống thuốc độc dược thì lại khí tuyệt bỏ mình. Rõ ràng Ân Thiên Chính mọi người nghi ngờ trong lòng, từ tử nghĩa liền mở miệng giải thích nổi lên thập hương nhuyễn cân tán lợi hại. Nghe nói loại độc này như vậy độc dược và thuốc giải cho thấy không khác, nếu như lại phục loại độc này thì sẽ khí tuyệt bỏ mình sau. Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi đồng thời trong lòng cả kinh. Như vậy ác độc kỳ độc, hai người bọn họ cũng là lần đầu nghe nói. Lúc này Ân Thiên Chính hai người cũng lưu ý đến một tên phiên tăng dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình, lại là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Mà từ tử nghĩa nếu đã thử ra thuốc giải, tay phải liền cong ngón tay búng một cái, một tia kình phong bay ra, này hai tên thường ngày bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà phiên tăng liền thân thể chấn động, nhất thời liền không còn tính mạng. Sau đó từ tử nghĩa lại cong ngón tay búng một cái, hóa thi phấn rơi vào ba người trên thi thể rất nhanh sẽ đem ba người bọn họ thi thể hóa thành một bãi nước màu vàng. Nhìn thấy từ tử nghĩa ngón tay búng một cái, liền ở trong chớp mắt công phu hóa rơi mất ba tên phiên tăng thi thể, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu trong lòng không thể giải thích được cả kinh, thầm nghĩ nguyên lai bọn họ giáo chủ cũng tinh thông độc nói. Thử ra rồi thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải sau, từ tử nghĩa một nhóm ba người liền lặng yên trở về khách sạn, Tiểu Chiêu đã ở trong cửa hàng tướng hậu. Công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy từ tử nghĩa bình yên trở về, Tiểu Chiêu không khỏi kinh hỉ đứng dậy, đang khi nói chuyện, liền bận bịu vì là từ tử nghĩa ba người lấy ra từ lâu chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Tiểu Chiêu, sau đó ngươi không cần như thế khổ cực vẫn chờ đợi chúng ta. Nhìn như thế hiểu chuyện Tiểu Chiêu, từ tử nghĩa trong lòng không khỏi thêm ra một tia thương tiếc. Công tử, Tiểu Chiêu không khổ cực. Nghe được từ tử nghĩa lời nói, Tiểu Chiêu trong lòng ấm áp đồng thời, trên mặt chính là tràn trề nụ cười. Sau đó từ tử nghĩa bốn người liền ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này sắc trời dĩ nhiên không còn sớm, đống nhiên từ tử nghĩa khẽ to mày, tiếp theo khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia không thể giải thích được mỉm cười. Mà ngoài cửa nhưng truyền đến một tia nhỏ bé động tĩnh, rất nhanh cửa phòng liền bị người từ ở ngoài chậm rãi đẩy ra, liền thấy một người đứng tại chỗ hướng về bên trong phòng nhìn chăm chú, ánh mắt mọi người nhìn tới, chỉ thấy trên mặt người kia vết tích đầy dây, xấu xí khủng bố, chính là cái kia thiên linh tự bên trong từng có gặp mặt một lần khổ đầu đà. Nhìn thấy khổ đầu đà dám một thân một mình xuất hiện bọn họ trước mắt, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi trong lòng cả kinh, đồng thời thầm nghĩ cảm thấy người này gan to bằng trời. Có thể ngay lập tức không khỏi trong bóng tối cảnh giác, hai người bọn họ đều biết vị kia Mông Cổ quận chúa quỷ kế đa đoan. Chỉ là này khổ đầu đà vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay ở Ân Thiên Chính hai người đang muốn ra tay thời khắc. Mà này khổ đầu đà chợt quỳ xuống, hắn hai chân vừa chạm đất, nhất thời hai tay làm ngọn lửa bay vút hình dáng, đặt ở ngực, không người hướng về trường từ tử nghĩa lại xuống, nói rằng: "Tiểu nhân Quang Minh hữu sứ Phẩm Diêu, tham kiến giáo chủ." Hắn dĩ nhiên có hơn 10 năm qua chưa bao giờ mở miệng, khi nói chuyện âm điệu đã khá không tự nhiên. Mắt thấy này khổ đầu đã mở miệng, một bên Ân Thiên Chính hai người vừa mừng vừa sợ, này người câm khổ đầu đã không chỉ đã mở miệng, hơn nữa càng là bản giáo Quang Minh hữu sứ. Phải biết từ khi Dương giáo chủ Ly Kỳ mất tích, ngày xưa như hình với bóng tiêu giao hai tiên cũng chỉ còn sót lại Dương Tiêu một người độc thân chấn thủ Quang Minh đỉnh, mà Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu từ đó liền tin tức hoàn toàn không có. Mà từ tử nghĩa dường như đã sớm ngờ tới tình cảnh như vậy, khẽ mỉm cười, liền cách không vận kình nâng lên Phạm Diêu, nói rằng: "Hóa ra là bản giáo Phạm hữu sứ, thực là chịu không nổi niềm vui, người trong nhà không cần phải đa lễ." Cách hai trượng ở ngoài bị từ tử nghĩa bên ngoài chân khí nâng lên sau, Phạm Diêu cả kinh đồng thời, sắc mặt liền lại khôi phục như thường. Từ lúc thiên linh tự bên trong, hắn liền kiến thức chính mình giáo chủ chất pháp nội lực, lấy một địch hai còn nặng hơn tổn thương để hắn rất là kiềng kỵ Huyền Minh nhị lao, cho nên ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc. Nghe hắn tự báo họ tên, Ân Tiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi kinh hãi, thấy hắn khắp khuôn mặt là ngang dọc tứ tung vết sẹo, không khỏi: "Phạm hữu sứ." Cuối cùng vẫn là Ân Tiên Chính mở miệng hỏi: "Phạm hữu sứ tại sao biến thành bực này dáng dấp? Nhìn ngày xưa cùng Dương Tiêu cùng xưng là tiêu giao hai tiên Phạm Diêu, dĩ nhiên rơi vào kết quả này." Liền ngay cả Ân Thiên Chính cũng không khỏi chấn động trong lòng. Phạm Diêu nói: "Ta nếu không có tự hủy dung mạo, sao giấu giếm được Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn cái kia gian đặc?" Ba người vừa nghe mới biết hắn là cố ý hủy dung, lẫn vào kẻ địch bên người nằm vùng. Liền ngay cả Vi Nhất Tiếu cũng không khỏi cảm thấy thương cảm, nói rằng: "Phạm hữu sứ, này có thể khổ ngươi." Dương Tiêu, Phạm Diêu năm đó trên giang hồ người gọi tiêu giao hai tiên đều là anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, Phạm Diêu dĩ nhiên đem chính mình thương tàn đến như vậy, xấu xí không thể tả. Nó khổ tâm công nghệ, thực không phải người thường có khả năng bị lạ. Vi Nhất Tiếu từ trước đến giờ cùng Phạm Diêu không hòa thuận, nhưng lúc này cũng không khỏi rất là cảm, lệ xuống, nói rằng: "Phạm hữu sứ, Vi Nhất Tiếu đến bây giờ nhật mới chính thức phục rồi ngươi." Phạm Diêu quỳ xuống còn bái, cười nói, Vi Bức Vương khinh công vô đối thiên hạ, thần diệu càng hơn năm đó, khổ đầu đà tối hôm qua mở mang tầm mắt. Tiếp theo Vi Nhất Tiếu liền tự mình đem Phạm Diêu nên tiến vào khách sạn trao đổi, lúc này Phạm Diêu liền nói tới đừng đến căn do. Nguyên lai năm đó Dương giáo chủ nhưng mà không biết tung tích, Minh giáo các cao thủ vì là tranh giáo chủ vị trí, lẫn nhau không từng dưới, đến nỗi chia năm xẻ bảy. Phạm Diêu nhưng nhận định giáo chủ vẫn chưa qua đời, đồng hành giang hồ, tìm kiếm tung tích của hắn, thoáng qua mấy năm, không phát hiện chút nào tung tích, sau đó nghĩ đến hay là vì là cái bang làm hại, trong bóng tối nắm tốt hơn một chút cái bang nhân vật trọng yếu tra tấn ép hỏi, vẫn là cha không ra nửa điểm đầu mối, cũng hại chết không ít cái bang vô tội bang chúng. Sau đó nghe được Minh giáo mọi người phân tranh, huyên náo càng thêm lợi hại, càng có người chính đang khắp nơi tìm hắn, muốn lấy hắn làm hiệu triệu. Phạm Diêu vô ý đi tranh giáo chủ, cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy, liền rất xa né tránh, lại sợ cho giáo bên trong huynh đệ đụng vào, liền mặc lên râu dài, ra vẻ cái lao niên thư sinh, khắp nơi dạo chơi, ngược lại cũng tiêu giao tự tại. Có một ngày hắn ở đại đô phố xá sâm ất trên nhìn thấy một người, nhận ra là Dương giáo chủ phu nhân sư Minh Thành Côn, không khỏi thầm giật mình. Lúc này trong chốn võ lâm từ lâu khắp nơi truyền vang, không ít hảo thủ làm người giết chết, trên tường đều là lưu lại kẻ giết người hỗn nguyên thích lịch thủ Thành Côn cũng chữ. Hắn muốn điều tra rõ việc này chân tướng, lại muốn hướng về Thành Côn điều tra Dương giáo chủ tâm tích, liền theo sau từ xa. Chỉ thấy Thành Côn đi tới một tòa tiểu lâu, trên tiểu lâu có hai cái ông lão trở, chính là Huyền Minh nhị lão. Phạm Diêu biết Thành Côn võ công cao cường, liền xa xa ngồi giả trang uống rượu, lúc gần lúc hiện chỉ nghe được dăm ba câu, nhưng cần làm phá hủy quang minh đỉnh bảy chữ này lại nghe rõ rõ ràng ràng. Phạm Diêu nghe được bản giáo gặp nạn, không thể ngồi yên không để ý tới, lập tức âm thầm theo dõi, mắt thấy ba người đi vào Nhữ Dương Vương phủ bên trong. Sau đó càng tra được Huyền Minh nhị lão là Nhữ Dương Vương thủ hạ võ sĩ bên trong đính nhi tiêm nhi nhân vật. Phạm Diêu nói rằng, thuộc hạ trong bóng tối hỏi thăm, biết được Thành Côn đã tập trung vào Nhữ Dương Vương dưới trướng, cũng vì nó hiến kế diệt ta Minh giáo. Thuộc hạ vừa đã biết được, tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới, chỉ là bản giáo huynh đệ nhận biết Thành Côn không nhiều, ta trước đây nhưng từng cùng hắn hướng qua tướng, hắn là nhận ra ta, muốn khiến cho ta mưu đồ bất trí tiết lộ, chỉ có nghĩ cách giết người này. Vi Nhất Tiếu gật đầu nói, đúng là nên như thế. Phạm Diêu nói, nhưng là người này thực sự xảo trá, võ công lại mạnh, ta liên tiếp ám hại hắn ba lần, đều không thành công. Lần thứ ba tuy rằng đâm trúng rồi hắn một kiếm, ta nhưng cũng bị hắn bổ một trường, không dễ dàng mới đến bỏ chạy, bất trí lộ bộ dạng, nhưng cũng đã bị thương nặng, nuôi hơn một năm mới tốt. Lúc này Nhữ Dương Vương phủ bên trong mưu đồ càng gấp, ta nghĩ nếu là cải trang giả dạng, chỉ có thể giấu đến nhất thời. Năm đó ta cùng Dương huynh nổi danh, trên giang hồ biết tiêu giao hai tiên người thực tại không ít, tháng ngày lâu, nhất định lộ ra sơ sót, liền cắn răng một cái liền phá hủy dung mạo của mình, ra vẻ cái mang phát đầu đà, càng dùng dược vật nhiễm tóc, đầu đến Tây Vực Hoa Đâm Tử Mô cốc đi. Vi Nhất Tiếu ngạc nhiên nói, đến Hoa Đâm Tử Mô? Vạn dặm xa xôi, cùng việc này lại có cái gì tương quan? Phạm Diêu nở nụ cười, đang chờ trả lời, từ tử nghĩa nhưng chậm rãi nói, Bức Vương, Phạm Hữu Sứ như đến Hoa Đâm Tử Mô, chỉ cần hiển lộ thân thủ, bên kia Mông Cổ Vương công nhất định thu nhận. Nhữ Dương Vương chính đang tuyển mộ tứ phương võ sĩ, Hoa Đâm Tử Mô Vương công vì lấy lòng Nhữ Dương Vương, tất nhiên sẽ đưa hắn đến vương phủ hiệu lực. Bởi vậy, Phạm Hữu Sứ liền trở thành Tây Vực Hoa Đâm Tử Mô quốc tiến vào hiến sắc mục võ sĩ, hắn dung mạo đã biến, lại không mở miệng, Thành Côn liền có thiên đại bản lĩnh, cũng nhận hắn không ra. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng cũng vì là vị này quang minh hữu sứ thủ đoạn mà cảm thán. Như vậy thành tựu, có thể gọi hơn được xuân thu thời gian rất nhiều nghĩa sĩ. Vi Nhất Tiếu thét dài thở dài, nói rằng Dương giáo chủ phái tiêu giao hai tiên xếp hạng ở tứ đại pháp vương bên trên, thật là mắt sáng như đuốc. Bực này mưu kế, ta Vi mẫu người là quyết định cũng không nghĩ ra đến. Phạm Diêu nói, Vi huynh, ngươi tán cho ta cũng được rồi. Chính như giáo chủ dự liệu, ta ở Hoa Đâm Tử Mô giết sư giết hổ, khá lập uy danh, địa phương vương công liền đưa ta đến Nhữ Dương Vương phủ bên trong. Nhưng này Thành Côn lúc đó đã không ở vương phủ, không biết đi tới phương nào. Phạm Hữu Sứ không cần phải lo lắng, cái kia Thành Côn ở Quang Minh đỉnh trong mật đạo đã bị ta đánh thành trọng thương, không ngoài một năm nửa năm đừng hòng khỏi hẳn. Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại lắc đầu nói. Tiếp theo một bên Vi Nhất Tiếu tiện lợi dưới lược thuật Thành Côn dùng cái gì cùng Minh giáo kết thủ, làm sao đánh lén Quang Minh đỉnh, làm sao gian mưu vì là Từ Tử Nghĩa phá, làm sao bị Từ Tử Nghĩa đánh thành trọng thương bỏ chạy trải qua. Phạm Diêu sau khi nghe xong, sững sờ một lát, mới biết trung gian nguyên lai có này rất nhiều khúc chiết, đứng dậy, cung cung kính kính đối với Từ Tử Nghĩa nói, giáo chủ thần công cái thế, thuộc hạ thán phục. Từ Tử Nghĩa cười nói, Phạm Hữu Sứ hà quá khiêm tốn, ngươi cam nguyện vì ta giáo nằm gai nếm mật, lần này khổ tâm trên đời này cũng khó có thể tìm đến ra người thứ hai chọn. Không sai. Chỉ là đáng tiếc Dương Tạ Sứ bây giờ phụ trách ta giáo tổng đàn, không phải vậy huynh đệ các ngươi hai người là có thể gặp nhau. Một bên Ân Thiên Chính cũng gật đầu nói. Phạm Diêu ánh mắt nhìn thấy một bên Tiểu Chiêu lúc, cả người đột nhiên mẩn ra, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc dị thường, tựa hồ đột nhiên nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ quỷ mị bình thường, thất thanh kêu lên, ngươi, ngươi. Ngồi chắc ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh Tiểu Chiêu ngạc nhiên nói, làm sao rồi? Phạm Diêu hướng về nàng ngốc nhìn một lát, lắc đầu nói, không phải, không phải, ta nhìn lầm người. Phạm Diêu thở dài một tiếng, vẻ mặt tâm u, trong miệng thì thào nói, thật giống, thật giống. Nhìn thấy Phạm Diêu đột nhiên như vậy hồn vía lên mây, một bên Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều là Minh giáo lao nhân, tự nhiên rõ ràng năm đó Phạm Diêu cùng Tử Sam Long Vương đại khỉ ti chuyện cũ, cuối cùng vẫn là Vi Nhất Tiếu mở miệng nói, Phạm Hữu Sứ, ngươi cũng không có đoán sai, vị cô nương này chính là năm xưa Tử Sam Long Vương đại khỉ ti con gái. Nghe được nơi này, Phạm Diêu không thể giải thích được thân thể run lên, nhìn về phía Tiểu Chiêu ánh mắt cũng là không khỏi thêm ra cái khác phức tạp đồ vật. Một lát sau, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ngươi, mẹ ngươi những năm này vẫn tốt chứ? Tiểu Chiêu nói, mẹ ta thân thể không ngại, chỉ là thỉnh thoảng nhưng được năm đó hàn độc ảnh hưởng. Nghe được đại khỉ ti nhưng thụ hàn độc dần bất lúc, Phạm Diêu lại là không thể giải thích được thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục làm ngôn ngữ. Nhìn thấy Phạm Diêu như vậy thâm tình, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu hai người cũng không khỏi trong lòng thở dài nói. Năm đó Phạm Diêu có ý định với Tử Sam Long Vương, liền ngay cả Dương giáo chủ vợ chồng cũng vui vẻ đến tất thành, chỉ là bị đại khỉ ti khéo léo từ chối sau. Mắt thấy đại khỉ ti thái độ kiên quyết, Dương giáo chủ vợ chồng cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Nhưng là ghê gớm liêu ngày sau, Dương giáo chủ năm xưa con của cựu nhân Hàn Thiên Diệp thân trên quang minh đỉnh hướng Dương giáo chủ khiêu chiến, vốn là lấy Dương giáo chủ võ công, này Hàn Thiên Diệp đến nhà khiêu chiến tất nhiên là tự rước lấy đủ. Chỉ là này Hàn Thiên Diệp càng là muốn cùng Dương giáo chủ cùng vào quang minh đỉnh nước trong hàn đảm nhất quyết thắng bại. Hắn lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều cả kinh ở lại, sững sờ. Nước trong hàn đảm băng lạnh thấu xương, tung ở ngày nắng gắt, cũng từ trước đến giờ không người dằm dưới, xuống hồ lúc đó giữa lúc rét lạnh. Dương giáo chủ võ công tuy cao, nhưng không nhìn được kỹ năng ơi, lần này đến nước trong hàn đảm, không cần luận võ, đông cũng đông chết, tiêm cũng chết đuối. Dương giáo chủ vốn là cho rằng việc này nguyên nhân có điều nhất thời đánh nhau vì thể diện, liền muốn chịu thua, hóa giải đoạn này thù hận. Ai biết Hàn Thiên Diệp lấy ra một thanh óng ánh sáng lạn chủy thủ, nhắm ngay chính mình trái tim, nói rằng, chủy thủ này là tiên phụ di vật, tại hạ chỉ cầu Dương giáo chủ hướng về chủy thủ này dập ba cái dập đầu. Đường đường minh giáo giáo chủ, há có thể được này khuất đủ. Nhưng Dương giáo chủ nếu chịu thua, dựa theo giang hồ quy củ, không thể không do đối phương xử trí. Trước mắt tình thế đã vô cùng rõ ràng, Hàn Thiên Diệp lần này liều mạng mà đến, chịu Dương giáo chủ này ba cái đầu sau, hắn ắt phải lập tức lấy chủy thủ hướng về chính mình trong lòng cắm xuống, để tránh khỏi chết vu minh giáo quần hào thủ hạ. Hàn Thiên Diệp động tác này rõ ràng là muốn giết chết Dương giáo chủ, lấy tuyết phụ thân năm đó trọng thương quỳ xuống đất nỗi nhục, sau đó tự sát. Cuối cùng vẫn là Tử Sam Long Vương đại khỉ ti đi ra ứng chiến, giả mạo Dương đỉnh tiên con gái, đáp ứng cùng Hàn Thiên Diệp dưới hàn đảm một trận chiến. Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng là rõ ràng đoạn chuyện cũ này, nhìn thấy Phạm Diêu như vậy nam tử cũng vì tình khó khăn, chỉ được âm thầm lắc đầu. Phạm hữu sứ, trước mắt còn muốn một chuyện, cần ngươi xuất lực. Mắt thấy Phạm Diêu rõ ràng có chút tâm thần hoảng hốt, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi mở miệng nói, thỉnh giáo chủ dặn dò. Nghe nói Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Phạm Diêu lại không mình hành lễ nói, thập hương nguyên cân tán thuốc giải đã đến ta tay, bất quá dưới mắt nhưng cần ngươi thân vào tháp cao, phân cho 6 đại phái cao thủ an bảo. Nói, Từ Tử Nghĩa lòng bàn tay liền thêm ra một viên bình sứ. Giáo chủ, Phạm Diêu lĩnh mệnh. Nghe được Từ Tử Nghĩa đã bắt được thập hương nguyên cân tán thuốc giải, Phạm Diêu không khỏi vừa mừng vừa sợ, tiếp theo liền vẻ mặt cung kính nói, phải biết này thập hương nguyên cân tán thuốc giải, nhưng là do Huyền Minh nhị lao hai người tự mình bảo quản, coi như là hắn khó có thể tiếp cận một trong số đó bộ. Bây giờ nhưng thần không biết quỷ không hay bị giáo chủ lấy đi, Phạm Diêu không khỏi vô hình chung rồi hướng Từ Tử Nghĩa thêm ra một khâm phục.